Chương 235, chiến lược thành lũy, 1, chương 235, chiến lược thành lũy, 1. Ngài quả nhiên là cơ trí. Các hữu lệ có hơi cúi đầu, do dự một chút mở miệng nói, ngài ở chỗ này khai thác mỏ nhất định sẽ phái binh đóng giữ. Ta hy vọng ngài quặng mỏ có thể cùng băng tức chấn trong lúc đó thượng tạo thành quân sự đồng minh, gặp được địch tỉnh có thể tổng cùng xuất thủ giải quyết. A, ta hiểu rồi, ý của ngươi là. Dô khẽ gật đầu. Dô tin tưởng cảm hữu lệ nam tức thành ý, nhưng vì băng tức Khâu Lăng thực lực bây giờ, chỉ sợ cái này căn bản liền không tính là đồng minh, hơn phân nửa là dô nhân giúp đỡ đóng giữ băng tức Khâu Lăng, chấn nhiếp những người khác cùng dị tộc. Là Lam Tinh xuyên qua mà đến nhân, dô kiếp trước thấy nhiều. Vì hạng mục khai thác danh nghĩa, tăng phái chú quân, tiến hành quân sự hiệp trợ. Người ý nghĩ này ngược lại thật là tốt. Dô sau khi tự hỏi mở miệng nói, nhưng còn chưa đủ tốt, ta cảm thấy chúng ta có thể càng thâm nhập một ít. Xâm nhập. Cảm hữu lệ nhíu mày, ý thức được không lễ phép ngay lập tức triển khai, đưa tay ra hiệu, xin mời ngài nói. Ta không biết ngươi mỏ đồng vị trí cụ thể ở đâu, nhưng ta nghĩ vẹn vẹn là một cái mỏ cũng không đủ, rốt cuộc ta người cần sinh hoạt. Dô phất phất tay, nhường vị vị ẩn xuất ra địa đồ, mang theo triển khai. Dô chỉ vào phía trên nói, ngươi không bằng đem mảnh đất này quyền sử dụng cũng cho ta, để cho ta nông phu năng lực ở chỗ này khai khẩn thổ địa, của ta thợ săn có thể ở chung quanh đi săn. Như vậy ta mới có thể tại đây có một cái ổn định quặng mỏ cùng quân đội, tại băng tức Khâu Lăng có thời điểm nguy hiểm hiệp trợ ngươi. Dô đưa tay tại băng tức Khâu Lăng cùng Hát Tùng lĩnh trong lúc đó liên tuyến, bằng không mà nói, nơi này quá xa, một cái mỏ đồng với ta mà nói, ý nghĩa không lớn. Nếu như cảm hữu lệ đầy đủ bén nhạy lời nói, có thể phát giác được Dô chỗ nói rất đúng ý nghĩa mà không phải lợi ích. Trên thực tế, Dô trong lòng xem trọng là xà vĩ hạp cốc vị trí. Xà vĩ hạp cốc chỗ rất nhỏ, ở vào tới gần đống cốt hoang nguyên vị trí, tại trên địa đồ không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Nhưng vị trí này là bắc cảnh hoang nguyên phía tây một cái tương đối vị trí trung tâm. Phía tây là băng tức trấn nhỏ, phía đông là đống cốt hoang nguyên, phía nam chính là trường đông trấn cùng băng xương trấn. Nguyên bản Hát Tùng lĩnh khoảng cách những địa phương này cũng quá xa vời, thuộc về ngoài tầm tay với vị trí. Mà nếu mà có được như vậy một cái sơn trại, như vậy dù ngay tại bắc hoang phía tây có một chiếc tròi canh. Đương nhiên, nơi này còn có mấu chốt một chút, chính là cam hiệu lệ lanh chúa tồn tại. Dù vẹn vẹn chỉ có chiếc tròi canh lời nói, như vậy cái này chiếc tròi canh chính là cái cô độc thôn, thế đơn lực bạc. Xảy ra sự tình, dù căn bản không kịp trợ giúp. Nhưng nếu có thể tăng thêm cùng băng tức chấn ở giữa quân sự hỗ trợ, như vậy chiếc tròi canh có thể an ổn phát triển. Dù có nắm chắc trong 3 năm đem trại trở thành một tòa pháo đài. Về phần cái gọi là chỉ có 20 năm quyền sử dụng, cho dù dỗ lại tự coi nhẹ mình, vậy có lòng tin tại trong vòng 20 năm nhường có hạn quyền sử dụng, trở thành vĩnh cửu lãnh địa. Nếu như chỉ là đơn độc mỏ tràng, dường như dỗ nói, ý nghĩa không lớn. Rốt cuộc Hát Tùng lĩnh vẫn chưa hoàn toàn khai phát, còn có thế đao bình nguyên, băng phong cốc địa, thậm chí nói đống cốt hoang nguyên. Các hữu lệ là lãnh chúa, mặc dù không rõ ràng dỗ dụng ý, nhưng cũng không khỏi được bắt đầu trầm tư. Dù sao cũng là lãnh địa của mình, dựa theo dỗ ý nghĩa, chính là một mảnh thổ địa cắt nhường. Băng tức Khâu Lăng thổ địa đây Hát Tùng lĩnh còn bao la hơn. Dô nhìn nàng do dự sau chủ động mở miệng, ánh mắt từ chúng quanh trên cánh đồng hoang lướt qua, cuối cùng lại rơi tại trên người Cam Hữu Lệ. Cam Hữu Lệ nam tước, những thứ này thổ địa cho dù ta người không trồng trọt, vậy hoang phế, tạm thời giao cho ta xử lý, ngươi thực chất cũng không có cái gì thứ bị thiệt hại. Nói thực lòng, nếu như ngươi không phải tới từ Nguyệt Hồ hầu tước nữ nhi lời nói, Dô cười lấy lắc đầu, xa như vậy chỗ, ta sẽ không quản. Đừng quên, đống cốt hoang nguyên hiện tại cũng không có lãnh chúa, nơi đó thổ địa khoảng cách ta thêm gần. Dô nhường Cam Hữu Lệ lộ vẻ xúc động. Ngài nói đúng. Cam Hữu Lệ nghiêm túc gật đầu. Tại hoang nguyên nơi này thổ địa cũng không có như vậy đáng giá, nô lệ cùng nhân tài càng trọng yếu hơn. Đương nhiên, vì mỏ đồng, ta nhưng là muốn phái người đến đóng giữ. Dô cảm thán nói, bọn hắn lương thực không thể vẹn vẹn dựa vào vận chuyển. Được rồi, Dô nam tước. Cảm hữu lệ cuối cùng gật đầu, nhưng ngài không thể quá phận quá đáng, không thể ảnh hưởng lãnh địa của ta khai thần. Tất nhiên sẽ không. Dô tại trên địa đồ vẽ lên một đạo nghiên tuyến, chúng ta sẽ không vượt qua nơi này, nếu có cần, hội hướng đông mặt phát triển. Dô nói tới phía đông, chính là đống cốt hoang nguyên, cái này tiền kỳ vậy không cần đến. Cụ thể phạm vi, chúng ta có thể tại ký kết minh ước lúc cũng kế hoạch xong. Được rồi, vậy chúng ta cứ như vậy ước định cẩn thận. Cảm hữu lệ sảng khoái gật đầu, ta bây giờ đi về nhường đầu bếp sắp đặt tiệc tối để khoản đãi ngài, sau phần dạ tiệc, buổi tối hai chúng ta có thể thương nghị thật kỹ lưỡng. Cái này trước không đổi, đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện muốn an bài. Dù không chút do dự từ chối, lập tức giải thích nói, tối nay muốn đánh quét chiến trường, đuổi bắt đào binh, có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta tạm thời không có thời gian hưởng thụ tiệc tối. Ta nghĩ, băng tức trấn trong nên cũng có rất nhiều chuyện tình cần cảm hữu lệ nam tức đến xử lý a. Dô hỏi ngược lại. Ngài nói đúng. Cảm hữu lệ lập tức phản ứng, là ta sốt ruột, ngài trước xử lý sự việc, ta vậy muốn trở về xử lý trên thị trấn sự vụ. Nếu như ngài cảm thấy mệt nhọc, có thể tùy thời đi của ta trang viên nghỉ ngơi. Được. Dô gật đầu thi lễ, cảm hữu lệ có hơi cúi người đáp lễ, sau đó nhanh chóng quay người kêu lên chính mình tùy tùng trở về xương diệp trấn. Dô xoay người, kỳ tài đã cùng xẻ rủ á nì ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười tựa ở con kia cự hình lợn rừng trên người. Giờ phút này tại trên người sẽ dù ạ nhỉ không còn cảm nhận được sát khí, nhìn bộ dáng của nàng ngược lại là nhiều hơn mấy phần chất phát thành thật. Dô không khỏi thở dài trong lòng. Sẽ dù ạ nhỉ dáng vẻ cũng không tính là đại, vừa mới trưởng thành, cho dù dị tộc trưởng thành sớm đối mặt tộc nhân toàn bộ bị giết kiểu này tai nạn, cũng khó tránh khỏi lâm vào điên cuồng. Có lẽ là cảm nhận được dô ánh mắt, sẽ dù ạ nhỉ ngưng cùng kỳ tài nói chuyện phiếm, quay đầu đứng dậy đi đến dô trước mặt. Cảm tạ dô linh chủ quà tặng. Sẽ dù ạ nhỉ có hơi cúi người thi lễ, dô linh chủ quân lương thật phong phú, không chỉ có mỹ vị thịt khô, còn có kiểu này ta chưa bao giờ nếm qua thơm ngọt. Hành quân cục đường. Kỳ tài nói thêm.
Đúng vậy, hành quân cục đường.
Xe dù ạ nỉ cảm thán nói, ăn xong ta cảm giác thân thể mệt nhọc cũng giảm bớt hơn phân nửa.
Dô cười cười, cảm giác xe dù ạ nỉ nói có chút khoa trương.
Khối kia kẹo mạch nha cùng hạch đào không chênh lệch nhiều, bên trong chỉ có quả hạch toái cùng thảo dược, làm sao có khả năng trực tiếp tiêu tan hơn phân nửa mệt nhọc.
Cho dù ăn ba viên, cũng liền năng lực để chấn tinh thần, để người thanh tỉnh hơn một ít.
Kỳ thực xe dù ạ nỉ ăn thịt khô nên dậy rồi đại tác dụng. Chúng ta quân lương trải qua đặc biệt thiết kế, vì các binh sĩ chiến hậu năng lực nhanh chóng khôi phục trạng thái.
Dô nhìn xe dù ạ nỉ thuận miệng nói, nếu như ngươi thích, ta sẽ cho người lại nhiều chuẩn bị cho người một ít.
Dô linh chủ, bình thường không cần ăn tốt như vậy, ha ha ha.
Xe dù ạ nỉ hơi có cười xấu hổ lên, chờ chúng ta đi tiêu diệt người thần là lúc, phiền phức lại nhiều cho ta chút ít.
Được.
Dô gật đầu, chú quân lúc xác thực có thể ăn chút ít tươi mới con mồi.
Còn có chuyện nghĩ phiền phức dô linh chủ.
Xe dù ạ nỉ có chút ngượng ngùng quay đầu mắt nhìn chính mình lợn rừng, đồng bọn của ta Bạch Tuyết hắn vậy lâu rồi không ăn cái gì, có thể hay không phiền phức.
Cái này không sao hết, ta nhường lang để phân người một ít.
Lang kỵ binh cự lang sức ăn vậy không ít, mặc dù chúng nó nhiều khi sẽ tự mình săn thức ăn, nhưng hành quân gấp không còn thời gian liền cần dự trữ hàng loạt thịt khô.
Cự lang thịt khô đây các binh sĩ ăn kém một chút, nhưng ở thời gian cấp bách tình huống dưới binh sĩ cũng có thể ăn.
Xe dù ạ nhỉ túi người thi lễ, tiêu diệt người thằn lằn sau đó ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội, ta bảo đảm.
Dù khẽ gật đầu, không có quá mức để ý xe dù ạ nhỉ tại kỳ tại cùng đi, đi giấu ở hậu phương quân nhu đội nhận lấy vật tư.
Chỉ là còn chưa tới chỗ, liền lại vòng trở lại.
Dô nhìn như thế mau trở lại xe dù an nhi, hơi sương sở, là quân nhu chủ quản không cho các ngươi.
Không phải, lãnh chúa đại nhân, chúng ta còn không có tiếp cận liền bị lôi đình ngăn cản.
Kỳ tài mặt lộ lúng túng, lôi đình không biết xe dù an nhi thủ lĩnh, cấm chỉ nàng tới gần.
Dô lập tức phản ứng, quân nhu đội còn có cái lôi đình tại đóng giữ.
Hàn Sương lưu tại Sương Diệp Trần đóng giữ, lôi đình đi theo dô xuất trinh.
Chiến trường hỗn loạn, dô nhường lôi đình tạm thời lưu thủ quân nhu đội, cái này hội ngược lại là đem nó quên.
Chương 235, chiến lược thành lũy 2. Chương 235, chiến lược thành lũy 2. Kỳ thật bình thường người bình thường lôi đình sẽ không ngăn đoạn, có thể là vì sẽ dù ạ nhi là lạ lẫm mục tiêu, khí tức trên thân để nó cảm nhận được nguy hiểm.
Ta phái người nhường quân nhu đội đi tới.
Dù quay người đối với thị vệ khoát khoát tay, hắn gật đầu, lên ngựa chạy hướng phía sau.
Kia sẽ dù ạ nhi thủ lĩnh đồng bạn trước chờ đợi một biết ta.
Được rồi, dù linh chủ.
Sẽ dù ạ nhi gật đầu, lời nói xoay chuyển, hỏi, dù linh chủ đánh tính khi nào đi thanh lý còn lại những kia người thằn lằn.
Chúng ta còn kém một vài thứ.
Dù có chút bất đắc dĩ giải thích nói, băng tuyết tộc thiên sinh thì có chống cự phong tuyết năng lực, có thể binh lính của ta lại không được.
Cứ như vậy bước vào băng tuyết sơn mạch, lạnh băng sẽ để cho binh lính của ta chết một bộ phận năng lực tác chiến.
Dù trên mặt hiện hiện nụ cười, chẳng qua không sao, vấn đề này rất nhanh hội được giải quyết, chỉ cần đợi thêm mấy ngày.
Sương Diệp Trấn,
thảo dược nhà kho dưới, lợn nạ trong phòng làm việc tràn ngập cự giải nội tạng tanh hôi, trong đó hôn tạp thảo dược mùi lạ.
Trên bàn gỗ bày đầy các loại dụng cụ, bên trong chứa đập nát cự giải nội tạng, bạch lang huyết dịch, ma thỏ bọt thịt các loại.
A Diệu, lợn nạ cùng với Mị Sẻn cũng tại trước bàn bận rộn.
A Diệu nhìn một quán bên trong bốc lên bạch khí dược dịch tại dưới ánh nến hiện ra u lam, cảm thán nói, không ngờ rằng rót vào ma lực nội tạng nước, lại phát ra dạng này hàn khí.
A Diệu quay đầu nhìn về phía Mị Sẻn, ta hiện tại muốn gia nhập những tài liệu khác.
Tại ta để vào thứ hai đếm ngược món thịt ma thú mặt lúc, ngươi muốn bắt đầu ngâm sướng, bảo đảm cuối cùng một dạng tài liệu để vào trong đó sau đó, ngươi lập tức liền có thể đem băng phong.
Được rồi, A Diệu đại nhân.
Mị Sẻn trọng trọng gật đầu, phấn chấn tinh thần.
A Diệu quay đầu, hít sâu một hơi, đây đã là lần thứ 6. Nhất định phải thành công.
A Diệu nói một mình một tiếng, nắm lên bên cạnh trên bàn cái thứ nhất đĩa, giáp sát phấn 30 khắc, lang đảm phấn 50 dề, diêm tùng diệp.
Thịt ma thú mạn, băng xương tiên phú ma thú huyết dịch, Diệu Sen.
A Diệu gọi gấp một tiếng, cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau.
Trong chốc lát, một cỗ lạnh băng hàn lưu từ một bên đánh tới, đem một quán triệt để bao trùm.
Một quán đảo mắt bị một tầng băng xương bao trùm, liền bên trong chất lỏng cũng đều trở thành một đám đống đá lạnh. Nhưng mà một màn này lại làm cho A Diệu cùng Sen đồng thời nhíu mày.
Nhìn tới lại thất bại.
A Diệu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trên điện tịch nói, dược tề bán thành phẩm hội hấp thụ gặp phải hàn khí, từ đó lộ sắt thành chân chính băng xương chống cự dược tề.
Giang giác, ngay tại A Diệu vừa dứt lời đồng thời, một quán mặt ngoài tầng kia băng xương đột nhiên vỡ ra, đúng lúc này thì trở thành nền văn vụ băng viên, sau đó trở thành bọt nước treo ở tường ngoài bên trên.
Một quán trong nguyên vốn đã kết băng chất lỏng nhanh chóng hòa tan, ngay cả trước đó hàn khí đều biến mất hầu như không còn.
Đây là thành công.
A Diệu đầy mắt kinh hỉ, nhịn không được áp sát tới cẩn thận xem.
Một quán bên trong chất lỏng đã trở thành một loại màu xanh dương thể dính đặc dính vật.
Nhìn qua là thành công.
A Diệu mừng rỡ nói ra, cùng trong điện tịch ghi chép giống nhau.
Lợn nạ tò mò trên bảo, sau khi xem chủ động nói ra, ta phục dụng một chút, sau đó đi hầm băng thử một chút đi.
Không muốn, ngươi không phải vu sư học đồ, liền hô hấp pháp đều không có tu luyện, ta không có cách nào xác định ngươi phục dụng liều lượng.
A Diệu lắc đầu trực tiếp phủ định lợn nạ đề nghị.
A Diệu không đợi lại mở miệng, Diệu Sen chủ động nói ra, vậy ta đến đây đi.
Ta nhìn xem trên điện tịch ghi chép, cái này dược tể bên trong ẩn chứa một tia băng xương năng lượng, đối với băng xương thiên phú vu sư học đồ còn có chút quá mức chỗ tốt.
Kia, ngươi tới đi.
A Diệu lui lại nhường ra vị trí.
Diệu Sẻn tiến lên, dùng thìa gỗ ở bên trong đảo ra nửa thìa, cẩn thận cân nặng sau bỏ vào trong miệng.
Một cỗ manh liệt quái dị mùi hôi thối trong nháy mắt quét sạch Diệu Sẻn bị rác, nguyên bản bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt bị đau khổ mặt nạ thay thế.
Chẳng qua cảm giác buồn nôn chỉ là trong chốc lát, tiếp theo một cái chớp mắt Niu Sen cũng cảm giác trong dạ dày của mình một hồi lạnh bớt. Đúng lúc này, thấy lạnh cả người quét sạch toàn thân, Niu Sen liên tiếp giao đấu hơn cái lạnh run. Tiểu này rét lạnh càng ngày càng nghiêm trọng, Niu Sen cả người cũng cuộn mình lên, môi cũng bị cóng đến phát xanh. Chẳng qua lần nạ cùng ạ dịu đều không có căng thẳng, mà là đem chuẩn bị xong ra thảm khoác ở trên người Niu Sen. Trong điện tịch ghi chép, đây là uống xong dược tề hiện tượng bình thường. Niu Sen nằm sấp trong góc run rẩy thật lâu, sắc mặt cuối cùng khôi phục bình thường, cảm giác rất dễ chịu. Không đợi ạ dịu hỏi, Niu Sen sắc mặt mừng rỡ chủ động mở miệng, rồi lưng một cái, Niu Sen nói lần nữa, ta đi hầm băng thử một chút. Được. ạ dịu gật đầu đồng ý, Niu Sen nhanh chóng nhanh rời đi. Rất nhanh, Niu Sen thì theo hầm băng quay về, thành công. Ta cho dù nắm tay đặt ở đá lạnh thượng vậy không cảm giác được bất luận cái gì rét lạnh. Niu Sen vui vẻ lớn tiếng reo hò, chúng ta có thể đem những thứ này băng xương chống cự dược để đưa cho lãnh chúa lao ra. Thật tốt quá, vậy chúng ta lại chế tác một ít. ạ dịu cũng không phải thường vui vẻ, quen thuộc thêm chế tác hao phí gần thời gian 10 ngày, cuối cùng hoàn thành. Ta nghĩ không cần, ạ dịu đại nhân. Niu Sen chủ động mở miệng nói, ta vừa nãy kia từng chút một dược tề đều bị ta rất rét lạnh, ta nghĩ người bình thường chỉ cần hai giọt liều lượng như vậy đủ rồi. Nếu như quá nhiều, bọn hắn có thể rất khó chịu được ban đầu băng xương năng lượng. Như vậy à? ạ dịu tự hỏi một lát, nói ra, vậy chúng ta cần ngươi nói liều lượng, tìm dân binh thử một chút. Ta nghĩ có thể. Niu Sen gật đầu. Vậy ta liền đi tìm người. ạ dịu đi ra hầm, đem sự việc phân phó cho phụ trách thủ vệ Lâm Đông thiết vệ đội trưởng. Ba tên tự nguyện đến khảo nghiệm dân binh được đưa tới cánh cửa, sau đó lần nạ mang theo dược tề lần lượt bắt đầu thí nghiệm. Sự thật chứng minh, Niu Sen cách nhìn là đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Thích hợp những dân binh này liều lượng là 4 giọt, không sai biệt lắm tiểu bổ đảo thân thể tích lượng. A Diệu đang tranh thủ rổ ý kiến về sau, đem những chất thuốc này cẩn thận đóng gói tốt, phái ảnh vệ mang đến băng tức khâu lăng. Sắp đặt hết những thứ này đã là ban đêm, bận rộn A Diệu kéo lấy mệt mỏi cơ thể trở về trang viên. Phớt Lan Nhi cùng Lì chủ động tiến lên đón, phu nhân, tỷ tỷ, hai cái tiểu nha đầu một trái một phải, ôm A Diệu, nhường mệt mỏi A Diệu trên mặt không khỏi toát ra từ mẫu mỉm cười. Ta bàn giao cho chuyện của hai người các ngươi cũng làm xong sao? Hoàn thành. Hai cái tiểu nha đầu cùng kêu lên nói. Ma thực chồng bản chép tay ta phiên dịch 55 trang. Lì rôi ra năm ngón tay. A Diệu cười lấy bước vem lì đầu, không tệ à, hoàn thành vượt mức. Một hồi ban thưởng ngươi ăn nhiều một khối kẹo. Cứng rắn thổ mềm hóa pháp thuật ta vậy nắm giữ, phu nhân. Phớt Lan Nhi vội vàng báo cáo, ta hiện tại là có thể cho ngài biểu thị. Ta tin tưởng chúng ta đáng yêu nhất tiểu tuyết thỏ. A Diệu nhịn không được nhẹ lột Phớt Lan Nhi lô thai thỏ, đi thôi, chúng ta đi trước ăn bữa tối đi. Được. Hai cái tiểu nha đầu dắt A Diệu tay, ba người cùng nhau hướng lãnh chúa đại sảnh đi đến. Vừa mới tiến đại sảnh, liền thấy Lo Dần Sờ đứng ngoài cửa. A Diệu tiểu thư, ngài khổ cực. Lo Dần Sờ mặt mũi tràn đầy chất đống cười, túi người thi lễ, rất thật có lỗi quấy rầy ngươi, nhưng có một số việc còn muốn cho ngài báo cáo. A Diệu khẽ gật đầu, đối với hai cái tiểu nha đầu nói ra, hai người các ngươi đi giúp ta xem một chút, mặt thả nữ sĩ tối nay làm món gì ăn ngon. Ừ. Hai cái tiểu nha đầu đồng thời gật đầu, qua lại nắm tay rời đi đại sảnh. Lo Dần Sờ đem báo cáo trong tay hai tay hiện lên đưa cho A Diệu, thấp giọng báo cáo, đây là mới một nhóm dạ ngữ hội thành viên danh sách, nếu như không có vấn đề, bọn hắn thì muốn lên đường. A Diệu tiếp nhận văn kiện, ngươi ngồi trước, chờ một chút. Là. Lo Dần Sờ ngoan ngoãn ngồi qua một bên chờ đợi. A Diệu cẩn thận nhìn lượt danh sách, một lát sau hỏi, nơi này tạm đặt luân, ở đều là người tàn tật đi, bọn hắn có thể chứ? Nhìn như A Diệu hỏi, nhưng trên thực tế là dò hỏi, A Diệu chỉ là truyền đạt. Bọn hắn dạng này không trọn vẹn, lại càng dễ bị nhân khinh thường xem nhẹ. Lo Dần Sờ giải thích nói, thì như một cái lang thang tàn tật tên ăn mày. A Diệu khẽ gật đầu, đem báo cáo giao còn đưa Lo Dần Sờ, cái khác không có vấn đề, cứ như vậy đi sắp đặt đi. Được rồi. Lo Dần Sờ cung kính tiếp nhận văn kiện, sau đó ném vào trong lò lửa, liệt diễm ngọn lửa trong nháy mắt liền đem hắn liếm láp thành cho tàn. Ngoài ra còn có một chuyện nhỏ. Lo Dần Sờ lần nữa hạ giọng, tại ngài cho thông tin dưới sự trợ giúp, Dạ Ngữ Hội đã thành công bước vào gia tộc của ngài tòa thành. Nếu như ngài có gì cần, Dạ Ngữ Hội có thể làm hay. Lo Dần Sờ nhường A Diệu không khỏi rơi vào trầm tư. Hồi lâu qua đi, A Diệu mở miệng nói, nếu như có cơ hội, liền giúp ta xem một chút cha ta là được, cái khác không có gì. Quá khó khăn lời nói, coi như xong. Được rồi. Lo Dần Sờ lên tiếng về sau, túi người thi lễ, ta đi an bài, chúc ngài bữa tối vui sướng. Nói xong Lo Dần Sờ rời khỏi đại sảnh. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 236, tự nhiên đại lãnh chúa, 1, chương 236, tự nhiên đại lãnh chúa, 1. Hồng sư thiếu thành bảo. Trong thư phòng, ánh đến chập chờn. Trầm trọng sồi trước bản sách, một tên tản ra phong quen khí tức diễm lệ mỹ phụ tựa lưng vào ghế ngồi, một tay liếc nhìn tản mát trên bàn tấm da dê thư tín. Mỹ phụ tóc dài như thác nước bố rủ xuống, màu nâu đậm sợi tóc tại dưới ánh nến hiện ra vị quang. Ám váy dài màu đỏ phát họa ra huyền chuyển thân hình, trước ngực đường cong theo hô hấp có hơi phập phồng. Mặt mũi của nàng cũng không phải là tuyệt mỹ, đã có chủng nhiếp nhân tâm phách mị lực. Mà nữ nhân này chính là ạ dịu mẹ kế Sở Sạn Nạ. Lúc này Sở Sạn Nạ lông mày cau lại, trong đôi mắt đẹp mang theo tức giận, chằm chằm vào quỷ trên mặt đất mật thám đội trưởng. Ngươi nói cho ta biết, biến mất là có ý gì? Giọng Sở Sạn Nạ trầm thấp, mang theo một tia không kiên nhẫn. Mật thám đội trưởng cúi đầu, cái trán chảy ra mồ hôi mịn phu nhân. Chúng ta truy xét đến Liệp Ưng Linh Thạch Lộ trấn tử quán, sau đó bọn hắn thì mất tích. Mật thám đội trưởng âm thanh run rẩy, giống như sợ sệt câu nói kia hội dẫn tới lôi đỉnh chi nộ. Mất tích. Sở Sạn Nạ trong tay giấy viết thư phát ra rất nhỏ xé rách âm thanh, giọng nói đột nhiên cất cao, mang theo trào phúng, dòng dã một đội nhân, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hết rồi. Mật thám đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, đầu rủ xuống được thấp hơn, nhà kia tiểu quán đã xảy ra một hồi hỏa hoạn, phu nhân, tất cả dấu vết cũng hóa thành tro. Theo đạo lý nói, đó là tiểu đội cuối cùng xuất hiện chỗ, điều tra thông tin cũng chỉ hướng chỗ nào. Đối với chúng ta tại trấn nhỏ loạn táng khe không tìm được hoàn chỉnh thi thể, không cách nào xác định bọn hắn muốn đi cùng địa phương khác, vẫn là bị chó hoang điều đi nha. Bình thường hỏa hoạn rất khó đem thi thể đốt thành tro bụi, nhiều nhất là đốt hắc đốt giòn. Là thường xuyên xử lý thi thể mật thám đội trưởng mà nói, rất rõ ràng điểm này. Sau đó các ngươi thì kết luận là biến mất. Sở Sạn Nạ đem bóp thành cầu giấy viết thư nện ở mật thám đội trưởng trên mặt, các ngươi sẽ không tiếp tục điều tra sao? Không hội thẩm hỏi nhà kia tiểu quán lao bản cùng tiểu bảo sao? Tra một chút, phu nhân. Mật thám đội trưởng biết hầu nhấp nô, vội vàng giải thích nói, chỉ là tiểu quán lao bản còn có tiểu bảo, tất cả đều chết ở chỗ nào chẳng trong lửa. Ngay cả mấy cái thường xuyên đi vào trong đó kẻ nát rượu cũng không thể trốn tới. Nhìn thấy Sở Sạn Nạ nét mặt càng ngày càng lạnh, mật thám đội trưởng đội vàng nói thêm, chúng ta còn bắt tiểu quán lao bản cháu, cẩn thận thẩm vấn sau đó cũng không có những thu hoạch khác, có thể kia thật là chẳng bất ngờ. Bất ngờ. Sở Sạn Nạ giọng nói mang theo một tia trêu tức, bọn hắn đều là tinh nhuệ, một hồi hỏa ai cũng trốn không thoát đến. Có thể, bọn hắn cũng uống rượu đấy. Mật thám đội trưởng âm thanh rất thấp, nói xong còn nhịn không được liếc trộm một chút Sở Sạn Nạ nét mặt. Lần này Sở Sạn Nạ không nói gì, không khỏi lâm vào trầm tư. Nếu quả như thật là uống rượu, vẫn đúng là có thể phản ứng không kịp. Nhưng không tìm được thi thể, Sở Sạn Nạ luôn cảm thấy sự việc không thích hợp. Lẽ nào là bị người ám sát? Liệp Ưng gia tộc cả Sở Nam tức nói thế nào không có nhận được tin tức, cũng không biết có dạng này đội ngũ, nhường chính chúng ta điều tra. Thật là một cái rác rưởi nam nhân, một chút đảm nhận đều không có. Sở Sạn Nạ bàn tay đột nhiên chụp trên bàn, lớn tiếng chất vấn, lẽ nào hắn không nghĩ hợp tác với chúng ta? Mật thám đội trưởng giọng nói cẩn thận từng ly từng tí, thấp giọng trả lời, "À, Sở Nam tức nói, hắn đã có người yêu, với lại cướp đoạt người khác cho yêu, không phải ưu nhã quý tộc hành vi." Sở Sạn Nạ ánh mắt bỗng nhiên lạnh băng, bầu không khí tại trước bàn sách đi qua đi lại, trước đó gia hỏa kia cũng không là nói như vậy. Hắn nhất định là biết chút ít cái gì, bị sợ vỡ mật. Cùng chuột giống nhau nhát gan rất rưởi, căn bản không phải là đối thủ của Hắc Tùng Lĩnh Nam Tước, cho dù muốn hợp tác với chúng ta hắn cũng không xứng. Giọng Sở Sạn Nạ trong tràn đầy cuồng loạn phẫn nộ, chẳng trách phụ thân của hắn hội thất bại, tất cả Liệp Ưng gia tộc nam nhân đều là rất rưởi. Phái người liên lạc Bắc Cảnh Hoang Nguyên bên trên lãnh chúa, ta nhớ được bọn hắn cũng chưa lập gia đình. Sở Sạn Nạ hiện tại phảng phất là một cái bị nam nhân vứt bỏ hoàn nữ, đội ba tìm kiếm nhà tiếp theo để chứng minh ngươi không quan tâm ta có nhiều nhân muốn. Đúng, tôn quý phu nhân. Mật thám đội trưởng đội vàng thống khoái lên tiếng, vụ trộm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chuyện này cuối cùng là giải quyết đại bộ phận, chính mình không cần bị tội. Có chút thả lỏng, mật thám đội trưởng trên mặt gạt ra một vòng định nọt nụ cười, cố gắng lấy lòng. Phu nhân, Hắc Tùng Lĩnh Nam tức căn bản không đáng giá nhắc tới. Mật thám đội trưởng thân thể hướng phía trước nghiêng, thấp giọng, lão ba tức sau khi qua đời, tức vị tự nhiên là cờ giảng thiếu gia, kỳ thực cả căn bản không cần lo lắng. Nàng trầm mặc một lát, ánh đến ở trong mắt nàng nhảy lên, chiếu ra mấy phần hung ác nham hiểm. Ngươi biết cái gì? Sở Sạn Nạ dường như nghĩ đến cái gì đáng hận sự việc, trái tay nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Nàng quay đầu lại chầm chầm vào mật thám đội trưởng, lão dê rừng còn chưa lập di chúc, còn cố ý đem ra tổ cấn tín giấu đi. Không có viên kia ẩn tín, cơ rằng thì không cách nào trực tiếp biến thành hợp pháp người thừa kế. Mật thám đội trưởng nụ cười cứng ở trên mặt, tiết hầu như là bị cái gì ngăn chặn, hồi lâu nói không ra lời. Dựa theo giữa quý tộc tiềm ẩn quy tắc, tước vị xác thực đều là do con trai thứ nhất kế thừa. Nhưng mà, dựa theo đế quốc luật pháp, nếu như không có đặc biệt di chúc, trưởng nữ là có thể kế thừa tước vị. Sở Sạn Nạ chậm rãi ngồi trở lại cái ghế, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Trước đây ta cùng kia lão dê rừng nói tốt, tước vị nhất định phải là cơ rằng. Thanh âm của nàng thấp đủ cho tượng đang lầm bầm lồ bầu, bằng không ta cũng sẽ không đem cái đó đồ đê tiện xung quân đến địa phương xa như vậy, ta sẽ tại trong thành bảo đem nàng giải quyết hết, cho dù sẽ bị nhân lên án. Có thể cái đó lão dê rừng vài ngày trước đột nhiên bắt đầu kéo dài, nói ra tộc cấn tín không tìm được. Mặc dù không biết hắn có phải là cố ý hay không, nhưng bây giờ biện pháp tốt nhất chính là giải quyết hết tạm hiệu. Sở Sạn Nạ lấy lại tinh thần, nhìn về phía không dám lên tiếng mật thám đội trưởng, trước dựa theo kế hoạch tiến hành, nếu như Bắc Địa Hoang Nguyên cũng đều là nhát gan rất rưởi, vậy cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Đã hiểu, ta hiện tại liền đi sắp đặt. Mật thám đội trưởng nặng nề gật đầu, sau khi đứng dậy cúi người thi lễ, rời khỏi phòng làm việc. Sở Sạn Nạ dựa vào ghế, dùng sức xoay xoay lưng, nạo nhân dáng người trong nháy mắt nổi bật ra đây. Lưng mỏi qua đi, Sở Sạn Nạ đem trên bàn thư tín một chỉnh lý xong, tại ngọn nến phía trên một chút đốt sau ném vào trong chậu than. Lão dê rừng vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý đấy? Lẽ nào hắn hiểu rõ cờ rằng thân thế? Sở Sạn Nạ theo bản năng mà vuốt ve bụng của mình, không thể nào, ngay cả ta cũng không có cách nào xác định rốt cục là của ai. Đông đông đông. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa sợ tới mức Sở Sạn Nạ dùng mình một cái, ai? Là ta, ngài trung thành nhất quản gia Phở Răng, phu nhân. Thanh âm giản mùa vang lên. A, vào đi. Sở Sạn Nạ phóng cảnh giác, âm thanh nhiều một tia lười biếng, làm sao rồi? Thật có lôi quấy rầy ngài nghỉ ngơi, phu nhân. Phở Răng túi người thi lễ, mỉm cười báo cáo, phụ trách vận chuyển bát Âu Dũng, tiểu tiệt thùng, lao giáp câu cá lúc rơi chết đuối dưới sông, cháu của hắn thay thế phần công tác này. Vì để tránh cho kiểu này bất hạnh sự việc lại phát sinh, ta nghĩ đem trong thành bảo tuổi tác lớn người đều đổi đi. Tờ Giang cung kính đem một phần danh sách hiện lên đưa đến Sở Sản Nạ trước mặt, nơi này là danh sách, nếu như ngài đồng ý, ta ngày mai liền đi chấp hành. Sở Sản Nạ tùy tiện liếc mắt danh sách, một bộ phận tên cũng vô cùng lạ lẫm. Tất cả trong thành bảo bộ người số lượng 60, 70 người, tăng thêm thủ vệ hơn 100 người, Sở Sản Nạ đại bộ phận cũng không nhận ra. Ngay cả quản gia trong miệng lao rắc, Sở Sản Nạ vậy không biết. Rốt cuộc, bá tước phu nhân làm sao lại như vậy biết nhau một cái đồ rác lao đầu đâu? Cứ dựa theo ngươi trên danh sách những người này xử lý đi. Sở Sản Nạ nhìn xem trên danh sách không có thân tín của mình, tùy ý gật đầu, mới tới buộc danh sách tên người còn nhớ cho họ Phi Lì kỵ sĩ, nhường hắn tra rõ ràng người hầu lai lịch mới có thể sử dụng. Đúng, phu nhân. Phờ Giang cúi người thi lễ, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Nói xong Phờ Giang rời khỏi phòng làm việc, cẩn thận khép cửa phòng lại. Sở Sản Nạ vậy lập tức đứng dậy, cái kia đi xem cái đó lao sân dương. Hát Tùng lĩnh quân đội đã tại băng tức hoang nguyên đóng quân nghỉ ngơi một tuần. Chương 236, tự nhiên đại lãnh chúa 2. Chương 236, tự nhiên đại lãnh chúa 2. Chiến trường đã triệt để dọn dẹp sạch sẽ, quân nhu bộ tiếp tế đội đến lúc vận chuyển lương thảo, lúc rời đi đem người thằn lằn thi thể trở về Hát Tùng lĩnh. Thống kê tiếp theo, tổng cộng 337 bộ thi thể, tù binh 53 tên. Cảm hiểu lệ nam tức trong trấn giết một chút, còn lại cũng chạy mất. Không có cách, những kia người thằn lằn quá quen thuộc băng nguyên sơn mạch, chui sau khi đi vào làng để làm kỵ binh vậy tìm không thấy bóng dáng. Thâm nhập hơn nữa, dị thường khí trời rét lạnh bọn hắn vậy nhịn không nổi. Xe Du An Nhi, Bạch Lang cùng với 5 tên mèo rừng nhân chui vào băng nguyên sơn mạch, tiếp tục tìm kiếm những kia chạy trốn ra hỏa. Chẳng qua thì này 390 cỗ người thằn lằn thi thể, cũng làm cho rổ túi tiền trong nháy mắt thì bành trướng. Hiện tại bờ giòn nam tức đã hiệu trung rổ, người thằn lằn thi thể đường dây tiêu thụ lại nhiều một cái, vậy không lo bán không xong. Quân đội quân doanh đóng quân tại bên ngoài băng tức trấn đây, các hữu lệ nam tức mỗi ngày đều muốn tới một chuyến. Hôm trước đưa chút bánh mì, hôm qua đưa chút quả khô, hôm nay lại tiện chút ít tuổi lửa tiến quân doanh. Nhìn như rất nhiệt tình, nhưng đưa tới đồ vật cũng chỉ đủ bách nhân đại đội một tiền tiêu hao. Dù cũng không phải ghét bỏ, rốt cuộc đưa tới cửa cũng là đồ tốt. Chỉ là dù mỗi ngày đều muốn hao tổn tốn thời gian tiếp đãi cảm hiệu lệ nam tước. Bất quá hôm nay trừ ra tiễn tuổi, cảm hiệu lệ còn tự thân dẫn đường, đem rổ dẫn đến xà vĩ hạp cốc mỏ đồng. Xà vĩ hạp cốc chiếm diện tích không lớn, trung quanh gò núi cũng bất quá 6-7 tọa, lại ở giữa có một cái nửa cái thao trường lớn nhỏ đầm nước. Nhìn xem trung quanh khô cạn thổ địa dấu vết, dường như mùa hè còn có thể dâng nước. Dù vậy không ngờ rằng, xà vĩ hạp cốc tên nghe tới vô cùng bình thường, nhưng là có núi có nước. Đáng nhắc tới là, dù tại cùng cảm hiệu lệ ký hiệp nghị sau đó, dỗ lãnh địa liền có thêm một khối xà vĩ hạp cốc. Chẳng qua là khối này lãnh địa tại trong hệ thống có thời hạn. Như thế nhường dỗ hiểu ra, muốn đem thế đao bình nguyên trở thành giống như Hắc Tùng lĩnh, trở về là có thể cùng ạ lưu ký kết cái chuyển nhượng thỏa thuận. Bởi vì bị hệ thống xác định là lãnh địa, cho nên dỗ còn chưa tới chỗ cần đến liền thấy mỏ đồng đại khái vị trí. Chẳng qua dỗ vậy không có lộ ra, một thẳng đi theo cảm hiệu lệ bước chân. Khoáng mạch ngay tại hẻm núi giữa sườn núi, đến chỗ cần đến dỗ vậy đã hiểu, vì sao cảm hiệu lệ nam tức năng lực phát hiện cái này khoáng mạch. Bởi vì này chính là cái nửa khỏa thân mỏ đồng, chỉ cần có người tại đây đi sang qua, vậy liền năng lực phát hiện. Dù vòng quanh khoáng mạch dạo qua một vòng, ngạc nhiên phát hiện ngoài trăm thước còn có trần chuỗi mỏ đồng. Cảm hiệu lệ nam tước, ngươi cái này mỏ đồng nên tính là cỡ trung khoáng mạch a. Dù nhìn khoáng mạch diện tích, đại khái phòng đoán nói, đây coi như là quặng mỏ đi, số lượng dự trữ khẳng định vượt qua 10 vạn tấn, ngươi thật đúng là bỏ được. Dường như ngài trước đó nói như vậy, không khai thác là không có ý nghĩa. Cảm hiệu lệ ngửa đầu nhìn dù, với lại, này cũng không tính là vô cùng chân quý. Cảm hiệu lệ nhường dù thật bất ngờ, lại nhìn cảm hiệu lệ kỵ sĩ đột vậy vẻ mặt bình tĩnh. Lẽ nào băng tức khâu lăng có rất nhiều khoáng mạch? A, đúng. Nguyệt Hồ là hầu tức gia tộc, lãnh địa trong khoáng mạch khẳng định viễn siêu mình tưởng tượng. Dù lấy lại tinh thần, đã ngươi không có dư lực, vậy trước tiên để ta tới đi. Dù đối với vị ẩn phất phất tay, đi thôi, tất nhiên đến, chúng ta thì hoạch định một chút quặng mỏ cùng trại vị trí. Là. Vị ẩn lập tức xuất ra chuẩn bị xong giấy nháp cùng sau dù mặt. Hẻm núi chật hẹp, dễ đóng giữ, phía sau còn có nguồn nước, thích hợp xây một tòa sơn trại. Đem chúng ta vừa nãy đứng ngọn núi đánh dấu tốt, là tiêu cương vị đại quan sát. Đất cày chỉ có thể ở hẻm núi phía đông, tạm thời đánh dấu, chứ không cần phải để ý đến. Ừ. Nơi này còn phải sửa đường. Vi ẩn cúi đầu, than cái trên giấy vang xào xạc. Dù nói được rất nhanh, Vi ẩn không cách nào viết chữ, đều là trên giấy vẽ đặc thù đánh dấu. Cảm hiệu lệ theo ở phía sau, một thẳng nhìn chằm chằm rộ, nghe sắp xếp của hắn. Bận rộn đã hơn nửa ngày, đem xả vĩ hạp cốc đi dạo một lần, cơ bản hình dạng mặt đất vẽ ở trên giấy. Ừm, mặc dù vẫn như cũ không sánh bằng tỷ tỷ ngươi, nhưng đã có tiến bộ. Dù nhìn trên ván gỗ giấy nháp, tán thành gật đầu. Vi ẩn muốn nhíu môi, ý thức được còn có người ngoài tại, thì cúi đầu, đúng, nam tước đại nhân, ta sẽ cố gắng để ngươi thỏa mãn. Dô cười hai tiếng, đem giấy nháp cất kỹ sau. Cảm hiệu lệ chủ động mở miệng nói, chính sự cũng xử lý xong, tối nay dô nam tức ngài có rảnh không? Ta nhường phòng bếp chuẩn bị tiệc tối, muốn mời ngài cùng ngài kỵ sĩ cùng nhau tham gia. Cảm hiệu lệ có chút ấy náy địa vừa cười vừa nói, ngài trợ giúp chúng ta đánh lui người thằn lằn, nhưng ta nhưng vẫn không có khoản đãi ngài, đây là một kiện rất chuyện thất lễ. Dô không muốn tham gia quý tộc tiệc tối, nhất là không có chỗ tốt lúc. Trên bàn cơm toàn bộ là lễ nghi, còn rất có thể ăn không đủ no. Chẳng qua cảm hiệu lệ mời nhiều lần, dô không có lý do chính đáng vậy không tiện cự tuyệt, được. Dô thống khoái mà đáp ứng, vậy tối nay thì mạo muội quấy dậy. Đúng lúc này, gã lạ thở hồng hộc chạy đến đỉnh núi, vì một chân trên đất, thánh chủ, vận chuyển dược tề đội ngũ đã bước vào băng tức khâu lăng, lập tức liền hội đi ngang qua nơi này, chúng ta muốn ngăn hạ sao? Dô xoay người, lông mày hơi nhíu, nhanh như vậy. Dù trên mặt hiện hiện vui sướng nụ cười, không cần quấy rầy bọn hắn, để bọn hắn vừa vặn tiến lên, chúng ta cùng tại phía sau bọn họ.
Đúng, thánh chủ.
Gã lại trọng trọng gật đầu, bước nhanh chạy xuống đỉnh núi đi truyền đạt mệnh lệnh. Dù năm trước, vừa nãy vị kia lính liên lạc vì sao xưng hô ngài là thánh chủ?
Cảm Hữu Lệ tò mò hỏi.
Sơn thôn trong bộ lạc tôn xưng mà thôi, bọn hắn thích gọi ta cũng không có để bọn hắn sửa.
Dù tùy ý nói, mặc dù ta là lãnh chúa, nhưng ta còn là vô cùng xem trọng một ít chủng tộc văn hóa.
Cảm Hữu Lệ mỉm cười phụ hòa nói, đúng vậy, ngài xác thực vô cùng khai sáng.
Bất quá, tối nay tiệc tối ta là không tham gia được.
Dù có chút bất đắc dĩ, lập tức nghiêm mặt nói, chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn xử lý.
Cảm Hữu Lệ thu hồi nụ cười, khôi phục lạnh băng nét mặt, nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, đối phó người thần lần mới là chuyện trọng yếu nhất.
Chiến thắng hậu quân đội nhưng không có rút lui, tăng thêm trước đó thư tín bên trong nội dung, Cảm Hữu Lệ thì rất rõ ràng rộ lần này mục đích là triệt để tiêu diệt người thần lần.
Mặc dù không biết đưa tới cái gì dự thể, nhưng nhất định vô cùng mấu chốt.
Cảm tạ Cảm Hữu Lệ nam tước ngài đã hiểu, ngài vậy vô cùng khai sáng.
Dù cười lấy tán dương, ngài chồng tương lai, sinh hoạt vậy nhất định sẽ vô cùng dễ chịu.
Cảm Hữu Lệ cười lấy túi lầu xuống, không nói thêm gì.
Vậy chúng ta đi nhanh đi, ngài chính sự quan trọng.
Được.
Dù bước nhanh đi xuống sơn, cưỡi lên dạ sắt nhanh chóng chạy về quân doanh.
Hộ tống băng xương chống cự dược tề ảnh vệ tiểu đội đã tới, dỗ ngay lập tức đem đủ dạn, gần cùng rèn nẹt đám người gọi vào trước mặt, dược tề đã đưa đến, nhưng đủ nhiều ít người phục dụng tạm thời không cách nào đánh giá.
Dỗ ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua, do đó, dựa theo ta trước đó phân phó, trước cho các ngươi chọn lựa ra tinh nhuệ phục dụng.
Đúng, lãnh chúa đại nhân.
Mọi người cùng kêu lên trả lời.
Dỗ lập tức đối với Vivian vẫy tay.
Vivian xuất ra một xấp giấy nháp giao cho đủ dạn.
Đây là các loại thể chất phục dụng liều lượng, nghiêm ngặt dựa theo phía trên này chấp hành, không muốn vượt qua.
Dỗ dặn dò, gặp được bất ngờ, lập tức tới báo cáo.
Đúng, lãnh chúa đại nhân.
Tốt, đi chấp hành đi.
Dô phất phất tay, mọi người cúi người thi lễ lui lại dưới.
Dô thì xuất ra giữ lại một quán, nhường thị vệ đi đem sao đám người gọi tới.
Còn chưa kịp há miệng, hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở, đã dò xét lãnh địa 5 tòa khoáng mạch, đồng thời khai thác 500 tấn mỏ kim loại cũng giá luyện 100 tấn kim trúc, giải tỏa dòng thuộc tính, khoáng mạch lãnh chúa, màu tím, đã giải tỏa thu hoạch lãnh chúa, nuôi dưỡng lãnh chúa, đi săn lãnh chúa, khoáng mạch lãnh chúa, giải tỏa dòng thuộc tính, tự nhiên lại lãnh chúa, màu vàng kim, đến rồi.
Dô nhãn tỉnh sáng lên, hai cái quặng sắt khai thác chính là nhanh a.
Tăng phái những kia thợ mỏ, cuối cùng đem khoáng mạch lãnh chúa dòng thuộc tính giải tỏa.
Tự nhiên đại lãnh chúa hoàn thành nhắc nhở vậy thuận lợi nhảy ra ngoài.
Dô vội vàng đem một quán giao cho vị bị ẩn, lướt qua khoáng mạch lãnh chúa dẫn đầu ấn mở tự nhiên đại lãnh chúa thông tin.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc.
Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 237, tự nhiên chi chủng, 1, chương 237, tự nhiên chi chủng, 1.
Tự nhiên đại lãnh chúa, màu vàng kim ngươi không chỉ có là nhân loại chấp về người, càng là hơn mảnh này lãnh địa vạn vật trưởng khống giả, ngươi lãnh địa bên trong sinh vật thiên sinh đối với ngươi có kính sợ cảm giác, uy danh của ngươi khắc sâu tại trong đầu của bọn hắn, ngươi có thể theo lãnh địa bên trong chỗ có sinh vật bên trong chậm rãi hấp thu năng lượng vô hại, đối với ngươi kính ngưỡng cùng sinh vật hùng mạnh đều sẽ cho ngươi cung cấp nhiều hơn nữa năng lượng, từ đó đề cao tốc độ tu luyện của ngươi là lãnh chúa, ngươi tự thân năng lượng đem gián tiếp ảnh hưởng lãnh địa trong chỗ có sinh mệnh và cấp, chỉ cần ngươi còn sống chỗ có sinh vật cũng có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, đồng thời nuôi dưỡng lãnh chúa cùng thu hoạch lãnh chúa dòng thuộc tính hiệu quả có đó không hoang dại động thực vật trên người có hiệu lực. Đồng thời ngươi còn có thể thông qua 5 loại phương thức trực tiếp ảnh hưởng lãnh địa sinh vật, gieo hạt, thông qua tiêu hao tự thân nhất định năng lượng, tại lãnh địa tùy ý sinh vật hoặc khoáng mạch thể nội trồng tự nhiên chi chủng, từ đó tăng cường mục tiêu thiên phú tiềm lực, cơ sở thiên phú càng cao tăng lên càng rõ hiển, theo tự nhiên chi chủng thai nghén tăng cường hiệu quả kéo dài tăng lên, trả lại, tự nhiên chi chủng thai nghén trong quá trình sẽ đem vật dẫn cực một số nhỏ thấp hơn 5, thành quả phản hồi cho ngươi, từ đó tăng lên thể chất của ngươi cùng tinh thần lực, khống chế, ngươi tùy thời có thể nhường tự nhiên chi chủng héo tàn, tiêu hao vật dẫn 95 trở lên sinh mệnh lực, khoáng mạch ngoại trừ, phóng xạ, trồng tự nhiên chi chủng sinh vật đem cùng ngươi sinh ra nhất định liên hệ, ngươi đem cảm ứng được bọn hắn đại khái vị trí, cũng có thể trực tiếp tâm linh câu thông, đồng vị diện tinh thần lực lớn hơn 50 điểm, dị vực tinh thần lực lớn hơn 200 điểm, hy sinh, vì tự thân sinh mệnh lực, 30-60, làm dẫn đạo năng lượng, hấp thu lãnh địa tự nhiên thực vật hoang dã cùng động vật sinh mệnh, tính tạm thời đem thực lực bản thân tăng lên mấy lần, hy sinh sinh vật sinh mệnh số lượng quyết định tăng lên lượng, không cách nào siêu việt vị diện tối cao hạn mức cao nhất, hy sinh đạt được lực lượng hội dần dần tiêu tán, đồng thời sử dụng sau cần đem tự thân sinh mệnh lực bổ sung hoàn chỉnh, nếu không cách nào lần nữa sử dụng.
Cái này màu vàng kim dòng thuộc tính cũng quá mức siêu phàm đi.
Dù không khỏi hít sâu một hơi.
Gieo hạt năng lực trực tiếp tăng lên lãnh địa sinh vật tiềm lực, dùng chính mình thực lực bản thân đến giúp đỡ linh dân tăng lên, không còn tượng trước đó như thế có thời gian hạn định tính. Điều này gieo hạt đối với mình tự thân cũng có tăng lên, mặc dù không vượt qua 5 nhưng đó căn bản không cần chính rồ độc thủ. Gieo hạt vượt qua 20 cái trở lên thì tương đương với thêm một người tại cho tự mình tu luyện, mà khống chế mang ý nghĩa không cần lo lắng cho mình bồi dưỡng linh dân, cuối cùng sẽ làm phản thành là địch nhân của mình.
Hy sinh đồng dạng là cường đại năng lực, mặc dù có lớn vô cùng đại giới, nhưng biến mất sinh mệnh lực có thể dùng siêu phàm bảo thạch bổ sung quay về.
Xem ra chính mình nhiều lắm góp nhặt chút ít sinh mệnh bảo thạch.
Duy nhất giá trị không lớn chính là cái gọi là phóng xạ.
Mình bây giờ tinh thần lực khoảng cách 50 điểm, thật đúng là quá xa xôi.
Nhưng vấn đề này tại tinh thần lực của mình chưa đủ, mà không phải cái này màu vàng kim dòng thuộc tính hiệu quả không được.
Bất quá, màu vàng kim dòng thuộc tính ác như vậy kế tiếp còn nữa sao?
Dô nhìn xuống nhìn.
Thật là có. Lần tiếp theo dòng thuộc tính, tính tổng cộng đạt được 10 cái màu vàng kim dòng thuộc tính, giải tỏa, đế hoàng quan miện, màu cam, đế hoàng quan miện, màu cam dòng thuộc tính. Dù trong lòng thầm hô một tiếng, giải tỏa cần 10 cái màu vàng kim dòng thuộc tính. Có nhiều như vậy dòng thuộc tính sao? Dù suy nghĩ xuất hiện, ánh mắt lập tức rời xuống, lúc này phát hiện đế hoàng quan miện phía dưới có một loạt có thể giải khóa màu vàng kim dòng thuộc tính, lãnh địa linh dân, linh trí loại sinh vật, số lượng đạt tới 10 bạn, kiến tạo 3 tòa thành thị, gieo hạt 300 khỏa tự nhiên chi chủng, bồi dưỡng cường đại người thi pháp, cao đẳng vu sư học đồ, hoặc chiến trước người, truyền kỳ kỵ sĩ, tổng năm tên, giải tỏa dòng thuộc tính, vương quyền con đường, màu vàng kim, lãnh địa thuần. Dưỡng động vật số lượng đạt tới 5 bạn, gieo hạt 500 khỏa tự nhiên chi chủng, bồi dưỡng 5 con tam giai trở lên ma thú, thành lập ma thú quân đoàn, số lượng lớn hơn 500, giải tỏa dòng thuộc tính, ma thú đại lãnh chúa, màu vàng kim. Những thứ này dòng thuộc tính bên trong bao hàm làm ruộng, chiến tranh, siêu phàm, tri thức, linh hồn, ma pháp, hải dương các loại phương diện. Chân đồ long giả cùng siêu phàm lãnh chúa cũng ở trong đó. Dô đến một chút, tổng cộng có 20 cái màu vàng kim dòng thuộc tính. So sánh dưới, 10 cái vẫn đúng là không nhiều. A siêu phàm lãnh chúa dòng thuộc tính cách thức tương đối đơn giản, chiến tranh vậy không khó, chậm rãi phát triển là được rồi. Thái quá là linh hồn lĩnh vực một loạt dòng thuộc tính, dô còn muốn tại lãnh địa tổ kiến vong linh quân đội. Đây đều là trong truyền thuyết chuyện xưa, dô hiện tại còn một chút cũng không tiếp xúc đến. Cũng may cũng không phải cũng phải hoàn thành, dô đem có thể hoàn thành màu vàng kim dòng thuộc tính cả đám đều chọn lựa ra. Ừ, tiếp xuống ma dược dòng thuộc tính phải nắm chắc. Vương quyền con đường có thể triệu tịch chi chủ cũng được. Đem tương đối dễ dàng giải tỏa dòng thuộc tính từng cái đánh dấu ra đây, dô lấy lại tinh thần. Đột nhiên nhớ tới, mình còn có cái khoáng mạch lãnh chúa dòng thuộc tính không thấy, lúc này nhảy quay trở lại xem xét, khoáng mạch lãnh chúa, màu tím cảm giác của ngươi càng thêm nhạy bén, cho dù không tại lãnh địa của mình, đồng dạng có thể cảm giác được bên người khoáng mạch, ngươi rèn đúc lĩnh vực phụ ma dòng thuộc tính năng lực có thể chuyển thừa cho lãnh địa trong kính ngưỡng ngươi thợ rèn, lãnh địa trong lĩnh dân thể chất chỉnh thể tăng lên 15-3 năm trở lên thợ mỏ rèn đúc thiên. Phú tăng lên trên diện rộng, cũng có một tỷ lệ thức tỉnh mặt đất tương quan siêu phàm lực lượng, lãnh địa trong quáng nạn xảy ra sát suất giảm xuống 100, thợ mỏ đang đào mỏ lúc thể lực tiêu hao giảm xuống 50, lãnh địa trong mỏ quặng sản xuất ma pháp khoáng thạch tỷ lệ tăng lên 20, sản xuất siêu phàm bảo thạch sát suất tăng lên 10, lãnh địa trong sản xuất kim trúc chế thành đồ phòng ngự tự mang phụ ma hiệu quả, khoáng mạch thủ hộ, bình thường lợi khí cùng củn khí phòng hộ năng lực tăng lên 100. Đồng thời bởi vì nuôi dưỡng lãnh chúa, màu tím, thu hoạch lãnh chúa, màu tím, đi săn lãnh chúa, màu tím, dòng thuộc tính đã giải tỏa. Khoáng mạch chung quanh sinh vật biến dị ma hóa tỷ lệ tăng lên 10, ma thú thời gian dài nơi ở chung quanh siêu phàm bảo thạch sinh ra tỷ lệ tăng lên 5, nhiều ma thú không cách nào được ra, không sai, vô cùng thực dụng. Xem hết khoáng mạch lãnh chúa từ cái tin tức, dồ thỏa mãn gật đầu. Mặc dù đã kiến thức đến thiên nhiên lãnh chúa màu vàng kim dòng thuộc tính cường đại, nhưng khoáng mạch lãnh chúa hiệu quả đối với lãnh địa phát triển rất có giá trị, nhất là cư dân chỉnh thể thể chất. Dồ dám nói, hiện tại hắc tùng lĩnh linh dân thể chất tuyệt đối không thể so với dị tộc kém. Còn có khoáng mạch bảo vệ phụ ma hiệu quả, càng năng lực tăng lên các binh sĩ chiến trường sống sót năng lực. Trừ đó ra, tăng thêm hiệu quả, khoáng mạch lãnh chúa bên trong còn ẩn chứa các loại rèn đúc cùng giã luyện công nghệ, bao gồm rất nhiều ma pháp khoáng thạch tri thức. Như vậy rồi thì không cần lo lắng, có ma pháp khoáng mạch không cách nào dùng tệ nạn. Ngoài ra, tăng thêm ba loại khác lãnh chúa dòng thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, dù cảm thấy có thể tại khoáng mạch chung quanh mở xây liên hợp trại chăn nuôi, trực tiếp có thể đem khoáng mạch xuất hiện siêu phàm bảo thạch tỷ lệ đề cao đến 15. Hô, xem hết tất cả từ cái tin tức, dù thở phào một hơi, áp chế chính mình tâm tình hưng phấn, không để cho mình hớn hở ra mặt. Thị vệ đã đem kỵ sĩ tiểu đội kêu đến. Vì Vi ẩn chính đang cho bọn hắn phân phối băng xương chống cự dược thể. Dô trở lại đứng ở trên tảng đá, ánh mắt theo trên người mọi người đảo qua. Cái này cái mai tự nhiên chi trùng nên gieo hạt vào người đó cơ thể đấy. Lu Giản, gần, Genes, hay là Vi Vi ẩn? Dô cao mày tự hỏi, cân nhắc nhìn lợi và hại, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Ta có phải hay không, trước tiên có thể cho mình trùng một khóa tự nhiên chi trùng đâu? Nghĩ đến nơi này, Dô quyết định ngay lập tức nếm thử. Vi Vi ẩn, Dô vây vây tay, đem Vi Vi ẩn gọi vào trước người. Ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi cho ta đóng giữ, ai cũng không cho phép quấy rầy ta. Được. Vì Vị ẩn ngay lập tức chỉnh trọng gật đầu, lập tức gọi tới thị vệ bàn giao hai câu. Vì Vị ẩn ngay tại rổ trước lều đứng vững. Rồi thì quay người trở về trướng đồng, ngồi xếp bằng tốt. Hắn hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, dựa theo từ cái tin tức chỉ dẫn, dẫn đạo thể nội nóng dược năng lượng. Ẩn nó ở trung quanh thân thể nóng dược năng lượng bắt đầu lưu động, hướng về rổ lồng ngực hội tụ. Dựa theo dòng thuộc tính bên trong chỗ đề cập, tự nhiên chi trùng bao nhiêu năng lượng đều có thể hội tụ, chỉ là năng lượng càng ít hiệu quả việc kém, dự dụng tốc độ cũng càng thêm chậm chạp. Cái thứ nhất tự nhiên chi trùng muốn cho mình, dù tất nhiên là muốn dốc hết tất cả, đem toàn thân mỗi một giọt năng lượng cũng ép khô. Khi tất cả nóng dược năng lượng cũng hội tụ tại lồng ngực lúc, chính rồ cũng cảm giác được một hồi nóng hổi. Đúng lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn xích hồng vầng sáng theo ngực xoay tròn lấy chậm rãi bay ra. Ngưng tụ. Dù âm thầm ở trong lòng hạ lệnh, xích hồng vầng sáng bắt đầu áp xúc, biên giới dần dần rõ ràng, như là bị vô hình tay tại xoa nắn bình thường, nhanh chóng trở thành một viên lớn chừng hột đảo hạt giống bộ dáng. Mà hạt giống này mặt ngoài che kín tinh mịn hoa văn, nhìn lên tới như là phù văn cổ xưa đồng dạng. Cùng lúc đó mặt ngoài vầng sáng theo xích hồng chuyển thành xanh biếc, phản phất là liệt diễm quét sạch qua mặt đất, tại một hồi xuân hết mưa lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Chương 237, tự nhiên chi trùng 2, chương 237, tự nhiên chi trùng 2, là cái này tự nhiên chi trùng. Dù thanh âm bên trong xen lẫn một chút mỏi bệnh, ngón tay có hơi đông đưa, xanh biếc hạt giống lại chậm rãi bay trở về lồng ngực. Làn da chạm đến lục quang lúc, một cỗ mát lạnh trong nháy mắt tràn vào, nhường Dô cơ thể không khỏi run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dô cảm giác cỗ này mát lạnh tại thân thể tản ra, như là vô số thật nhỏ sợi rễ hướng về mỗi cái bộ vị kéo dài cũng cảm dễ. Có chút đau đớn, có chút ngứa, còn có từng đợt tê dại. Cảm giác tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh. Dô nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được tại trong lồng ngực của mình tự nhiên chi trùng tồn tại, kéo dài điệu tản ra ôn hòa khí tức. Thành công. Dô đứng dậy, thử nghiệm tả hữu hoạt động một phen. Nóng dực năng lượng tiêu hao hầu như không còn, nhường Dô cảm giác trong thân thể trống rỗng, còn có một chút mỏi mệt. Ngoài ra, dường như sẽ không có gì quá mức cảm giác. Tự nhiên chi trùng sẽ không đối với ta không có hiệu quả a. Dô trong lòng hoài nghi, tự hỏi một lát, thiên phú tăng lên, chỉ có tu luyện mới có thể cảm nhận được. Dô xoay người đi ra lều vải, ở phía sau đất chống dọn xong tư thế, điều chỉnh hô hấp vận luật, bắt đầu tu luyện hô hấp pháp. Lần này, Dô cảm nhận được khác nhau. Trong thân thể khí rõ ràng so trước đó càng thêm sinh động, tại thân thể mỗi cái bộ vị tư sinh ra, hướng về lồng ngực hội tụ. Phần lớn khí chuyển hóa thành nóng dực năng lượng, còn có một số nhỏ thì tụ hợp vào đến tự nhiên chi trùng bên trong. Rất nhanh, tự nhiên chi trùng lại phóng xuất ra một tia dòng nước ấm, lại lần nữa lưu vào thân thể mỗi cái bộ vị, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo tiêu trừ, còn có rổ trên người mọi bệnh. Hô hấp pháp tu luyện khí tẩm bộ tự nhiên chi trùng hấp thụ một bộ phận, lại dùng một bộ phận khác tư dưỡng thân thể, lại tuần hoàn qua lại. Rổ nhịn không được âm thầm tán thưởng, tự nhiên chi trùng quả nhiên thần kỳ. Hiểu rõ tất cả qua đi, rổ điều chỉnh tâm trạng, an tâm tu luyện. Nóng dực năng lượng thiếu hụt quá nhiều, cần phải nhanh bổ sung quay về. Đáng nhắc tới là, đang không ngừng trong quá trình tu luyện, Dù cảm giác có một tia năng lượng theo cơ thể bên ngoài không ngừng mà rót vào, như là mưa lâm rầm, nhưng lại kéo dài không ngừng. Dù đoán chừng, đây cũng là tự nhiên đại lãnh chúa dòng thuộc tính trực tiếp hiệu quả. Trạng vào tối, như máu ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trước lều đống lửa đốt nốt rung động, ánh lửa chiếu rọi tại đủ dạng trên mặt. Nam tước đại nhân còn chưa kết thúc sao? Đủ dạng nhìn vị ẩn, có chút lo lắng hỏi, đã đến chưa? Nam tước còn chưa tu luyện xong. Vị ẩn lắc đầu, sẽ không xảy ra vấn đề gì a. Đủ dạng nhón chân về sau nhìn lại. Dựa theo thường ngày kinh nghiệm, Nam tước đại nhân không thể nào kiên trì thời gian dài như vậy. Ta không có vấn đề gì, không cần lo lắng. Dô cười lấy đi ra, sắc mặt thoải mái, nhịp chân nhẹ nhàng, trên mặt đều không có vết mồ hôi. Nhìn qua căn bản không giống như là tu luyện đến chưa hô hấp pháp dáng vẻ. Ngài vừa tu luyện kết thúc. Đủ giản trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngài không phải là ở phía sau ngủ đến chưa a? Đây là đủ giản câu nói tiếp theo, chỉ là không có dám nói ra. Làm vi thủ tịch kỵ sĩ, đủ giản hay là vô cùng chú ý lễ nghi, cho dù hắn hiểu rõ nói ra dỗ cũng sẽ không trách tội hắn. Ha ha ha. Dô tâm tình tốt, nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn nghi ngờ đủ dạn, mang theo thần bí nói ra, đừng nóng nội, ngươi rất nhanh liền có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Tự nhiên chi trùng hiệu quả tại tu luyện lúc hiện ra một loại nghịch thiên năng lực. Bốn chữ khái quát, một thẳng tu luyện. Lần này buổi trưa, dô thể nội nóng dực năng lượng thì khôi phục gần 1/4. Dô nếu như không phải đói bụng, căn bản không cần đình chỉ tu luyện. Cũng đúng thế thật, vì sao dô nhịn không được vui vẻ nguyên nhân. A, nghe được dô lời nói, đủ dạn hoài nghi nặng hơn. Dô khoát khoát tay, trực tiếp nhảy qua trọng tâm câu chuyện, hỏi, ngươi qua đây có chuyện gì? Nam tước đại nhân, băng xương chống cự dược tề đã toàn bộ phân phát, các binh sĩ đều đã phục dụng. Đủ giản thu hồi hoài nghi, bộ binh đoàn 150 nhân, đi săn đội 100 nhân, đầu mâu tay 100 nhân. Còn lại lang kỵ binh, đội tuần tra toàn bộ phục dụng. Những kia phụ trách điều tra diều hâu phục dụng sao? Dỗ hỏi. Phục dụng. Đủ giản cười lấy báo cáo, chúng nó là chủ lực, là trước hết nhất phục dụng. Ừm, rất tốt. Dỗ khẽ gật đầu, ra lệnh, tất cả phục dụng băng xương chống cự dược tề binh sĩ tối nay nghỉ ngơi thật tốt, những người khác các đêm. Sáng sớm ngày mai sau ăn, hướng băng nguyên sơn mạnh xuất phát. Đúng, Nam tước đại nhân. Đủ giản trịnh trọng đáp lại, trước đây đi truyền đạt mệnh lệnh hắn do dự một chút, Nam tước đại nhân, còn có một việc. Đủ giản nhìn sắc mặt bình tĩnh rồ, báo cáo, các binh sĩ báo cáo thuyết phục sử dụng hết băng xương chống cự dược tề cảm giác chính mình thể lực dị thường dồi dào, toàn thân tràn đầy lực lượng. Ta vậy cảm giác được, trước đây vậy tưởng rằng băng xương chống cự dược tề tác dụng. Nhưng mà những binh lính khác không có phục dụng dược tề binh sĩ, vậy cảm giác được. Đủ giản dừng một chút, giọng nói cẩn thận từng ly từng tí, bọn hắn sức ăn vậy đột nhiên lớn hơn rất nhiều, gần hôm nay ăn 3 phần thịt nướng. Không phải dược tề hiệu quả. Dô nhìn đủ dạng tìm kiếm ánh mắt, hiểu rõ loại sửa đổi này không thể gạt được hắn, nói thẳng, đây là pháp thuật, thể lực chúc phúc. Là ta cho bọn hắn ban ân. Thanh âm của hắn bình tĩnh đã có lực, như là theo lồng ngực chỗ sâu phát ra khẽ đều. Đủ dạng mặt bên trên lập tức vui mừng, dường như dự liệu được kết quả, cảm ơn ngài ban ân. Bọn hắn anh dũng nên được đến ban ân, đây cũng chỉ là bắt đầu. Dô sát mặt bình tĩnh, chậm rãi nói ra, nói cho tất cả mọi người, ta sẽ nhìn rõ tất cả, cũng cho anh dũng nhất nhân quá mức ban thưởng. Băng Nguyên Sơn Mạch, người thằn lằn căn cứ. Một tên vết thương chẳng chịt người thằn lằn binh sĩ lảo đảo xông vào doanh trại, không để ý thủ vệ ngăn cản, vọt thẳng hướng đỉnh núi hang động. Đại Sa Mạn, người thằn lằn binh sĩ âm thanh mang theo run rẩy, quỳ rạp xuống huyệt động cửa vào chỗ. Này một tiếng kinh hô nhường chính đang loay hoay chén gỗ Đại Sa Mạn bàn tay khô đột nhiên lắc một cái, trực tiếp rơi trên mặt đất. Bình thường đây là trọng tội, người thằn lằn binh sĩ khẳng định quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhưng giờ phút này hắn không hề cố kỵ, tiếp tục lớn tiếng la lên, gã cả thủ lĩnh xuất lĩnh quân đội, tất cả đều bị hủy. Đại Sa Mạn quải trượng đem trên mặt đất chén gỗ quét qua một bên, từng bước một đi đến người thằn lằn binh sĩ trước mặt. Có chuyện gì vậy? Đại Sa Mạn âm thanh trầm thấp như tiếng sấm. Là Hắc Tùng lĩnh lãnh chúa, bọn hắn đánh lén chúng ta. Người thằn lằn binh sĩ tê tiếng gầm nhẹ, chúng ta căn bản không kịp phản ứng, liền bị bọn hắn tách ra. Gạ cả đâu? Gạ cả thủ lĩnh nổi điên, sau đó bị nhân loại lãnh chúa bắn giết. Người thần lằn binh sĩ không khỏi dùng mình một cái, bọn hắn thật là đáng sợ, lại xa mạn, chúng ta nên làm cái gì? Ta biết rồi. Đại xà mạn âm thanh khàn khàn, ngươi đi thu nạp những kia giống như ngươi trốn tới ra hỏa, để bọn hắn đều trở về đi. Ngài không trừng phạt chúng ta. Người thần lằn binh sĩ sửng sốt một chút. Kia không phải là lỗi của các ngươi. Đại xà mạn lắc đầu, đi thôi. Đúng, đại xà mạn. Người thần lằn binh sĩ cung kính lên tiếng, chợt vật đứng lên hướng dưới núi chạy tới. Đại xà mạn nhìn người thần lằn binh sĩ, sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lửa giận dường như muốn phun ra ngoài. Đám phế vật này. Đại xà mạn đem quải trượng hung hăng nện ở trên tường, phát tiết lửa giận của mình. Hắn không phải không phẫn nộ, không phải là không muốn trừng phạt đám rác rưởi này. Thật sự là không có tộc nhân có thể dùng. Hiện tại hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể vô lực nện tường. Một hồi phát tiết, quải trượng một mặt cũng nện đứt, đại xà mạn phẫn nộ cuối cùng tiêu tan mấy phần. Hắc Tùng lĩnh chủ. Đại xà mạn lẩm bẩm xoay người, đem trên tường bó đuốc lấy xuống, chống quải trượng, nhịp chân nặng nề bước về phía hang động chỗ sâu. Cước bộ của hắn rất chậm, dọc theo hang động một thẳng xuống dưới tiến lên. Theo không ngừng mà xâm nhập, vách tường xuất hiện phù văn cổ xưa, lấp lóe trong bóng tối nhìn có hơi bạch quang. Nhiệt độ dần dần biến thấp, trên tường cùng trên mặt đất xuất hiện từng tầng băng sương, đại xà mạn thở ra khí tức vậy hóa thành sương trắng. Không biết đã qua bao lâu, chung quanh huyệt động đã triệt để bị đá lạnh bao vây, đại xà mạn phía trước vậy xuất hiện một mặt xanh trắng tường băng. Đại xà mạn cầm trong tay quải trượng đặt ở một lần, rút ra một dao găm trong lòng bàn tay lướt qua, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Đúng lúc này đại xà mạn đem mang huyết bàn tay đặt tại trên tường băng, trong miệng nhỉ non không lưu loát chú văn. Giang giác, thanh âm thanh thúy vang lên, trên tường băng xuất hiện hai cái thẳng tắp giao nhau với dạng. Đúng lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, tường băng hướng về bốn phía chậm rãi thối lui, tứ phương cửa hàng xuất hiện tại đại xà mạn trước người. Đại xà mạn hít sâu một hơi, cầm lấy quải trượng chậm rãi bước qua tường băng, bước vào hang động. Trong chốc lát, cả cái huyệt động được thắp sáng, là một tòa cự đại màu xanh mực tế đàn xuất hiện tại đại xà mạn trước người. Tế đàn đường kính gần 50 mét, mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn, lóe ra u lam quang mang, đem toàn bộ tế đàn chiếu sáng. Tại tế đàn phía trên là một cái bán cầu hình cự khối băng lớn, như là trong suốt lưu ly bắt chụp ở phía trên. Mà ở đá lạnh nội bộ, một đầu to lớn bạch long quan xoắn nhìn cơ thể nằm sấp ở bên trong, giống như ngủ say một nhắm chặt hai mắt. Tế đàn trung quanh hiện đầy đủ loại thi hải, có nhân loại, cũng có đầu nhóc người, còn có một số gấu người thi thể, thậm chí còn có người thằn lằn. Đại xà mạn tựa ở bức tường, chằm chằm vào đá lạnh bên trong bạch long, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Đáng tiếc những tia nhân loại đáng ghét, để cho ta không có cách nào đạt được hoàn chỉnh ngươi. Đại xà mạn trong thanh âm tràn đầy thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, vậy liền để ta biến thành không trọn vẹn ngươi đi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 238, nhìn thấu, 1, chương 238, nhìn thấu, 1. Băng Nguyên Sơn mạch giữa trưa. Cho dù đầu mùa xuân, gió lạnh vẫn như cũ như đao, càng không ngừng diễn tấu nghiêm mặt bảng. Ngẫu nhiên còn có bông tuyết bay xuống, để người cho rằng nơi này còn là mùa đông. Nơi này khoảng cách băng tức khâu lăng chỉ cách xa 4-5 ngọn núi mà thôi, nhiệt độ chênh lệch sao như thế lại. Dỗ nhìn áo choàng thượng bay xuống bông tuyết, nhịn không được hỏi, cho dù ở Bắc Hoang vậy không bình thường à? Ngài nói đúng, lãnh chúa đại nhân. Kỳ Tại giải thích nói, hồi nhỏ trong tộc trưởng lao cho chúng ta giảng qua liên quan tới Băng Nguyên Sơn mạch chuyện xưa, băng xương nữ thần cùng tà ác ngũ sắc long bạch long ở chỗ này phát sinh qua một trận đại chiến. Cuộc chiến đấu kia làm cho cả hoang nguyên bị băng phong, vạn vật vẫn lạc, băng xương nữ thần cùng bạch long vậy bị thương nặng, bọn hắn lưu lại thần huyết cùng thần lực vĩnh viễn ở tại chỗ này. Cường đại như vậy, Dỗ hơi kinh ngạc. Một trận chiến đấu thì băng phong tất cả Hoang Nguyên. Bắc cảnh Hoang Nguyên có thể so sánh đế quốc hành tinh cũng lớn. Nếu thật là như vậy những thứ này thần thật đúng là khoa trương. Ừ mừng, trưởng lão giảng chuyện xưa là như vậy, nói là nguyên bản Hoang Nguyên vậy tất cả đều giống như băng nguyên sơn mạch, tại mấy ngàn năm bên trong dần dần hòa tan trở thành như bây giờ. Kỳ ta cười lấy hồi đáp, chuyện xưa có thể biết khoa trương đi, nhưng ta nghĩ băng nguyên sơn mạch có thể biết cùng những thứ này có quan hệ. Dô khẽ gật đầu. Trước đó người thần lần liền nói muốn phục sinh bọn hắn tín ngưỡng bạch long, hiện tại kết hợp với cái này cùng băng xương nữ thần chiến đấu chuyện xưa, nghe tới ngược lại là có chút hợp lý. À đúng, băng tuyết tộc sẽ rủ ạ nhỉ thủ lĩnh chính là tín ngưỡng băng xương nữ thần, ngài muốn biết nhiều hơn nữa thoại có thể hỏi một chút nàng. Kỳ tự hỏi một lát, nói thêm, là tự nhiên cùng băng xương nữ thần, đúng. Dô cười cười, được rồi, đây là sẽ rủ ạ nhỉ tín ngưỡng, hay là đừng hỏi nữa. Dô nghe nói tín ngưỡng chư thần nhân, cũng vô cùng kiêng kỵ người khác tùy ý nghị luận bọn hắn thần linh. Phục dụng băng xương chống cự dược tề sau đó, những thứ này đông tuyết cùng gió lạnh đối với các binh sĩ ảnh hưởng rất nhỏ, dù vậy sao cũng được ngọn gió nào tuyết. Nam tước đại nhân bắt được một cái người thằn lằn đạo binh. Đu Giản bước nhanh đi tới, phía sau hai tên lính áp lấy một tên gầy gò người thằn lằn, là sợ chết người thằn lằn đạo binh. Đu Giản cường điệu nói. Dù nheo mắt lại, phất phất tay ra hiệu đưa đến trước mặt mình, ta yêu thích sợ chết. Dù sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lúc trước tù binh người thằn lằn thái độ cứng rắn, cho dù là dùng ra thủ đoạn tàn nhẫn nhất, nửa người dưới đã máu tươi mơ hồ người thằn lằn vẫn không có mở miệng. Dù trên người còn có đồ long giả khí thế, nhưng bọn hắn vẫn không có khuất phục. Xe dù ả nhỉ nguyên bản hiểu rõ huyết lân bộ lạc đại khái vị trí, nhưng đi tìm về sau phát hiện nơi đó đã người đi nhà trống. Này mới không thể không nhường đội tuần tra đi băng nguyên sơn mạch tìm. Người thằn lằn bị đẩy lên rổ trước mặt, té ngã tại trên mặt tuyết, túi đầu không dám nhìn thẳng rổ. Nhìn qua thật đúng là nhát gan. Chỉ cần ngươi nói thật, ta cũng không cần giết ngươi. Dỗ nhìn xuống quỳ xuống đất người thằn lằn, nói đi, các ngươi mới doanh trại ở đâu? Giọng Dỗ bình tĩnh, lại mang theo không cần phản kháng uy áp. Người thằn lằn không dám ngẩng đầu, âm thanh run rẩy, ta không thể nói. Thân thể của nó run rẩy, trên mặt lân phiến bởi vì sợ hãi mà có hơi mở ra, lộ ra dưới đáy đỏ thâm làn da. Đại xã mạn sẽ đem ta xé nát. Yên tâm, chỉ cần ngươi thực sự nói thật, ta rồi sẽ bảo hộ ngươi. Dỗ rút ra chủy thủ bên hông, lưới dao lóe ra hàn mang, chậm rãi chống đỡ tại người thằn lằn niết hầu bên trên. Ngươi không có nói, ta hiện tại cũng làm người ta xé nát ngươi. Đang khi nói chuyện, rổ dao găm có hơi ép xuống, tại người thằn lằn chậm rãi mở ra, hắc máu đỏ lập tức rỉ ra. Người thằn lằn trong miệng phát ra trầm thấp tiếng kêu rẽ, trừ thống khổ, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Tại băng nham liệt cốc, thằn lằn thanh âm của người run rẩy la lên, đừng giết ta có thể tại trên địa đồ cho ngài vạch ra đến. Rổ khoát tay, thị vệ lấy ra một tấm địa đồ bằng da thú. Tấm bản đồ này là từ người thằn lằn trên người lục soát ra tới, dị thường đơn sơ, cái gì đánh dấu đều không có. Người thằn lằn nhìn thấy địa đồ ánh mắt phiêu hốt, suy tư một hồi, ngón tay phóng tại địa đồ trái phía trên, thì tại cái này tây bắc biên trong khe núi. Băng nham liệt cốc. Dô xác định địa hỏi lại. Người thằn lằn liên tục gật đầu, đúng vậy đúng. Dô nhìn người thằn lằn dáng vẻ vội vàng, ngón tay chuyển qua địa đồ phải phía trên. Ta sao nghe nói, nơi này là băng nham liệt cốc? Không không không, khẳng định không là chỗ đó. Người thằn lằn lớn tiếng phản bác, ta vừa nãy chỉ mới là băng nham liệt cốc. Nha. Dô như có điều suy nghĩ, truy vấn, vậy ta vừa nãy chỉ nơi này là nơi nào? Nơi này. Người thằn lằn sửng sốt một chút, nuốt nước miếng, vội vàng lắc đầu, chỗ nào ta cũng không biết, chỗ nào không quan trọng. Không quan trọng. Nguyên lai là như vậy a. Dô khẽ gật đầu, chỉ cần chúng ta tập kích thành công, ta không chỉ sẽ bỏ qua ngươi, còn có thể cho ngươi khen thưởng. Tốt tốt tốt. Người thằn lằn nhẹ nhàng thở ra, thu đồng trong mang theo vui mừng. Dô khoát khoát tay, các binh sĩ đem người thằn lằn mang xuống dưới. Nhìn người thằn lằn bị mang đi, Dô không có hạ lệnh tập kích, quay đầu nhìn về phía Đủ Dạn, cảm giác thế nào? Cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Đủ Dạn trong nháy mắt lĩnh hội rồi ý nghĩa, nhìn về phía người thằn lằn rời đi phương hướng, ta cảm thấy chúng ta nên càng cẩn thận một chút. Ta vừa nãy nhìn nó hình như rất vui vẻ. Vị Vị ẩn đột nhiên chen miệng nói. Dô có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nhìn Vị Vị ẩn, ngươi thấy được mấu chốt, còn có đây này. Vị Vị ẩn miết miệng mê man lắc đầu. Có thể là ta quá đa nghi, vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy không thích hợp. Dô không có dấu giếm, chậm rãi nói ra, bị bắt làm tù binh người thằn lằn cũng có cốt khí, chúng ta vừa bước vào băng nguyên sơn mạch thì đụng phải cái đồ hèn nhát. Có phải hay không quá xảo hợp? Đu Dạn cùng Vị Vị ẩn không hẹn mà cùng gật đầu. Quả thật có chút thật trùng hợp. Đu Dạn phụ hòa nói. Nhưng ta đây cũng chỉ là hoài nghi, không thể độc đoán kết luận. Dô tiếp tục nói, mãi đến khi ta nhường ánh mắt của hắn, trước tiên là nhìn xem góc trên bên phải, sau đó lại nhanh chóng nhảy đến góc trái trên cùng. Loại tình huống này rất có thể là hắn căn bản không biết cái gọi là băng nham liệt cốc ở đâu, mà là dựa vào một cái quen thuộc tham khảo điểm tới đối ứng. Điều này tham khảo điểm liền có thể là hắn quen thuộc nhất chỗ, vậy chính là bọn hắn mới doanh trại. Dô ông Vị Vị ẩn eo nhỏ, vừa cười vừa nói, một điểm cuối cùng, chính là Vị Vị ẩn nói, thằn lằn tâm tình của người ta thật tốt quá. Cái này người thằn lằn là tại uy bức lợi dụ hạ bị ép phản bội mình bộ tộc, lẽ nào không nên ưu sầu sao? Ân ân ân. Vị Vị ẩn liên tục lên tiếng gật đầu. Nói như vậy, cái gọi là băng nham liệt cốc hẳn là bấy dập. Đu Dạn vậy hiểu rõ rồi ý nghĩa, hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta trước đem tin tức xác nhận chuẩn xác. Dù không chút do dự ra lệnh, nhường gã là đi băng nham liệt cốc kia trình thám tra một chút rốt cục có chuyện gì vậy. Góc trên bên phải kia một vòng nhường đội tuần tra đi vào trong đó dò xét, kêu lên sẽ rủ An Nhi, nàng quen thuộc môi trường. Dù trên mặt đủ cười, về phần rốt cục làm sao bây giờ, thì nhìn xem rốt cục cái nào mới là thật. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Dạn trịnh trọng lên tiếng, quay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Trăng băng tối, màn đêm phía dưới. Băng nham liệt cốc bên trong gió lạnh gào thét, cuốn lên mặt đất bụi tuyết, mơ hồ vách đá hình dáng. Vách đá phía sau, mơ hồ năng lực nhìn thấy một cái gai nhọn hàng rào làm thành cũ nát sơn trại. Tại sơn trại cách đó không xa trên đỉnh núi, một đầu diều hâu thì giấu ở nham thạch bên cạnh, không nhúc nhích nhìn chăm chú phía trước. Mà ở diều hâu phía sau cách đó không xa, gã là ngồi xổm ở một khối đổ xuất nham thạch phía sau, yên lặng quan sát. Gã là khoác trên người mũ che màu xám, đưa hắn rất tốt ẩn tàng trong bóng đêm. Trong doanh địa là trống không. Ngay tại gã là quan sát đến tất cả lúc, giọng bị ca đột nhiên tại vang lên bên tai, sợ tới mức hắn dùng mình một cái. Ngươi là U Linh sao? Gã là bất đắc dĩ nuốt nước miếng, quay đầu nhìn không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh Vika. Không có đống lửa, không có dấu chân, ngay cả một chút vật sống mùi đều không có. Vika không để ý đến, tiếp tục nói, ta mơ hồ nhìn được vấp lấy, núp trong khe đa trong, đoán chừng liên tiếp cái gì. Bên trong thổ địa vậy có vấn đề, như là bị đổi mới qua một dạng, với lại rất bằng phẳng. Vika trịnh trọng nói, trực giác của ta nói cho ta biết, bên trong nên có không ít gai nhọn cả bẫy. Gã là yên lặng gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia hiểu ra, của ta hướng bay qua lúc, không thấy được bất luận bóng người nào. Chương 238, nhìn thấu. 2. Chương 238, nhìn thấu. 2. Diều hâu tại băng nguyên vẫn tương đối dễ thấy, bởi vậy gã là không dám để cho chính mình diều hâu dừng lại quá lâu, chỉ là tại thiên không sẽ qua. Nhìn tới cùng chúng ta trước đó đoán một dạng, nơi này chính là cái âm mưu. Vì cả thân người cong lại ghé vào nham thạch bên trên, ánh mắt từ tiền phương sơn trại trùng quanh đảo qua, người diều hâu phát hiện người thằn lằn ẩn tàng địa phương sao? Tây bắc biên có sơn động, chỗ nào hẳn là người tạm nơi tốt? Gã lạ vô áo choàng bên trên bông tuyết, cái khác lại không có phát hiện. Vì cả cái đuôi chậm rãi vung dậy, nhìn gã lạ chỉ chỗ, ánh mắt thâm thúy. Gã lạ vội vàng kéo lại Vị Cạ, ha ha, ta biết ngươi nghĩ phải nhanh thể hiện giá trị của mình, nhưng mà thánh chủ mệnh lệnh chỉ có điều tra. Xác định nơi này là cạm bẫy đã đủ rồi. Gã lạ khuyên can nói, lại làm càng nhiều, thì dễ phạm sai lầm. Vị Cạ không nói gì, nhẹ nhàng nhảy xuống nham thạch, dùng hành động biểu lộ thái độ. Gã lạ nhẹ nhàng thở ra, toét miệng, mọi thứ đều ở thánh chủ đoán trước bên trong, thánh chủ nhất định thật cao hứng. Nghe được gã lạ cùng Vị Cạ báo cáo, Dỗ Sát thực rất vui vẻ. Vì mặc dù xẻ rủ ạ nghỉ còn không có hồi âm, nhưng quân đội đã hướng về đông bắc phương hướng xuất phát. Nếu như không phải cả bẫy, quân đội còn muốn thay đổi phương hướng, thật lãng phí nửa ngày. Như vậy cũng không cần lại lo lắng. Dỗ lúc này đối với thị vệ phân phó nói, báo tin đủ dạn, quân đội đình chỉ nghỉ ngơi, tiếp tục hướng đông đi tới. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Thị vệ chạy chậm đến đi truyền đạt mệnh lệnh. Vì Vị ẩn có chút hiếu kỳ địa ngẩng đầu nhìn Dỗ, bên ấy chuẩn bị mai phục chúng ta người thằn lằn mặc kệ sao? Mặc kệ. Dỗ không chút do dự cười nói, một đông một tây, đi đường tối thiểu cần nửa ngày. Những kia mai phục người thằn lằn thì để bọn hắn thành thành thật thật ở lại đi. Chờ chúng ta thu thập huyết lân bộ lạc doanh trại, lại đối phó bọn hắn. Dù hiện tại mục tiêu chính là huyết lân bộ lạc đại xà mạn. Giết hắn, tiểu này bộ lạc rồi sẽ lại lần nữa trở thành năm bẻ bảy mảng, một cái nữa cái săn giết là được rồi. Đồng thời dù trong lòng còn có một cái khác suy đoán, đối phương đem cạm bẫy bố trí xa như vậy, có phải hay không muốn chỉ hoãn thời gian? Đương nhiên, đây chỉ là dù trực giác, cho nên chưa hề nói. Nam tước đại nhân, đang lúc dù đang tự hỏi lúc, Đủ Dạn bước nhanh đã chạy tới, phía trước truyền về thông tin. Sẽ dù ạ nghi bọn hắn tìm thấy người thằn lằn doanh trại. Rất tốt. Dỗ nhãn tỉnh sáng lên, mệnh lệnh quân đội hết tốc độ tiến về phía trước, dạng sáng đạt tới trước mục tiêu điểm. Trong hốc núi, người thằn lằn doanh trại đại môn đóng chặt. Trong bóng tối, mấy cây thiêu đốt bó đuốc lóe ra cô độc ánh sáng, đem chúng quanh chiếu sáng. Hai tòa gỗ dựng xây thành tháp canh trong, người thằn lằn đầu mâu tay ánh mắt cảnh giác, chăm chú nhìn chằm chằm doanh trại bên ngoài bóng tối. Mấy đống đống lửa đom đóm rung động, ánh lửa chiếu vào trên vách đá, phát họa ra người thằn lằn tuần tra lúc cái đuôi dấu vết. Mà đi qua người thằn lằn không có phát hiện, huyện chuyển tiêm doanh như quỷ mị thân ảnh theo trong bóng tối lướt qua, lặng yên vô tức leo lên tháp canh. Chính là Vị Vị ẩn. Phúc, một tiếng băng nhỏ, như mực tú hoa châm đâm xuyên người thằn lằn cái cổ, Vị Vị ẩn dùng sức che người thằn lằn miệng, đè xuống đối phương trước khi chết tê minh. Mãi đến khi hào không một tiếng động về sau, Vị Vị ẩn nghẹn lấy một hơi, đem nó nhẹ nhàng đặt ở trên lan can. Hô, sắc mặt đỏ lên Vị Vị ẩn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân ảnh lần nữa ẩn vào bóng tối. Ám sát cũng không khó, khó khăn là tiếp được người thằn lằn thân thể cao lớn. Mà bên kia tháp canh, mèo rừng nhân Vị Cạ cũng đem người thằn lằn thi thể nhẹ nhàng phóng. Phía dưới tuần tra người thằn lằn nện bước bước chân nặng nề, tại doanh trại chúng quanh xuyên tới xuyên lui, không có chút nào phát hiện tháp canh phía trên tình huống. Vị Cạ cầm lấy bó đuốc, trên không trung nhanh chóng huy vũ hai vòng. Tại doanh trại bên ngoài trong bóng tối, động tác này dị thường rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy trăm tên toàn thân tràn ngập túc sát chi khí thân ảnh, tại bóng tối hiểm hộ hạ dâng tới doanh trại. Cùng lúc đó, Vị Vị ẩn thân ảnh xuất hiện lần nữa, đã là tại người thằn lằn doanh trại cửa lớn bên cạnh, thủ vệ phía sau. Phốc, gọn gàng vào thịt tiếng vang lên. Một tên người thằn lằn thủ vệ thẳng tắp ngã xuống. Người. Hiu. Một tên thủ vệ khác còn chưa kịp phát ra tiếng, bị thủ nỏ mũi tên vòng qua yết hầu. Là rộ thiếp thân thị nữ, kinh thường tính bạn trên giường, hội cắn người tình nhân, Vị Vị ẩn tất cả tên nỏ đều là do rộ dùng hải văn ma cương tự tay chế tạo. Bình thường tấm chắn cũng đỡ không nổi, huống chi là người thằn lằn lân giáp. Người thằn lằn thủ vệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, che lấy cổ đổ vào trên hàng rào. Vị Vị ẩn vậy không chần chờ chút nào, vung lên tú hoa trầm, một kiếm đem trên cửa lớn chốt cửa chặt đứt. Ngay lúc này, liên tiếp tiếng vang cuối cùng khiến cho đội tuần tra người thằn lằn chú ý, quay đầu nhìn Vị Vị ẩn lớn tiếng gào thét, địch tập. Cũng vừa lúc đó, bén nhọn tiếng xe gió liên tục vang lên, vô số mũi tên như mưa to từ không trung rơi xuống. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét cùng cảnh báo tiếng kèn đan vào một chỗ. Người thằn lằn doanh trại triệt để sôi trào lên. Người thằn lằn doanh trại, trên núi trong động vật, dùng tảng đá chắp vá thành thô giáp tế đàn bày ở chính giữa. Trên tảng đá dùng huyết dịch vẽ đầy vận mẹo phù văn, tại bó đuốc hạ lóe ra quỷ dị u quang. Một vòng xương thú quay chung quanh tế đàn, lan sọ, gấu sọ, thậm chí nhân loại xương đầu xếp thành hoàn, chống rông hốc mắt nhìn chăm chú bóng tối. Xương đầu ở giữa cắm sắc nhọn cốt mâu kết nối lấy, phía trên treo lấy khô cạn da thịt, tản ra thối giữa mùi thối. Chính giữa tế đàn, một khối lom xuống bàn đá đựng đầy đỏ sẫm chất lỏng, mặt ngoài nổi lơ lửng ngưng kết đồng máu. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, bên trong lại không có bất kỳ cái gì máu tanh mùi vị. Đại xà mạn ngồi ở tế đàn trước, từ từ nhắm hai mắt, khô gầy khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc. Không xong đại xà mạn. Người thằn lằn vệ binh lão đạo địa xông vào hang động, cao giọng la lên nhường trong tế đàn máu tươi kịch liệt ba động. Đậm đặc mùi hôi thối trong nháy mắt tràn ra ngoài, trong huyệt động mê man. Đại xà mạn chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vệ binh, nếu như ngươi không có chính sự, hôm nay ngươi đem chết ở chỗ này. Người thằn lằn vệ binh bị đại xà mạn sợ tới mức cơ thể run run, cốt đao trong tay lắc lư, suýt nữa rơi xuống, nhân loại tấn công vào doanh trại. Đại xà mạn đồng tử bỗng nhiên co vào, cái gì? Đại xà mạn mất đi bình thường trầm ổn, âm thanh sắc nhọn, mang theo khó có thể tin kinh sợ, bọn hắn không phải là bị dẫn tới không trại sao? Ta không biết. Người thằn lằn vệ binh áp phá áp úng, bọn hắn liền trực tiếp tấn công vào đến, chúng ta nhân đang đổ sát. Ngài đi nhanh đi. Bất lực. Đại xà mạn phẫn nộ hống một tiếng, quải trượng đột nhiên bung ra, hung hăng nện ở vệ binh trên đầu. Nhìn gây yếu đại xà mạn thực tế lực lượng rất lớn, trực tiếp đem vệ binh nện ngã xuống đất. Có thể vệ binh lại không dám phản kháng, nhìn đại xà mạn đầy mắt e ngại. Đại xà mạn lúc này nâng lên quải trượng nghĩ đâm vào vệ binh lồng ngực, nhưng nâng lên lúc lại do dự. Đi, lại để một cái tộc nhân đi vào bảo hộ ta.
Tốt, tốt.
Vệ binh lập tức chạy ra hang động, người tới bảo hộ đại sa mạn. Vệ binh âm thanh rơi xuống, rất nhanh liền có hai tên người thằn lằn chạy vào. Đại sa mạn chúng ta đi đây. Báo tin vệ binh lo lắng hỏi, mà đại sa mạn nâng lên quải trượng chỉ vào vệ binh, hai người các ngươi giết hắn, hắn là kẻ phản bội. Đại sa mạn vừa dứt lời, vừa mới tiến tới hai tên người thằn lằn đầu tiên là sức sở, ngay lập tức vung lên cốt đao đâm vào vệ binh lồng ngực.
Ta.
Vệ binh căn bản không có đã hiểu có chuyện gì vậy, đầy mắt kinh nghi ngã trên mặt đất. Đại sa mạn không có để ý hắn, ngay lập tức dùng vải trượng chỉ hướng một cái khác, hắn cũng là. Vừa mới giết hết vệ binh người thằn lằn không rõ có chuyện gì vậy, còn chưa kịp rút ra cốt đao, lập tức liền bị tộc nhân cắt cổ. Đại sa mạn, chúng ta bị tập kích cũng là bởi vì bọn họ hai à?
Phúc.
Một tên sau cùng người thằn lằn còn chưa nói xong, đại sa mạn vải trượng một mặt thì chèn cổ họng của hắn. Cùng cái khác hai tên người thằn lằn một dạng, trước khi chết hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể đại sa mạn không nói gì thêm nói nhảm, vội vã kéo lấy thi thể đến tế đàn bên trên, tướng tộc người cái cổ cắt một cái giữ tận lỗ hổng, nhường máu tươi rót vào đến ở giữa bàn đá trong.
Chưa đủ, chưa đủ.
Đại sa mạn gào thét tại trong động quật quanh quần, trong mắt lóe điên cuồng quan mang. Hắn vội vàng nhào về phía ngoài ra hai bộ thi thể, đem nó tất cả đều lôi kéo đến chính giữa tế đàn lấy máu.
Càng nhiều,
ta muốn càng nhiều. Đại sa mạn âm thanh gần như hống, huyết tế cần càng nhiều sinh mệnh. Nhưng mà lúc này trong huyệt động đã không có nhiều hơn nữa thân ảnh. Đại sa mạn biết hầu nhấp nô, nhìn hướng cổ tay của mình, có thân khu, bộ này rách dưới cơ thể đã vô dụng. Đại sa mạn lầm bầm, nhặt lên cốt nhận cắt vỡ cổ tay của mình, đem máu tươi nhỏ vào chính giữa tế đàn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 239, ý dồn. 1. Chương 239, ý dồn. 1. Mưa tên cùng trường mâu lần lượt xé rách bầu trời đêm, mang theo rít lên rơi vào lều vải. Rất nhiều người thằn lằn còn đang trong giấc mộng thì chết sinh mệnh. May mắn sống sót người thằn lằn vội vàng tìm kiếm vật cản, hoặc là trực tiếp tiến vào địa động bên trong tranh né. Dù đám binh sĩ không trở ngại chút nào đột phá doanh trại cửa lớn, áo giáp lóe ra kim trúc quang mang, như là thủy triều đem doanh trại trong nháy mắt bao phủ. Trường kiếm không chút do dự đâm vào trên mặt đất không chết người thằn lằn lồng ngực, mà trốn ở nham thạch phía sau ra hỏa đều bị bắt tới, một một chém giết. Đối với ăn người người thằn lằn, binh sĩ không có chút nào nương tay. Sớm chút giải quyết, về nhà sớm. Lôi đình thỉnh thoảng địa từ không trung đáp xuống đem người thằn lằn binh sĩ bổ nhào, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Hành vi nhìn qua rất tàn bạo, nhưng đối với lôi đình mà nói chỉ là đi săn trò chơi. Giống nhau người thằn lằn đi săn nhân loại đồng dạng, mà càng tàn bạo là băng tuyết tộc thủ lĩnh xe dù an nhì. Nàng cưới lấy lợn rừng tại doanh trại xuyên tới xuyên lui, ở đâu người thằn lằn nhiều nàng hội xông ở đâu. Xiềng xích chiến truy tại trong tay nàng giống như tử thần bình thường, điên cuồng địa thu gặt lấy người thằn lằn tính mệnh. Chiến tranh như là bẻ gãy nghiền nát bình thường, người thằn lằn căn bản không có năng lực hoàn thủ. Rất hiển nhiên, huyết lân bộ lạc lưu lại điểm này chủ lực, nên cũng tại phía tây chờ lấy mai phục rồ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có nghĩ đến, kẻ phản bội biểu diễn kỹ xảo quá kém, bị rồ liếc mắt nhìn ra. Rồ đi theo đội ngũ hậu phương, sau lưng áo choàng trong gió rét bay phất phới. Tiện tay đem một tên người thằn lằn tù binh kéo đến trước mặt, rồ lạnh giọng chất vấn, các ngươi đại xả mạn ở đâu?
Không,
không biết. Người thằn lằn cái đuôi đột nhiên hất lên, cố gắng tránh thoát, lại bị binh sĩ hung hăng ngăn chặn. Rồ không có chút gì do dự, rút lên binh sĩ trưởng kiếm trong nháy mắt đem người thằn lằn móng đuốt chém xuống.
A.
Người thằn lằn kêu thảm cầm cánh tay của mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng như cũng không nói một lời. Dù không có lãng phí thời gian, lớn tiếng ra lệnh, lại kéo mấy cái đến.
Đúng, đại nhân.
Binh sĩ lúc này lên tiếng, đem tù binh người thằn lằn tất cả đều kéo đến rồ trước mặt. Dù không đợi hỏi, gã là nhanh chóng đã chạy tới lớn tiếng hô báo cáo, thánh chủ, phía sau trên sườn núi có cái huyệt động, miệng huyệt động bị ngăn chặn. Dù quay đầu, nhìn trước mắt bốn tên người thằn lằn tù binh chất vấn, phía sau sơn động có phải hay không các ngươi đại xả mạn trụ sở?
Không biết.
Đại xả mạn đã trốn.
Không phải.
Bốn tên người thằn lằn không hẹn mà cùng lắc đầu, dù nghe được câu trả lời của bọn hắn ngay lập tức đã hiểu. Kỵ sĩ tiểu đội, đi theo ta. Rồ quay người nhắm thẳng vào phía sau sân động. Mới vừa rồi còn không nói một lời, hiện tại rồ hỏi một chút tất cả đều đồng loạt trả lời. Rất hiển nhiên, sân động chính là đại xa mạn chỗ ở. Sao xuất lính lấy kỵ sĩ tiểu đội nhanh chóng đột nhập hang động, liếc mắt liền thấy trong huyệt động tế đàn. Mà đại xa mạn chính ghé vào tế đàn trung ương, nâng cổ tay đem hắn máu tươi của mình rót vào đến trong tế đàn bàn đá trong. Dừng tay, tà ác người thằn lằn. Sao trong tiếng hô mang theo chán ghét, xông lên trước liền muốn đem đại xa mạn kéo lên. Mà liền tại đưa tay trong nháy mắt, tế đàn đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang, đem sao văng ra.
Ngu xuẩn.
Đại xà mạn liếc mắt sao, dùng sức nắm nuốt hắn cổ tay của mình, nhường máu tươi lưu càng nhanh. Sao đã hiểu đại xà mạn nhất định đang tiến hành nào đó nghi thức, không chút do dự cầm lên trường kiếm chém xuống.
Vành.
Ánh sáng màu đỏ lần nữa hiện hiện, sao trường kiếm vẫn như cũ bị bắn ra, lảo đảo lui lại hai bước.
Tránh ra.
Đúng vào lúc này giọng rồ ở phía sau văng lên, sao không chút do dự né qua một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, sinh hồng quang mang như là sao băng từ không trung hiện lên.
Đinh.
Một tiếng vang dọn, tế đàn bên trên ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn, hóa thành tinh quang trên không trung phiêu tán.
Người thật đáng chết.
Đại xà mạn kêu lên một tiếng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhắc tới cốt đao, đột nhiên theo cổ của mình mở ra. Cuộn trào manh liệt máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, phun ra tại tế đàn bên trên. Tế đàn lần nữa lóe ra đỏ tươi quang mang. Dù cho mày, ý thức được không thích hợp, đem hắn lôi đi. sao một phát bắt được đại xà mạn mắt cá chân, trực tiếp đem nó cầm lên đến ném qua một bên. Vì nó, các kỵ sĩ xông lên trước, tay chân đủ dùng, trong nháy mắt liền đem tế đàn dọn sạch, bị đá thất linh bắt lạc. Sao thậm chí lấy tay đem bản đá trong huyết dịch múc ra ngoài. Nhưng mà, mặc dù mọi người đem tất cả năng lực việc làm cũng làm, trên tảng đá hay là lóe ra ánh sáng màu đỏ. Tàn mát tại các nơi phát ra khét đều, như là vô số oan hồn tại cùng kêu lên than nhẹ. Sao giơ trường kiếm lên đem xương đầu nện thành mảnh vỡ, bàn đá lên tiếng nổ tung, phát ra một hồi ầm ầm tiếng hụ thực, tất cả máu tươi trong nháy mắt khô cạn. Trên tảng đá ánh sáng màu đỏ đột nhiên co rụt lại, như là bị bóp tắt hỏa diễm, hoàn toàn biến mất. Các kỵ sĩ nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía rỗ chờ đợi mệnh lệnh. Rỗ nhìn chăm chú đại sa mạn, ánh mắt hơi lộ ra hoài nghi. Gia hỏa này chết quá dứt khoát, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có tràng ác chiến. Còn có vừa nãy lao đầu này tại sao muốn tự sát? Thần bí nghi thức một bộ phận, hay là có cái gì đặc thù bí mật? Rỗ chăm chăm vào lao sa mạn thi thể, khoát khoát tay, đem lão gia hỏa này thi thể kéo ra ngoài, đơn độc cất giữ. Người thần lằn sa mạn nói thế nào cũng biết pháp thuật, giá trị nên đây bình thường người thần lằn cao hơn. Hang động trong trong ngoài ngoài thật tốt tìm một lần, tất cả mọi thứ toàn bộ đều rời ra ngoài, một kiện không cho phép rơi xuống. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Các kỵ sĩ lớn tiếng trả lời, quay người liền chuẩn bị bước vào hang động. Ầm ầm, lúc này động vật chỗ sâu truyền đến một tiếng trầm thấp vang minh, mặt đất đột nhiên rung động. Bùi đất theo đỉnh động gì rào rơi xuống, các kỵ sĩ cơ thể cũng bắt đầu tả hữu lắc lư, trong lúc nhất thời không cách nào đứng vững. Động đất. Dù cho mày, trong lòng hiện ra một cố dự cảm không tốt. Triệt thoái phía sau. Thanh âm của hắn gấp rút, mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh, nhanh, rời đi nơi này. Các kỵ sĩ nhanh chóng quay người, che chở rồi nhanh chóng nhanh rời đi hang động. Mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, đỉnh động đá vụn như mưa rơi rơi đập. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, đem trong huyệt động tất cả đều che đậy. Nham thạch đứt gãy giòn vang không ngừng truyền đến, vách động bắt đầu rạn nứt, to lớn hòn đá ầm vang rơi xuống. Một hồi ầm ầm nổ vang, Dô trợn mắt nhìn hang động triệt để đổ sụp. Không thích hợp. Dô không chút do dự ra lệnh, báo tin tất cả quân đội triệt thoái phía sau, xa cách nơi này. Hang động không thể nào không hiểu ra sao đột nhiên đổ sụp, trong này nhất định có kỳ quặc. Là lãnh chúa đại nhân. Sao ngay lập tức chạy về phía truyền lệnh quan, rút lui tiếng kèn lập tức vang vọng doanh trại phía trên. Lúc này chiến đấu đã bước vào hồi cuối, Hắc Tùng Linh thắng lợi không có thể nghi chuyện. Các binh sĩ nghe được rút lui tiếng kèn mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Chẳng qua Hắc Tùng Linh quân kỷ nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh là trụ cột nhất yêu cầu. Cho nên mặc dù không hiểu mệnh lệnh, đám đội trưởng hay là lớn tiếng la lên rút khỏi doanh trại. Chính như rồ tính toán, hang động đổ sụp cũng không phải chấn động kết thúc. Mặt đất rung động càng ngày càng nghiêm trọng, đúng lúc này rồ liền thấy phía trước thổ xuất hiện đến khe nứt, đồng thời giống như mạng nhện hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Oeng, nổ tung tiếng vang trong nháy mắt vang lên, triền núi thổ địa bị đột nhiên nô lên. Trong chốc lát, đá vụn cùng bùn đất mạn thiên phi vũ, một cỗ hàn khí thấu xương theo trong cái khe lan tràn mà ra. Cái này, rồ trong lòng run lên, loại cảm giác này sao có chút quen thuộc. Lôi đỉnh dường như đây rồ càng rõ ràng hơn, vuốt cánh trực tiếp rơi vào rồ bên cạnh, thủ đồng bên trong mang theo e ngại, như cái bất lực hải tử tựa ở rồ bên cạnh. Bành, một đầu như là xe ngựa như bánh xe to lớn long chảo theo trong đất chui ra, hung hăng nện ở trên mặt đất. Bành, lại một cái long chảo khổng lồ theo thổ địa chui ra. Bành, đúng lúc này lại là một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay tán loạn. Một khỏa uy nghiêm mà giữ tợn màu trắng long đầu phá đất mà lên. Long, là truyền thuyết cự long. Lần này chúng ta có thể chết chắc. Hắc Tùng Linh Dung Sĩ không sợ chết. Trước khi chết năng lực nhìn thấy cự long cũng đáng. Các binh sĩ trong miệng phát ra từng tiếng kêu sợ hãi, nhưng không có nhân lùi bước, cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước long đầu. Quan chỉ huy chi thế dòng thuộc tính ảnh hưởng dưới, các binh sĩ không có vì nhìn thấy long mà giảm xuống sĩ khí, mà khát máu quan chỉ huy hiệu quả nhường các binh sĩ không có vì long đầu xuất hiện mà sợ hãi, bình tĩnh xem kỹ tất cả. Lại nói lãnh chúa đại nhân còn chưa trốn, chính mình sợ cái gì? Của ta lãnh chúa lao ra a. Gần cười toe toét miệng rộng, mở to hai mắt nhìn, tiếng vang lên sáng, đất này trong sao còn con mẹ nó có thể mọc ra long đến. Đu dạng đồng dạng nội tâm rung động, nhưng không có ảnh hưởng phán đoán, cùng tiến thủ, đầu mâu tay nhắm ngay long đầu, tự do công kích. Đu dạng ra lệnh một tiếng, kinh ngạc đám binh sĩ tất cả đều phản ứng. Mũi tên cùng trường mâu không cần tiền địa bắn về phía long đầu. Ken ken ken, chương 239, y rồn. 2, chương 239, y rồn. 2, kim trúc va chạm âm thanh liên tiếp vang lên, có thể tùy tiện đâm xuyên người thản lằn lân giáp mũi tên cùng trường mâu đối trước mắt đầu rồng to lớn không có chút nào tác dụng. Này, đủ giản khó có thể tin nhìn long đầu, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cự long đây trong truyền thuyết càng thêm cường đại. Hống. Chấn nhi tiếng gầm gừ vang vọng tất cả băng nguyên sơn mạch, màu trắng long đầu mở ra hai mắt, màu băng lam thụ đồng lóe ra lạnh băng u quang. Một cỗ không cách nào xứng đôi khổng lồ uy áp như là vô hình sóng lớn cuốn theo tất cả mọi người nhịn không được bản năng lùi lại, mà nghiêm trọng hơn, trực tiếp lảo đảo té ngã trên đất, không cách nào bỏ lên. May mắn còn sống sót người thần lằn tù binh tất cả đều quỳ trên mặt đất hướng về long đầu triều bái, trong miệng còn không ngừng địa tụng niệm nhìn vĩ đại thần chủ loại hình từ ngữ. Chỉ có rổ còn đứng tại chỗ, cầm long cốt trường cung nhìn chòng chọc vào cự đại long đầu. Thánh chủ ngài chạy ngay đi, để ta chặn lại nó. Sao rút ra trường kiếm nhảy ra ngoài, trực tiếp ngăn tại rổ trước người. Vẫn là ta tới đi. Vì bị ẩn quay đầu làm cản địa tách ra qua rồ mặt, tại rồ kinh ngạc nét mặt ở dưới, dùng sức hôn một chút, sau đó tiêu sái đi đến phía trước nhất. Dù sao ta còn có thể một lần nữa. Đến lúc đó thật tốt đền bù ta là được rồi. Vì bị ẩn trên mặt một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Không cần. Rồ cười khẽ, khẽ lắc đầu, các ngươi đều có thể đi được, trừ ra ta. Nó vẫn đang ngó chúng ta. Nếu như không phải phát giác được đối phương khí tức một thẳng lưu trên người mình, đang nhìn đến cái thứ nhất long trảo lúc rộ thì rút lui. Dựa theo trước đó tình báo, người thằn lằn một mực chuẩn bị phục sinh tín ngưỡng đầu kia bạch long. Làm long trảo xuất hiện lúc, rộ trên cơ bản liền đã xác định. Chẳng qua bạch long nhìn mình chằm chằm cũng bình thường. Có ngụy đồ long giả cái này đối với lạ lẫm loài rồng có tự nhiên trào phúng dòng thuộc tính, trước mắt bạch long cựu hận tất nhiên cũng trên người mình. Vậy may mắn không có chạy, giờ phút này mới có thể để cho rộ phát giác được trước mắt bạch long khác thường. Vậy được rồi. Vì ẩn thở dài, mắt trong mang theo một tia bi thương, kéo lại rộ cánh tay, ta cùng ngươi cùng chết. Phải chết chính ngươi chết, ta yêu thích còn sống. Rộ nhìn chăm chú bạch long, trong đầu suy nghĩ tung bay. Bạch long là huyết lân bộ lạc tín ngưỡng, còn có thể cùng băng xương nữ thần đối chiến, như vậy nhất định là thần cấp tồn tại. Nhưng mới rồi bị áp, chỉ là nhường người bình thường lui lại mấy bước, thậm chí đối với mình đều không có ảnh hưởng. Cho dù chính mình có ngụy đồ long giả dòng thuộc tính, cũng không thể trực tiếp ngạnh kháng thần cấp uy áp à. Tăng thêm những truyền thuyết kia chuyện xưa cùng đoạn thời gian trước người thần làm bị hủy diệt phục sinh pháp trận, rồi cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện bạch long vô cùng kỳ vặc. Rốt cuộc phục sinh một đầu thần cấp cự long nào có dễ dàng như vậy? Làm càn, hèn mọn nhân loại nhỏ bé. Đầu rồng dữ tợn mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phát ra khàn khàn mà vặn vẹo âm thanh. Ta là cực hàn thẩm phán giả, băng lam thiên hai, người thần làm thủ hộ lấy, vĩ đại viễn cổ bạch long y dồn tát long. Chấn nhĩ âm thanh mang theo khổng lồ uy áp nhường mọi người e ngại, cho dù bị dòng thuộc tính ảnh hưởng đám binh sĩ lần này cũng không khỏi được lui lại. Quy xuống, hướng ta thần phục, ta hội tha thứ các ngươi bảy kiến cỏ này vô lễ. Thanh âm uy nghiêm lập tức nhu hòa mấy phần, mang theo một tia mị hoặc giọng nói, làm cho tất cả mọi người không khỏi tiểu chân mềm nhũn. Mà liên tại mọi người sắp quỳ xuống lúc, một cái nghiêm khắc lại thanh âm vang dội vang lên, không cho phép quỳ. Thanh âm quen thuộc nhường các binh sĩ trong óc một hồi thanh minh, trong nháy mắt đình chỉ lồng ngực. Đúng, không thể quỳ. Thánh chủ đều không có quỳ ta vậy không quỳ. Cái gì y tắc nhi cái gì, nghe cũng chưa từng nghe qua. Các binh sĩ tiếng vang lên lên, sĩ khí lần nữa tăng gọi. Đầu rồng dữ tợn trong ánh mắt trong nháy mắt bị phẫn nộ lấp đầy, tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, hắc tùng lĩnh nhân loại lãnh chúa, ngươi muốn chết. Những lời này nhường rộ cho mày, không khỏi nghiêng đầu chằm chằm vào long đầu, trong lòng cuối cùng kia một tia e ngại không còn sót lại chút gì. Ngươi không phải ý đồn. Rộ nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra thì ra là thế nụ cười, ngươi là cái đó đại xà mạn à. Khó trách ngươi hội lao cổ của mình. Không, ta chính là vĩ đại ý đồn. Bạch long tức giận rít gào lên, không phải đại xà mạn. Không, ngươi chính là đại xà mạn. Rộ vừa cười vừa nói, ý đồn là thời đại thượng cổ tồn tại. Hắn không thể nào tỉnh lại thì nắm giữ đế quốc tiếng thông dụng, càng không khả năng hiểu rõ ta là hắc tùng lĩnh lãnh chúa. Ngươi làm càn. Bạch long lần nữa gầm thét lên, vĩ đại ý dồn không phải loại người như ngươi vậy lãnh chúa có thể phỏng đoán. Ồ. Dô nhìn bạch long, có nhiều vĩ đại. Đến mức để ngươi lộ ra dáng góc, thân thể một thằng chôn dưới đất. Làm càn. Nhân loại. Ta cấp cho ngươi giáo huấn. Bạch long mở ra miệng rồng đối với dô vị trí phun ra một đạo lạnh băng dòng lũ. Dô tay mắt lanh lẹ, dưới chân đột nhiên phát lực nhảy qua một bên, đóng băng dòng lũ dán dô thân thể lướt qua. Băng lãnh khí tức nhường rộ dùng mình một cái, dưới chân trượt đi kèm chút lảo đảo địa ngã sắp xuống. Nhưng mà đứng vững rộ chẳng những không có sợ hãi, nụ cười trên mặt ngược lại càng đậm. Đầu này cự long công kích chỉ thế thôi, căn bản không đủ gây sợ. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Rộ không chút do dự giơ lên long cốt trường cung, đối với long đầu thì kéo căng dây cung. Hô! Xích hồng mũi tên như là như lưu tinh xé mở bầu trời đêm, thẳng đến bạch long đầu. Nhưng lại tại mũi tên sắp trúng đích long đầu lúc, một đầu long trảo trực tiếp cản ở giữa. Bành! Xích hồng liệt diễm bẹn bẹn lấp lóe một hơi, liền trong nháy mắt dập tắt. Một tiếng vang thật lớn, long chảo trở xuống trên mặt đất. Nhân loại lãnh chúa, ngươi giết không được ta. Giọng bạch long vang lên lần nữa, nhiều hơn mấy phần bình tĩnh. Ngươi là thông minh gia hỏa, nhưng cho dù ta thần lực tiêu hao hầu như không còn, bộ này thân thể ngươi vẫn như cũ không cách nào hủy diệt. Thần phục với ta, tín ngưỡng với ta, nhân loại lãnh chúa, biến thành của ta cử tri, vì ta truyền bá tín ngưỡng, thành lập thần điện. Giọng bạch long mang theo một tia mê hoặc, chờ ta khôi phục một ít thần lực, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại, để ngươi thành là thế giới này trừ ra ta bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Ta không cần ngươi ban cho lực lượng, cũng sẽ không tin ngựa bất luận gì đó. Dô bình tĩnh nhìn thẳng bạch long, ta chỉ muốn giết ngươi, nếm thử ngươi mùi vị gì. Cuồng vọng. Bạch long lần nữa giận quát một tiếng, gầm thét lên, sâu kiến, để ngươi biến thành của ta cử chi vinh quang của ngươi. Ta nói, ta không tổn thương được ngươi, ngươi cũng đồng dạng giết không được ta. Thần phục với ta là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ồ. Dô lông mày nhướng lên, nhìn thẳng bạch long, ta hôm nay tất sát ngươi. Vừa dứt lời, dô khí tức trên thân trong nháy mắt bạo tăng. Sương Diệp Trấn, lãnh chúa trang viên, trong phòng ngủ. A Diệu ngón tay run rẩy lật qua lại trang sách. Khắp khuôn mặt là sợ hãi, bạch long nổi tiếng ngũ sắc tà long một trong, tà ác hung ác. Bạch long là ngũ sắc long bên trong hình thể nhỏ nhất, trí lực thấp nhất, hung bạo nhất long. Chúng nó nghỉ lại tại rét lạnh hoang nguyên, cực địa băng nguyên hoặc núi cao sông băng khu vực. Không được, những thứ này đều không có giá trị. A Diệu âm thanh run rẩy nhìn nói một mình, vẫn như cũ càng không ngừng liếc nhìn trang sách. Nhược điểm, bạch long nhược điểm ở đâu a? Ngay tại A Diệu còn đang ở tìm kiếm bạch long nhược điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến liền tiếng hô hoán, phu nhân không xong, bên ngoài đại nhân giữ lại kia hai quả cây tùng thường xanh đột nhiên chết. Chết thì đã chết, không nên quấy rầy ta. A Diệu lần đầu tiên dùng không vui giọng nói quát lớn lỉ nào, động tác trên tay vẫn không có dừng lại. Ngoài cửa lỉ âm thanh dừng lại một chút, vang lên lần nữa. Phu nhân cầu ngươi đi xem đi, chính là đột nhiên đông chốc diệp tử tất cả đều rơi mất, thân cây cũng đều trở thành cây khô. Lỉ âm thanh run rẩy, vệ binh vô cùng lo lắng, có phải hay không có trong truyền thuyết hắc ám ma pháp xâm lấn a? Hắc ám ma pháp bốn chữ nhường ạ dịu trong lòng căng thẳng. Lẽ nào thời khắc thế này lại có gai khách đến đây? Hay là cái khác dị tộc đến tập kích xương diệp trấn? Vốn là có chút bối rối ạ dịu, suy nghĩ triệt để hỗn loạn, cầm điện tịch bước nhanh chạy ra đại sảnh. Chính là phía trước kia hai quả cây tùng cây thường xanh. Lịch một đường chạy đuổi theo, cũng cầm bó đuốc cho ạ dịu chiếu sáng. Ánh lửa chiếu dọi xuống, ạ dịu liếc thấy nguyên bản giữ lại không có chặt hai quả cây tùng cây thường xanh triệt để chết héo. Thậm chí đây thả ở mấy năm tuổi lửa càng thêm khô cạn cổ xưa, không có một tia sinh mệnh khí tức. Còn có hàng rào bên ngoài một hàng kia cũng đều khô chết rồi, chính là vừa nãy sự tình trong nháy mắt. Bên cạnh vệ binh gấp hô hô báo cáo. Nghe được câu này, ạ dịu dưới chân mềm nhũn, vô lực hướng trên mặt đất ngã xuống. May mắn bên cạnh Lịch phản ứng nhanh chóng, một tay lấy ạ dịu đỡ lấy. Này, đây là vận mệnh báo hiệu nha. Ngay cả hắn giữ lại thụ đều đột nhiên heo tàn. Ạ dịu trên mặt lộ ra thảm đạm nụ cười, vội vàng xem xét trong đầu cùng vị ân cùng hưởng ký ức. Nhìn thấy cùng hưởng ký ức, ạ dịu đột nhiên đứng thẳng người, con ngươi sáng ngời trong lóe ra kinh ngạc cùng vui sướng. Cảm tạ cậu vì ba trước trước sau sau 2100 khen thưởng, cảm tạ tĩnh tâm cùng với kiên trì bền bỉ khen thưởng, cảm tạ hì hì hờ hờ khen thưởng hai ngày này một mực đang nghĩ nhìn sao thúc đẩy, không thấy khen thưởng hậu trường, xin lỗi mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 240, chân đổ long giả, 1, chương 240, chân đổ long giả, 1. Đến không hết xanh biết quang tuyến xa xa hội tụ đến rổ cơ thể, ngưng tụ thành vòng xoáy tại rổ chung quanh thân thể. Những thứ này lục quang như là tinh tuyển uốn lượn kéo lên, mà rồ chính là tinh tuyển trung tâm nhất cái tinh cầu kia. Hơi thở của rồ nhanh chóng tăng gọn, năng lượng bàng bạc không ngừng tại trong thân thể của hắn phun trào sinh sôi. Sau lưng áo choàng bị gió thổi được bay phất phới, trung quanh cắt đất bị khí lưu cuốn lên, mạn thiên phi vũ. Ô, châm thấp tiếng rít ở trong núi chợt lóe lên, khổng lồ uy áp giống như là biển gầm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Các kỵ sĩ bản năng hướng lui về phía sau, trong mắt lóe lên rung động cùng kính sợ, nắm chặt trường kiếm bên hông. Nhưng ý thức được đây là chính mình lãnh chúa lúc, lại không khỏi buông ra. Sao nhất hầu nhấp đô? Khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thánh chủ. Sao thấp giọng liễu diễu, mắt quang nhìn chằm chằm rồ, vừa kinh ngạc vừa vui duyệt. Mặc dù hắn hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, bị khí thế khổng lồ ép tới thở không nổi, có thể sao vẫn như cũ không nỡ lòng rời khỏi mảy may. Vì bị ẩn khẽ nhếch miệng, không khỏi lui lại hai bước. Và lần này tốt, tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng đi. Vì bị ẩn đồng tử phóng đại, phía trước toái phát bị khí lưu thổi loạn, trong mắt lộ ra khó có thể tin kinh hỉ. Thánh chủ giác tỉnh. Trong quân đội dã nhân hô to một tiếng, không tự chủ được ốn gối hướng rồ quỳ lạy. Nhất là đầu mâu tay đội ngũ bên trong đều là dã nhân, rào rào liên miên quỳ xuống, trong miệng còn không ngừng địa tụng niệm nhìn thánh chủ phù hộ, khu trục tà long loại hình từ ngữ. Những binh lính khác thấy thế cũng không khỏi được đầu gối như nhũ ra, theo những người khác quỳ xuống. Kim trúc ba chạm âm thanh liên tục vang lên, quân đội giống như quân bài đổ mì nổ quỳ dạp xuống đất, hướng về rổ chiều bái. Lãnh chúa lao ra cất dấu thật sâu a. Gần cắn răng, khiên búa, hồi tưởng lại cùng rổ so đấu chẳng cảnh, sắc mặt đỏ lên. Nguyên lai lãnh chúa lao ra trước kia đều là cùng chính mình nhà tròi a đủ dạn không nói gì. Nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm rồ thân ảnh. Uy áp không ngừng quyết tán, xanh biết luồng khí xoáy dần dần bị liệt diễm thay thế, co lại nhanh chóng tiến vào rồ cơ thể. Cùng lúc đó, rồ ánh mắt bên trong lóe ra xích hồng hỏa diễm, khí thế chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm đáng sợ. Tất cả mọi người lui lại. Rồ giọng nói bình tĩnh, nhưng lại mang theo chân thật đáng tin uy áp, làm cho tất cả mọi người cũng không tự chủ được lui về phía sau. Lại lui. Rồ chằm chằm vào Bạch Long, cũng không quay đầu lại mệnh lệnh, mọi người vội vàng chạy chậm đến tất cả đều rời khỏi mấy mét. Không thể nào. Bạch Long cảm nhận được cỗ uy áp này, băng con ngươi màu xanh lam có hơi co bảo, ngươi chỉ là nhân loại bình thường sâu kiến, không thể nào có cường đại như vậy khí tức. Cung tử thần đi nói đi. Rồ trực tiếp giơ lên long cốt trường cung, sinh hồng liệt diễm trong nháy mắt đem trường cung bao vây. Không cần bất luận cái gì mũi tên, rồ trực tiếp kéo ra dây cung, một chi sinh hồng năng lượng trường tiễn chậm rãi ngưng tụ. Hống. Bạch Long cảm nhận được mũi tên bên trên khí tức khủng bố, cuối cùng ý thức được con người trước mắt lãnh chúa biến hóa đều là thật. Long chảo đột nhiên dùng sức, chiền núi tại một hồi oanh minh bên trong đổ sụp. Trong chốc lát đá vụn cùng bùn đất bay tán loạn, Bạch Long phá đất mà lên. Thân thể cao lớn xé tan bóng đêm, lân phiến như băng tinh, ở dưới ánh trăng lấp lánh chướng mắt bạch quang. Hô, rộng lớn hai cánh che khuất bầu trời, trong nháy mắt nhấc lên cuồng bạo gió lạnh, mang theo từng mảnh đá cuội. Bạch Long thân dài đã vượt qua 30 mét, toàn thân trên dưới cũng bao trùm lấy như lưới đao sắc bén vảy màu trắng. Giữ tợn đầu ngẩng cao, hai viên băng trong mắt màu xanh lam thiêu đốt lên u lánh lửa giận, nhìn chằm chằm rồ. Nếu như là người bình thường, chỉ là bị Bạch Long ánh mắt nhìn chăm chú, lúc này cũng đã quỳ xuống. Nhưng rồ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ nhìn trên sườn núi to lớn cự vật. Rồ thình lình phát hiện, Bạch Long ngực có một đạo dữ tợn vết thương. Vết thương trung quanh lân phiến bong ra từng mảng, lộ ra đỏ sẫm vết đục, mơ hồ có thể thấy được yếu ớt ánh sáng màu lam tại vết thương chỗ sâu lấp lóe, cũng hướng về bốn phía quyết tán. Quả nhiên, gia hỏa này một thằng núp ở ngọn núi trong không phải là bởi vì chui không ra, mà là không muốn bại lộ trên người vết thương thật lớn. Nhìn xem tới đây chính là làm năm chân chính ý dồn đem chính mình băng phong lý do. Đã hiểu điểm này, Rồ lúc này thay đổi phương hướng, nhắm ngay Bạch Long vết thương vùng ra dày cung. Thiêu đốt liệt diễm mũi tên đâm rách bóng tối, thẳng bức Bạch Long ngực vết thương ghê rợn. Sâu kiến ngươi dám! Bạch Long phẫn nộ gào thét, một đoàn bạch khí theo nó lỗ mũi dâng lên mà ra, trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một mặt to lớn tường băng. Ầm! Liệt diễm mũi tên hung hăng đâm vào trên tường băng lên tiếng mà nứt, trực tiếp vỡ nát. Chỉ là liệt diễm mũi tên quang mang chợt giảm, như cùng một căn châm rơi vào Bạch Long lực. "Nhân loại lãnh chúa, ta đã từng nói." "A." Đang lúc Bạch Long cho rằng châm giống nhau mũi tên đối với nó không hề làm hại lúc, một đám lửa trong nháy mắt giấy lên, thiêu đốt lấy miệng vết thương của nó. Bạch Long lúc này bước cánh, nỗ lực đem vết thương liệt diễm dập tắt. Cuối cùng coi như là có hiệu quả. Dù trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngụy Đồ Long giả dòng thuộc tính, nhường dù công kích đối với loài rồng có quá mức thiêu đốt làm hại. Có lẽ là bởi vì trước đó mũi tên kia quá yếu, không có phá vỡ Bạch Long phòng ngự, cho nên không có kích phát thiêu đốt. Dù không rõ ràng, nhưng bây giờ một tiễn này có hiệu quả là được. Dù lần nữa giơ lên Long cốt trường cung, kéo căng dây cung. Hy sinh mang tới tăng lên là nhục thể cùng năng lượng tăng cường, không có gì năng lực đặc thù, tất cả đều muốn dựa vào chính dù tìm tòi. Mũi tên thứ nhất dù còn đang tìm tòi thí nghiệm, quen thuộc tự thân năng lượng. Mà này mũi tên thứ hai đây mũi tên thứ nhất năng lượng nhiều gấp đôi. Ô, tiếng rít nổ vang, tất cả mọi người chỉ thấy ánh sáng màu đỏ tại hắc dạ chợt lóe lên. Bạch Long vừa mới dập tắt thiêu đốt vết thương liệt diễm, còn chưa kịp thở một ngụm liền thấy mũi tên thứ hai đã bay tới, không cách nào né tránh nó chỉ có thể dùng cánh ngăn cản. Phúc, liệt diễm mũi tên trực tiếp xuyên thấu Bạch Long cánh, cháy đen hang động mang lên hỏa diễm hướng cánh bốn phía chậm chạp lan tràn, đem Bạch Long cánh trở thành cháy khét bài bố. Liệt diễm mũi tên tinh chuẩn rơi vào Bạch Long vết thương, phẫn nộ long hống trong sơn cốc nổ vang, tất cả mọi người đau khổ che lên lỗ tai. Nếu như là thật sự ý đồn, chỉ là này rít lên một tiếng, đầy đủ làm cho tất cả mọi người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đáng tiếc nó không phải. Hèn mọn nhân loại lãnh chúa, ngươi triệt để chọc giận ta. Bạch Long mặc kệ ngực vết thương, băng lam thụ đồng nhìn chằm chằm rồ, ta muốn nghiền nát ngươi. Bạch Long đột nhiên vỗ cánh, vô số đông tuyết cắt đuổi trong nháy mắt mạn thiên phi vũ, mang theo gió lốc thẳng đến rồ. Cùng lúc đó Bạch Long nhảy lên một cái, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía rồ thẳng tắp nhào xuống dưới. Chết, không chết được. Rồ cao quát một tiếng, hôi tấn sử giả trong nháy mắt bị xích viêm bao vây, mang theo cuộn trào mãnh liệt nóng rực năng lượng thẳng bổ đi ra. Trong chốc lát một mảnh sóng lớn liệt diễm trào lên mà ra, nên tiếp đập vào mặt Bạch Long. Hô. Bạch Long cơ thể đột nhiên đụng đang cuộn trào mãnh liệt liệt diễm thủy triều lên. Cuộn trào mãnh liệt liệt diễm tại trên người Bạch Long tùy ý lướt qua, sắc bén xinh đẹp lân phiến trong nháy mắt bị nướng cháy đen. Càng khoa trương hơn là Bạch Long trước ngực đạo kia giữ tợn vết thương, huyết nhục trong nháy mắt nướng thành ám hồng nhạt. Chỉ là liệt diễm thủy triều năng lực thiêu đốt Bạch Long, để nó triệt để kinh loạn mất đi khống chế. Có thể nhưng căn bản ngăn không được nó không ngừng hạ xuống thân thể. Bá. Nhìn không ngừng phóng đại bóng đen rồ mắng to một tiếng, ngay lập tức thay đổi phương hướng trực tiếp bên cạnh đảo tàu. Chết thối quái, nhanh chân chạy. Rồ cảm thụ lấy đỉnh đầu kinh phong, trên chân dốc hết sức lực nhi. Cái này Bạch Long thân hình khổng lồ, nện xuống đến rồ tất nhiên sẽ bị nện thành thịt muối. Trên thực lực siêu việt, trọng lượng thượng bị nghiền ép lời nói, rồ được chết oan. Thế nhưng Bạch Long hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp đem rồ thân ảnh bao trùm. Lãnh chúa đại nhân. Thánh chủ. Phúc. Ngay tại Bạch Long sắp nện xuống mấy mắt, lôi đỉnh thân ảnh bay lượn mà qua, mang theo to lớn lực trùng kích đem rồ bắt bay ra ngoài. Bành! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động kịch liệt, Bạch Long thân thể hung hăng nện ở người thằn lằn doanh trại, vô số đá cuội mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Khí lãng khổng lồ đem chung quanh lều vải thổi tan, ngay cả lôi đỉnh cùng rồ đều bị thổi bay, nặng nề đập xuống đất, hút thành phân dê trứng. Chẳng qua kiểu này va chạm đối với hiện tại rồ căn bản không đau không ngứa, mượn bay cùng lực đạo rồ trực tiếp đứng dậy. Nện ở trong lều vải lôi đỉnh vậy run lên đầu, vươn cánh đứng dậy. "Tốt, lôi đỉnh." Rồ trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, làm thịt nó, long huyết bao no, ta nhất định phải để ngươi vậy tiến hóa trở thành sự thật long. Chương 240, chân đồ long giả 2, chương 240, chân đồ long giả 2, có đi săn lãnh chúa dòng thuộc tính, dù rất rõ ràng song túc phi long tiến hóa phương thức. Bạch Long chính là tốt nhất vật liệu. Lôi Đình mặc dù không biết cái gì cách điều chế cái gì tiến hóa lộ tuyến, nhưng nó hiểu rõ thật lòng chi huyết đối với mình là đồ tốt, hưng phấn lôi kéo cái cổ chu lên. Dù xoay người, liệt dương sóng lớn cùng mãnh liệt va chạm cũng không có nhường Bạch Long chết sinh mệnh, nó thay đổi nhìn thân thể dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Chỉ là, Bạch Long đầu lâu càng không ngừng ngu ngậy, thân thể lại động tác chậm chạp. Tượng là linh hồn cùng thân thể kết nối cũng chưa vững chắc bình thường, căn bản không nghe sai khiến. Bạch Long cảm nhận được rồ ánh mắt, nằm dạp trên mặt đất, nhìn chăm chú rồ. Nhân loại, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất cường đại. Giọng Bạch Long khàn khàn lại trống rỗng, phản phất là bị cầm tù trong sơn động bình thường. Nhưng giết ta là của ngươi thứ bị thiệt hại, chúng ta có thể hợp tác, chỉ cần ngươi để cho ta khôi phục lực lượng, ta liền thành nô lệ của ngươi. Rồ khép cười một tiếng, tiện tay dùng hôi tẫn sử giả vén cái kiếm hoa. Không có bất kỳ cái gì ràng buộc thủ đoạn. Rồ tuyệt đối sẽ không tin tưởng như vậy một cái to lớn tự vật, biết thành thành thật thật tuân thủ cái gì giao ước. Và Bạch Long khôi phục lực lượng sau đó, rồ có thể còn sống chính là vận hạnh. Người thọ chân tốt chuyện thứ nhất chính là ném đi gậy trống. Ngoài ra, rồ dưới chân đột nhiên dùng sức, nắm chặt hôi tẫn sử giả, thẳng đến Bạch Long, giết ngươi, mới đối với ta có lợi nhất. Nhân loại ngươi dám? Bạch Long tức giận gào thét, có thể lại căn bản là không có cách động đậy, trơ mắt nhìn rồ thẳng đến tới mình. Rồ lúc này giọng chuyển động thân thể trong nóng rực năng lượng, hôi tẫn sử giả lần nữa trở thành xích hồng, mang theo rồi rào liệt diễm đột nhiên bung ra. Một đạo hỏa hồng khí nhận từ trong hôi tẫn sử giả phun ra ngoài, đâm thẳng Bạch Long lớn đường. Không! Khàn khàn tiếng gào thét trong sơn cốc nổ vang, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Bạch Long nghĩ phải cố gắng dây dưa, nhưng như cũng vô sự vô bổ. Yếu ớt linh hồn căn bản là không có cách triệt để khu động cố này thành thần Bạch Long thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn liệt diễm ở trước mắt phóng đại. Xoẹt xẹt! Hỏa hồng khí nhận xé mở Bạch Long cái chán lân giáp, vòng qua lớn đường. Ai? Tê! Tiếng rít chói hai tiếng vang triệt sơn cốc, làm cho tất cả mọi người mãnh địa run rẩy, giống như trên linh hồn bị một cái bàn tay. Cho dù là dỗ vậy nhịn không được run. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, lập tức Bạch Long Long đầu mất đi khống chế, nặng nề đập xuống đất. Màu băng lam thụ đồng bên trong ngũ quang vậy trong nháy mắt ảm đạm, triệt để nhắm lại. Sơn cốc lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nín thở, chăm chú nhìn nằm rạp trên mặt đất Bạch Long. Long, chết rồi. Vì vị ẩn thanh âm thanh thúy vang lên, như là một cục đá nện vào bình tĩnh trong hồ nước. Long bị giết chết. U hống. Các binh sĩ bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Thắng. Lãnh chúa đại nhân thắng. Chúng ta không cần chết. Các binh sĩ điên cuồng địa vùng vẫy vũ khí, cơ thể kịch liệt va chạm, tiếng kim loại phanh phanh rung động. Chúng ta chứng kiến truyền kỳ. Lãnh chúa đại nhân là đồ long giả. Đây là sử thi. Chân chính sử thi. Lãnh chúa đại nhân vô địch. Các binh sĩ ở Mỹ khắp trốn, nhìn về phía rổ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bọn dã nhân càng là hơn quỳ xuống, khắp khuôn mặt là thành tín hướng về rổ quỳ lạy, thánh chủ uy vũ. Thánh chủ quang mang lóa mắt, cho dù cự long cũng vô pháp ngăn cản. Nếu như Bạch Xương tiên tri ở chỗ này, nhất định sẽ trở thành một hồi rộng lớn chiều bãi biết. Chỉ là lúc này không ai dẫn đạo, dã nhân khẩu bên trong ngôn ngữ lung ta lung tung. Đu Dạn nhanh chóng theo trong lúc khiếp sợ chậm qua thần, yên tĩnh. Đu Dạn hét lớn một tiếng, che lấy kiếm chạy đến rổ trước mặt, một chân quỳ xuống, vĩ đại rổ linh chủ, cảm ơn ngài anh dũng cùng uy năng đã cứu chúng ta sinh mệnh. Ngài tự tay chém giết tà ác cự long, nhường Bắc Cảnh cùng phái Nham Đế quốc khỏi bị cự long trả đạp. Ngài là Bắc Cảnh duy nhất thủ hộ giả, chính nghĩa hóa thân, chân chính đồ long giả. Ngài đồ long truyền thuyết sẽ vĩnh viễn lưu truyền, uy danh đem chấn nhiếp chỗ có gây rối người. Ngài ân đức như dãy núi trầm trọng, từ giờ trở đi ngài không chỉ có là chúng ta lãnh chúa, càng là của chúng ta tín ngưỡng. Chúng ta là ý chí của ngài mà chiến, là ý nguyện của ngài mà chiến, thề sống chết hiệu chung. Đu Dạn lời nói rõ ràng, tiếng vang lên sáng, rơi vào mỗi tên lính trong lỗ tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim trúc va chạm âm thanh đồng loạt vang lên. Tất cả binh sĩ chống kiếm quỳ xuống, thể sống chết hiệu chung lãnh chúa. Chấn nhĩ tiếng gầm gừ tại sơn cốc quen quần, vậy tỉnh lại thất thần rồ. Rồ trên mặt hiện hiện nụ cười, túi người đem Đu Dạn nâng đỡ, vô vô bờ vai của hắn. Tiếp lấy rồ quay đầu, ánh mắt theo tất cả binh sĩ trên người đảo qua, thắng lợi thuộc về ta, nhưng cũng thuộc về các ngươi. Các ngươi tại cự long trước mặt không thối lui chút nào, dùng hành động thực tế đã chứng minh các ngươi anh dũng. Anh dũng nhân nên được đến khen thưởng. Rồ chỉ vào tất cả mọi người hô lớn, nữ nhân, tiền tài, thổ địa, chỉ muốn các ngươi muốn, tùy ý chọn. Ngao, lãnh chúa và thuế. Các binh sĩ lần nữa hưng phấn cao giọng reo hò. Nếu như mới vừa rồi là sống sót sau hai nạn vui vẻ, như vậy hiện tại chính là thu hoạch quả thực hưng phấn. Rồ nhìn reo hò đám người, thu hồi ánh mắt, cười lấy nhìn về phía Đu Dạn, làm rất tốt, Đu Dạn, các ngươi ngoài ra có khen thưởng. Cảm ơn ngài tán thưởng, nam tước đại nhân, Đu Dạn túi đầu hành lễ, xấu hổ nói ra, so với ngài, chúng ta làm nhỏ nhặt không đáng kể. Không cần như vậy, đầy đủ. Rồ cười lấy an ủi một câu, phân phó nói, với lại sau đó phải làm còn có rất nhiều. Mời ngài phân phó. Quét dọn chiến trường, đem có thể dùng thứ gì đó, người thằn lằn thi thể tất cả đều thanh lý lên chỉnh lý tốt. Rồ quay đầu nhìn về phía trên núi, đem phía sau lún hang động thanh lý ra đây, đồ vật bên trong cũng muốn cũng nhặt ra đây. Còn có, xem xét có hay không có còn sống người thằn lằn, đem hoàn cảnh chung quanh dò tra rõ ràng. Ngoài ra đừng quên, phía tây cái đó băng nham liệt cốc còn có một chút người thằn lằn muốn thanh lý. Rồ nói một nhóm lớn, đem nghĩ tới sự việc tất cả đều phân phó ra ngoài. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Dạn liên tục gật đầu, ta cái này đi sắp đặt. Đu Dạn túi người thi lễ, nhanh chóng chạy ra ngoài. Dù thì không hề khí chất quý tộc, đặt mông ngồi ở đống đất bên trên, mở ra hệ thống nhắc nhở thông tin, đã tiêu diệt chân chính cự long, giải tỏa dòng thuộc tính, chân đồ long giả, màu vàng kim ngươi chu diệt thật sự cự long, có áp chế bình thường cự long khí thế, đồng thời có thể tùy ý khống chế chính mình dọa người binh nghi, ngươi có biến thân bình thường cự long, hồng long, năng lực, thời lượng có thể duy trì liên tục một tiên, mỗi lần sau khi biến thân cần hao. Phí hẹn 100 ngày tích xúc năng lượng, đề cao thể nội năng lượng có thể rút ngắn thời gian, bình thường cự long cũng sẽ ở khí thế của ngươi run rẩy, sức chiến đấu giảm bớt 20, mẫu long sẽ bị ngươi dọa người uy nghi thu hút, mặc cho hành vi của ngươi mà sẽ không cảm giác được mạo phạm, ngươi đổ sát bạch long, khiến cho ngươi tự thân băng xương kháng tính gia tăng 50, khí thế của ngươi có thể bao phủ quân đoàn, để ngươi giới chướng binh sĩ đạt được đổ long tẩy lễ trạng thái tăng thêm. Tổng hợp chiến lược tăng lên 10 không nhận dị thường tâm trạng ảnh hưởng, ngươi lãnh địa sinh vật có cực nhỏ xác suất thấp hơn 1, đạt được cự long huyết mạch, nhìn thấy ngươi lúc sẽ tự động hiện hiện, nhưng cần máu tươi của ngươi đến triệt để kích hoạt, ngươi lãnh địa loài rồng sinh vật cự long huyết mạch độ tinh khiết đề cao 50, hạn mức cao nhất 100, nhưng cần máu tươi của ngươi đến triệt để kích hoạt, làm là chân chính đồ long giả, ngươi không giận mà uy, ác ma nhìn thấy ngươi thì muốn chạy. Trốn, đồng thời ngươi đối với loài rồng sinh vật công kích mang theo siêu cao thiêu đốt làm hại, nhưng xin chú ý, cường đại cự long vẫn như cũ xem ngươi là cựu địch, cho dù loài rồng không dám tùy tiện trêu chọc ngươi, Quý Long. Rồi xem hết dòng thuộc tính hiệu quả về sau, đàn một chút trực tiếp đứng dậy. Vốn cho là và lôi đỉnh cùng Hàn Xương trưởng thành, chính mình có thể trở thành Long Kỵ Sĩ. Không ngờ rằng chính mình lại còn có thể thành là chân chính cự long. Đáng tiếc là mang cánh ngũ sắc long, bằng không mà nói rồi thật liền thành truyền nhân của rồng. Chẳng qua vậy không chậm trễ biến thành Long Kỵ Sĩ. Rồi cười lấy nhìn về phía một bên chầm chầm vào bạch long thi thể chảy nước miếng lôi đỉnh, vẫy vẫy tay, đến, lôi đỉnh, cho ngươi điểm khen thưởng. Thật sự, trước đây đây là do ta viết tối mang cảm giác cao trào nhất bộ phận. Trước đây nghĩ thừa dịp kinh lực dùng sức viết, lại bởi vì một cái ngoại ý muốn liên tiếp chết trạng thái, bằng hữu của ta qua đời, 30 tuổi, buổi sáng nhận được tin tức. Ta thật rất là khó qua. Trước đó vài ngày còn nói tốt hẹn cơm. Thật sự, không biết nên nói thế nào, nhân có chịu lúc thật sự không biết nói cái gì. hy vọng mọi người cũng bình an vui sướng, nếu tâm tình không tốt mắng ta hai câu cũng được, đừng nghĩ quẩn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 241, Tử Linh Vu Sư bản chép tay, 1, chương 241, Tử Linh Vu Sư bản chép tay, 1. Lôi đỉnh lỗ mũi phong đại, con mắt chuyển động, không tự giác hướng nhìn Bạch Long thi thể tới gần. Trong không khí phiêu tán long huyết hương vị đối với Lôi đỉnh có chí mạng hấp dẫn, nước bọt càng không ngừng theo giữa hàm răng chảy ra, trở thành từng đạo màu bạc sợi tơ. Lôi đỉnh dường như muốn mất lý trí, nào vào Bạch Long trên thi thể. Cũng may rổ kịp thời triệu hoán, tỉnh lại Lôi đỉnh. Nguyên bản Lôi đỉnh thì đây Hàn Sương nghe lời, hiện tại lại có hơi thở của Đồ Long giả tại, Lôi đỉnh lại không dám lung tung hành động. Ngao. Lôi đỉnh bước nhanh lại gần rổ, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào, đầu tại rổ dưới nách qua lại ma sát. Rất rõ ràng, Lôi đỉnh là đang làm nũng, hướng rổ cầu xin bạch máu của rồng thịt. Rổ vậy đang quan sát Lôi đỉnh. Tại Đồ Long giả dòng thuộc tính ảnh hưởng dưới, Lôi đỉnh cơ thể chính đang phát sinh nhìn biến hóa vi diệu. Rổ có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể hắn chân long huyết mạch nhịp đập, thời khắc chờ đợi bị kích hoạt. Rổ vươn tay, bàn tay lơ lửng tại Lôi đỉnh hướng trên đỉnh đầu. Hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể kích hoạt cố kia ngủ say lực lượng. Nhưng rổ dừng lại động tác, lập tức thu tay về. Chiến trường ồn ào, các binh sĩ đang thanh lý hiện trường. Phía tây còn có người thằn lằn không có xử lý, nơi này quá hỗn loạn. Rổ rất rõ ràng, huyết mạch kích hoạt sau Lôi đỉnh hội lập tức bắt đầu tiến hóa. Đây không phải là một cái ngắn ngủi quá trình, song túc phi long không là cao cấp á long chủng, cần thời gian đến hấp thụ trong huyết mạch gần chứa lực lượng. Quá trình này cần một cái an ổn môi trường. Chiến trường dọn dẹp sạch sẽ, nơi này môi trường ổn định, hoặc là và Lôi đỉnh hồi xương diệp chấn lại bắt đầu tiến hóa. Đầu tiên chờ chút đã đi. Rô nhẹ vỗ về Lôi đỉnh đầu, ngươi trước nhẫn lại một chút, và nơi này xử lý hoàn tất, ta sẽ cho ngươi nên được kia phần. Lôi đỉnh lỗ hai run giật mình, nó quay đầu nhìn về phía thi thể của Bạch Long. Cặp kia thụ đồng bên trong lóe ra không thôi qua mang, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi đến rô bên cạnh thân, nằm dạp trên mặt đất. Thân thể khổng lồ cuộn thành một đoàn. Rô giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, lập tức hướng Vivi ẩn bấy tay. Vivi ẩn ngay lập tức tiểu đã chạy tới, không dừng lại đánh giá rô. Nam tước đại nhân, ngài trên người trước đó cô kia làm cho người e ngại khí thế biến mất sao? Vivi ẩn đầy mắt tò mò, nhưng sao cảm giác, hình như càng thêm đáng sợ đâu. Những thứ này không quan trọng. Giọng rô bình tĩnh, phân phó nói, nhường tỷ tỷ ngươi tra một chút, cự long thi thể nên như thế nào phân giải. Nếu như rất phức tạp, ngươi không có cách nào rất tốt truyền đạt, thì phái người đem tài liệu tương quan đưa tới. Thi thể của Bạch Long căn bản không có cách nào vận chuyển xa như vậy, chỉ có thể lưu tại băng nguyên sơn mạch, ở chỗ này xử lý. Ở tại chỗ này vậy thuận tiện tổ chức, liên miên khu vực đầy đủ xử lý. Còn có, nhường nàng giúp ta tra một chút năng lượng nguyên tố sử dụng cách thức, trừ ra những kia cao thâm pháp thuật bên ngoài, còn có cái gì kỹ xảo có thể vận dụng. Ưu tiên xử lý phía sau nói chuyện này. Hy sinh mang đến năng lượng đang chậm rãi biến mất, Dô muốn ở tại triệt để tiêu tán trước đó làm hết sức nhiều học tập, làm sao vận dụng mênh mông năng lượng. Dô vừa nay đã đạt tới siêu việt thời đại này siêu phàm nhận biết, nhưng lại không biết sao vận dụng. Nếu như không phải cái đó đại xà mạn căn bản căng cứng không nổi Bạch Long thần khu, Dô có thể còn không phải tên kia đối thủ. Cho nên hiện tại chuyện trọng yếu nhất là quen thuộc trong thân thể cỗ này xa lạ năng lượng, lần tiếp theo lúc chiến đấu mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Được rồi, ta hiện tại liền cùng tỷ tỷ nói. Vivi ẩn dùng sức gật đầu, nhưng sau ngồi dưới đất cùng Á Hựu câu thông. Dô thì vậy nhắm mắt lại, lặng lặng địa cảm thụ lấy trong cơ thể năng lượng. Cũng là lần này, Dô mới cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đến tuột cùng có bao nhiêu, nếu như nói trước đó là khe núi dòng suối nhỏ, như vậy giờ phút này Dô trong thân thể năng lượng chính là một con sông lớn. Chúng nó lặng lặng địa lơ lửng tại Dô thân thể mỗi cái bộ vị, mà phía dưới thì là từng đoàn dòng nước ấm bảo vệ Dô cơ thể. Thực sự là thần kỳ a. Dô không khỏi trong lòng cảm thán một tiếng, bắt đầu nếm thử nhìn khống chế cô năng lượng này. Không là thông qua pháp thuật phương thức, mà là đơn thuần sắp xếp tổ hợp, không ngừng mà điều khiển quen thuộc. Tỷ như khiến cho trở thành một đoàn liệt diễm, hoặc là một chi năng lượng mũi tên. Nam tước đại nhân, tỷ tra được một ít tài liệu. Vivi ẩn đứng dậy, hướng rổ báo cáo, nếu như không suy xét những pháp thuật khác, như vậy loại thứ nhất chính là đem ngươi nguyên bản pháp thuật rót vào nhiều hơn nữa năng lượng, sứ cấp thấp pháp thuật thăng hoàn. Hiệu suất thấp, nhưng uy lực lớn. Rổ gật đầu ra hiệu nàng tiếp tục. Loại phương pháp thứ hai là năng lượng biến hóa, đem năng lượng biến hóa thành các loại vũ khí, hoặc là áo giáp, cánh. Vivi ẩn dừng một chút, nói thêm, chẳng qua loại thứ hai cần kéo dài năng lượng rót vào, còn cần một ít kỹ xảo, cùng pháp thuật hơi có điểm cùng loại, nhưng tiêu hao đồng dạng cao. Huyễn hóa thành cánh. Dầu nghe xong trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, không ngờ rằng còn có thể huyễn hóa thành cánh, chính mình trước đó ý nghĩ thật là quá cực hạn. Dầu ngay lập tức bắt đầu nếm thử, hắn khống chế thể nội nóng rực năng lượng ngoại phóng, để bọn chúng ở sau lưng mình xương bả vai tụ tập. Nhưng nói thì dễ làm khó, thật sự thực tiễn lúc, dầu cảm nhận được trong đó khó khăn. Đơn thuần năng lượng rót vào khác nhau, cánh tạo hình vốn là phức tạp, hơn nữa còn cần là mềm mại sinh vật tính kết cấu, còn nếu có thể đong đưa, càng phải không ngừng rót vào năng lượng gìn giữ cánh tồn tại. Rốt cuộc thứ này không phải trong trò chơi vật phẩm trang sức, dù muốn là có thể duy trì chính mình bay lượn chân chính cánh. Quá trình này, mỗi đi một bước đều là một nấc thang. Dù nỗ lực thật lâu, mãi đến khi bình minh thời gian mới miễn cưỡng ngưng tụ ra cánh hình thức ban đầu. Mà muốn điều khiển hỏa diễm chi dược phi hành, lại là khác một nan đề. Tốt tại cái này thử quá trình bên trong, dù học được rất nhiều, nắm trong tay nguyên hóa năng lượng vật phẩm quyết hiếu. Hiện tại dù có thể dùng liệt diễm năng lượng nguyên hóa các loại vật phẩm, vũ khí thì không cần phải nói. Dù năng lực trực tiếp trước người ngưng tụ ra hình nửa vòng tròn hộ thuẫn, đem chính mình hoàn toàn bảo vệ được. Tại đối phương công kích trong nháy mắt, cái này hộ thuẫn không chỉ có thể ngăn cản lực lượng của đối phương, còn có thể thiêu đốt đối thủ. Cùng lúc đó, Dô có thể tùy thời khống chế, nhường hộ thuẫn trực tiếp hóa thành liệt diễm sóng lớn phản công trở về. Đây cũng là một loại không tệ năng lực. Cánh tại những vật phẩm này huyễn hóa bên trong, coi như là độ khó cao nhất. Thật là quá anh tuấn. Vì bị ẩn ngửa đầu, chăm chăm vào Dô sau lưng dài 3 mét hỏa diễm chi dực, trong mắt nổi bật như sao ánh lửa. Tác dụng không quá lớn. Dô thử nghiệm đốt cánh sau lưng, rất là cứng ngắc. Hắn lập tức quay người đi đến trên sườn núi, sau đó hướng xuống bắn gọn, đốt cánh, thử nghiệm ngự không phi hành. Nhưng cố gắng hồi lâu, căn bản không bay lên được. Rốt cuộc cánh không phải từ rổ cơ thể mọc ra, tính linh hoạt rất kém cỏi. Cuối cùng rổ từ bỏ, lựa chọn nhường cánh bất động, đặt đến lướt đi hiệu quả. Lên trời chuyện này, có thể vẫn là chờ nhìn kỵ lôi đỉnh tương đối đáng tin cậy. Về phần vì ẩn nhắc tới loại thứ nhất cách thức, rổ vậy thử, phóng ra pháp thuật hỏa diễm chi tiễn tại linh hoàn trong pháp thuật rót vào hàng loạt năng lượng, rổ trực tiếp đem nó biến thành một cái hỏa diễm cự tiễn. Uy lực phi thường lớn, phạm vi rất rộng. Thả ra ngoài về sau, liên miên người thằn lằn lều bại bị đốt thành tro bụi, cháy đen một mảnh. Nhưng đối với đơn thể mục tiêu đả kích năng lực rất yếu. Cấp thấp pháp thuật vẫn như cũ không cách nào đạt tới cao cấp pháp thuật hiệu quả. Pháp thuật mô hình bản thân liền là hiệu suất cao vận dụng năng lượng cách thức. Càng cao cấp hơn pháp thuật mô hình bên trong năng lượng trọng yếu càng nhiều, cấu thành càng phức tạp, cần cao hơn nữa tinh thần lực đi điều khiển tạo dựng. Mà cấp thấp pháp thuật mô hình đơn giản, uy lực tự nhiên có hạn, đơn thuần rót vào năng lượng kỳ thực cùng rổ huyễn hóa liệt diễm vũ khí không sai biệt nhiều. Rổ nếm thử trong chốc lát thì chết hứng thú. Cảm thụ lấy trong cơ thể đang không ngừng sói mòn năng lượng, rổ trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Cố năng lượng này ta lưu giữ không được, vậy ta có thể hay không dùng nó đến thai nghén tự nhiên chi trùng đâu? Nghĩ đến đây, Dô đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Hắn lúc này ngồi xuống điều động chút ít hỏa diễm năng lượng, thử nghiệm hướng tự nhiên chi trùng bên trong rót vào. Tự nhiên chi trùng nhanh chóng xoay tròn, hỏa diễm năng lượng lập tức theo bên trong lưu chuyển ra đây. Mà trong đó một bộ phận cực nhỏ bị tự nhiên chi trùng hấp thụ. Thật sự có thể hấp thụ. Dô dị thường mừng rỡ, cuối cùng năng lực tại những năng lượng này thượng móc chút dầu thủy xuống. Tự nhiên chi trùng hiện tại dường như rổ kiếp trước ngân hàng một dạng, dòng năng lượng chuyển thì tương đương với vượt nghề chuyển khoản, mỗi lần chuyển khoản đều muốn giao điểm phí thủ tục. Mà lưu lại năng lượng hội tẩm bộ tự nhiên chi trùng, khiến cho lớn mạnh, dễ chịu. Dù không thể nín được cười lên, bắt đầu không ngừng mà hướng tự nhiên chi trùng rót vào năng lượng, thu lấy phí thủ tục. Chỉ tiếp tự nhiên chi trùng rất ổn định. Dù bây giờ nghĩ để nó hấp thụ nhiều điểm năng lượng, nhưng nó vẫn như cũ duy trì cố định tỷ lệ. Chẳng qua dù có thể cảm nhận được nó lớn mạnh, càng ngày càng nhiều ôn nhuận năng lượng dung nhập thân thể chính mình, nhường dù cảm giác thần thanh khí sảng. Điều này đến không ít lợi nhường dù mê mẩn. Dù lúc này đứng dậy, đối với vị ẩn phân phó nói, bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy ta. Bữa sáng cũng không ăn sao? Chương 241, Tử Linh Vu Sư bản chép tay 2, chương 241, Tử Linh Vu Sư bản chép tay 2, vì ẩn nhịn không được hỏi. Không ăn. Dô trực tiếp từ chối, túi người chui vào trướng đồng của mình. Được rồi. Vì ẩn bất đắc dĩ quay người, đem tiễn thức ăn thị vệ cùng đi cầu gặp xẻ dù ạ nhỉ cũng vất tay khu ra. Dô một mực trong lều vải đợi đến xế chiều. Dô thể nội năng lượng đã sói mòn hơn phân nửa, liên tiếp ngáp, tinh thần vậy dị thường mỏi mệt. Khi sinh năng lực di chứng đến rồi. Dô rốt cuộc tiêu hao trong thân thể hơn phân nửa sinh mệnh lực. Chỉ là dô còn không muốn nghỉ ngơi. Suy nghĩ còn lại những năng lượng kia năng lực làm cái gì? Sao có thể dùng những năng lượng này đến ngưng tụ mới tự nhiên chi chủ a? Dô lúc này chui ra lều vải, đem vị ẩn gọi vào trước mặt. Nam tước đại nhân, ngài là muốn ăn cơm chưa? Vị ẩn nhìn thấy dô ra đây, ân cần mà hỏi thăm. Dô buổi sáng giữa trưa đều không có ăn cái gì. Vị ẩn có chút bận tâm. Ta hiện tại liền để thị vệ đi chuẩn bị. Dô liên tục khoát tay. Không không không, ngươi đi trước nói cho thị vệ đến thủ vệ, ai cũng không cho phép quấy rầy. Sau đó ngươi cùng ta vào lều vải. A. Vị ẩn lông mày nhướng lên. Trên mặt hiện hiện mỉm cười, nói ra, ngài không mệt mỏi sao? Này vô cùng hao tổn thể lực nha. Có lẽ, ngài trước dùng cơm. Ta thể lực đầy đủ. Dô nhíu nhíu mày, ngươi nhanh đi báo tin thị vệ, đừng lãng phí thời gian. Tốt tốt tốt. Vị ẩn liên tục gật đầu, vừa chạy vừa nhỏ giọng thầm thì, độ như vậy a. Vị ẩn rất mau đem mệnh lệnh truyền đạt ra, cũng an bài một đội lẫm đông thiết vệ đóng giữ. Chẳng qua cũng tại rổ lều vải 10 mét bên ngoài. Sau đó vị ẩn nhanh chóng chạy về đến, tiến vào rổ lều vải. Đóng kỹ rèm, Lily ản túi lầu xuống, nhanh nhẹn điệu cởi ra trước ngực nút thắt. Ngươi làm gì? Dô nhìn vị ẩn cử động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vị ẩn mí môi, có chút mờ mịt. A, ngài không phải là gấp sao? Không phải chuyện kia. Dô phản ứng, bất đắc dĩ cười nói, mau tới ta đối diện ngồi xuống. Nha. Vị ẩn đáp một tiếng, quyện miệng ngồi ở dô đối diện, mới hoa văn. Không cho phép nói chuyện, không cho phép núp đích. Dô phân phó nói, chỉ cần thành thật thật tiếp thu là được rồi. Được rồi tốt. Vị ẩn không biết muốn xảy ra cái gì, nhưng liên tục gật đầu, sắc mặt vậy nghiêm túc lên. Ta chuẩn bị xong. Vậy ta đến rồi. Dỗ vậy không làm phiền, ngay lập tức triệu tập trong thân thể nóng rực năng lượng, bắt đầu ngưng tụ tự nhiên chi trùng. Ngưng tụ tự nhiên chi trùng năng lượng càng nhiều, tự nhiên chi trùng phẩm chất càng tốt. Dỗ điên cuồng áp xúc thể nội nóng rực năng lượng, chậm rãi rời khỏi, ở trước ngực ngưng tụ thành hạt giống. Dỗ cố gắng hồi lâu, tự nhiên chi trùng lớn nhỏ cũng bất quá quả mận đồng dạng. Chẳng qua đã so trước đó dỗ vừa ngưng tụ lúc lớn hơn rất nhiều. Dỗ không có thời gian do dự, khống chế trong tự nhiên, từng chút một bước vào vị ẩn cơ thể. Không muốn kháng cự, tiên tính tiếp nhận hưởng thụ liền tốt. Dỗ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Nếu như đau đớn hoặc là khác thường nói cho ta biết, ta ngay lập tức đình chỉ. Ừm. Vì Vị ẩn có chút khẩn trương nhẹ hừ một tiếng, không nhịn được nhắm mắt lại. Đây là Dỗ lần đầu tiên hướng những người khác trên người rót vào tự nhiên chi trùng, dị thường địa chú ý cẩn thận. Mãi đến khi trông thấy hạt giống triệt để chui vào Vị Vị ẩn cơ thể, Dỗ mới thở phào nhẹ nhõm, từ bỏ khống chế. Mà lúc này, Dỗ vẫn như cũ còn có thể cảm nhận được tự nhiên chi trùng tại Vị Vị ẩn thể nội, không ngừng mà rung động. Hồi lâu qua đi, Vị Vị ẩn mới mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Dỗ, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác trong thân thể nhiều vài thứ? Chỉ có loại cảm giác này sao? Dỗ hỏi. Nói không nên lời. Vị Vị ẩn không khỏi sờ về phía ngực. Ngươi đi suy tưởng thì có thể cảm giác được đặc thù. Dỗ suy nghĩ một lúc, bổ sung một câu, ngoài ra hỏi một chút tỉ tỉ ngươi, năng lực không có thể cảm nhận được đồng dạng các thường. Hiện tại Dỗ còn không xác định, Vị Vị ẩn cùng Á Liễu là cùng hưởng một khóa tự nhiên chi trùng, vẫn là có thể rót vào hai viên. Được. Vị Vị ẩn gật đầu, cái này. Kết thúc rồi hả? Ừm. Dỗ gật đầu, phân phó nói, đi đem đủ dàn gọi tới, sau đó nhường rèn nẹt chuẩn bị. Ngao. Vị Vị ẩn bất đắc dĩ đáp một tiếng, bước nhanh chạy ra ngoài, đem đủ dạng gọi vào lều trại trong. Dỗ một thẳng bận đến tối mịt. Đủ dạng, gần, Genes, sao cùng với kỵ sĩ tiểu đội thành viên đều bị rót vào tự nhiên chi trùng. Sự thật chứng minh bọn hắn đối với Dỗ cũng dị thường trung thành, tất cả rót vào quá trình không trở ngại chút nào, không có chút nào kháng cự. Đáng tiếc Dỗ trong thân thể năng lượng đã tiêu tán hầu như không còn, khôi phục đến không sai biệt lắm bình thường trình độ, đã không vắt ra được chất béo. Dỗ vậy không tiếp tục kiên trì được, nhường thị vệ đem chuẩn bị xong đồ ăn tất cả đều bưng lên. Khi sinh party, Dỗ sức ăn kịch liệt bạo tăng. Thị vệ chuẩn bị 10 khối thịt nướng, gần 5 cân, Dỗ không có bất kỳ cái gì ngừng điệu tất cả đều nhét vào trong bụng. Mấu chốt là, Dỗ chỉ ăn lượng dạng. May mắn Vị Vị ẩn quan sát cẩn thận, trước giờ nhường thị vệ vừa chuẩn bị 10 khối thịt nướng, này mới khiến Dỗ năng lực một thằng ăn hết. Mà quân lương bên trong kẹo mạch nha, Dỗ càng đem hắn xem như đồ ăn vặt, từng cái nhai không ngừng. Nhưng dù cho như thế, Dỗ hay là càng không ngừng ngáp một cái. Dỗ thực sự chịu không được, ăn xong hồi lều trại đi ngủ. Thẳng tới giữa trưa, mới từ từ tỉnh lại, lười biếng đi ra lều vải. Tập trung nhìn vào, Lưu Giản, gần, Genes đám người tất cả bên ngoài lều chờ. Dỗ đối với Vị Vị ẩn vẫy tay, ra hiệu nàng chuẩn bị cho mình ăn. Sau đó Dỗ đem ánh mắt chuyển rời đến các bộ hạ trên thân, hơi kinh ngạc, thế nào, các ngươi cũng có chuyện gì báo cáo? Mọi người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, không hẹn mà cùng lắc đầu. Lãnh chúa lao ra, ngài ngủ 2 ngày 2 đêm. Gần thở dài một hơi, nếu như không phải ngài kia vang động trời tiếng ấy, chúng ta cũng muốn xông vào lều vải. Lâu như vậy. Dỗ nhìn về phía đem thịt nướng nhào bột mì bao bưng tới Vị Vị ẩn. Vị Vị ẩn xác nhận gật đầu, với lại ngài trước kia chưa bao giờ ngáy. Được rồi, có lẽ là quá mệt mỏi. Dỗ cẩn thận trong lòng hiểu rõ, là cái này hy sinh tính mạng lực hậu quả đi. Thân thể chính mình sẽ không ở vào trạng thái hư nhược, nhưng sẽ phi thường mệt nhọc, đối với sinh mạng lực cực độ khát vọng. Biểu hiện tại ăn được nhiều, tham ngủ các phương diện bên trên. Dường như rửa qua một nửa thủy cái bình, hạn mức cao nhất vẫn tại, nhưng mà thiếu ít rất nhiều. Phải tranh thủ thời gian bổ sung bay về A Dỗ ngáp một cái, ta không sao. Nếu như các ngươi không sao, thì riêng phần mình đi làm việc đi. Dỗ vừa dứt lời, tất cả bộ hạ một chân quỳ xuống, cùng kêu lên nói, cảm ơn ngài ban ân. Dỗ cười cười, cũng phát hiện. Mọi người cùng nhau gật đầu, Đu Dạn mở miệng nói, ngài ban ân đêm đó, ta tu luyện hô hấp pháp thì đã nhận ra. Ngày đó ta tu luyện cả đêm, trừ ra mệt mỏi bên ngoài, cơ thể không có chút nào mệt nhọc, với lại khí vậy so trước đó càng nhiều. Những người khác vậy gật đầu phụ họa. Có hiệu quả là được. Dỗ nhìn mọi người, bình tĩnh nói, này là các ngươi trung thành khách thưởng. Nếu như các ngươi không phải đầy đủ trung thành, ta vậy không giúp được các ngươi. Ân tình của ngài chúng ta không cách nào hoàn lại. Đu Dạn cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc, chỉ có trung thành. Tốt, cũng đi làm việc đi. Dỗ trên mặt có chút nụ cười bất đắc dĩ, ta nên dùng cơm. Đói bụng 2 ngày, Dỗ chỉ nghĩ mau đem bụng lấp đầy. Mấu chốt là, Dỗ còn không thích một bên ăn cơm vừa nói chuyện. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Mọi người lên tiếng, sôi nổi lui ra. Chỉ còn lại Đu Dạn còn lưu tại nguyên chỗ. Nam tước đại nhân, ta chỉ chậm trễ ngài một lát. Đu Dạn vội vàng báo cáo, Tây biên băng nham liệt cốc người thằn lằn đã tiêu diệt, tổng cộng 73 nhân, tiêu diệt 55. Còn lại cũng bị bắt làm tù binh. Đội tuần tra mượn 7 tên tù binh, mang lấy bọn hắn quen thuộc băng nguyên sơn mạch địa hình. Ngoài ra, đổ sụp sơn động đã thanh lý một bộ phận, đồ vật tất cả đều rời ra ngoài, chỉ là chân thị chi kính còn chưa phát hiện. Đu Dạn chỉ bên cạnh cái dương, ta sợ bên trong có cả bẫy, nhường người thằn lằn mở ra trước, chẳng qua bên trong đều là một ít sách vợ cùng gia thú. Dô gật đầu, chỉ vào bên cạnh ra hiệu nói, tốt, trước để ở chỗ này, ta một hồi nhìn xem. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Dạn lúc này túi người thi lễ lui ra. Dô thật sự là nhịn không được đói khát, bắt đầu đem cắt gọn thịt nướng một hướng nhét vào miệng. Hồi lâu sau, Dô ăn 19 viên thịt nướng, 5 phần bánh mì, cuối cùng đình chỉ, xoa xoa tay, nhường thị vệ đem cái dương nhấc đi qua. Dô theo tay cầm lên một quyển Tử Linh Vu Sư bản chép tay. Dô tới điểm hứng thú, nhịn không được lật xem. Bên trong ghi chép là một ít pháp thuật, phải gọi tà thuật, tất cả đều là làm sao sử dụng linh hồn cùng huyết đủ. Còn có các loại hiến tế pháp trận, dược thủy, đặc thù tử linh vật phẩm các loại. À, nguyên lai này đại sa mạn ban đầu thực sự không phải muốn phục sinh cái đó cái gọi là Bạch Long Y Dồn a. Dỗ nhìn linh hồn chuyển kiếp pháp trận thông tin. Huyết Lân bộ lạc đại sa mạn, nguyên bản là muốn đem linh hồn của mình chuyển rời đến Bạch Long trong thân thể. Pháp thuật kia cần muốn mấy năm chuẩn bị, cùng hơn vạn sinh vật thi thể là dẫn đạo. Trong quá trình chính là cho đại sa mạn linh hồn cung cấp năng lượng, cũng chữa trị Bạch Long cơ thể. Nhưng bị Dỗ phá hủy. Sau đó đại sa mạn hy vọng đi đường tắt, dùng linh hồn của mình cùng thi thể hiến tế, còn lại một bộ phận cùng Bạch Long dung hợp, nhưng vẫn là bị rồ phá hủy. Cuối cùng còn lại một bộ thân thể tàn phế, linh hồn dung hợp cũng không phải thường thất bại. Hạt dự, ta thật là khắc tinh của hắn a. Rồ nhìn bản chép tay, không khỏi cảm thán một tiếng. Lập tức rồ cảm giác được cái gì, mày nhăn lại, chờ một chút, vì sao bản này bản chép tay bên trên chữ viết là tiếng thông dụng? Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 242, phân giải Long Thi, 1, chương 242, phân giải Long Thi, 1. Tây Bộ Liên minh cùng Vãi Nham Đế quốc Trô giao giới, Phong Ca Khâu Lăng. Ẩn nấp dưới mặt đất di tích trong, tràn ngập trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng mục nát hương vị, còn có một tia như có như không mùi huyết tinh. Cây đúc trên vách tường quang mang yếu ớt, thả xuống chập chờn bóng tối, chiếu sáng rộng lớn dưới mặt đất đại sảnh. Di tích trong nhìn qua vô cùng đáng sợ, khắp nơi đều là màu bạc sâm sâm mạch cốt, còn có một số dị xét đổ sắt. Trong đại sảnh, một tòa do xương trắng đắp lên tế đàn tản ra u linh ánh sáng màu đỏ. Trên tế đàn ba nam bốn nữ thi thể, trần trụi làm thành một vòng, phía trên dùng máu tươi miêu tả nhìn vật mèo phù văn. Trên thi thể hàng luồng xương mù trôi nổi vật mèo, như là thống khổ linh hồn đang không ngừng dãy rủa, hướng về chính giữa tế đàn xương đầu hội tụ. Dường như đang tiến hành nào đó thần bí nghi thức. Treo trên vách tường cũ nát ấm, miêu tả nhìn khô lâu cùng rắn cuốn dao, biên giới đã bị sâu mọt được tàn phá không chịu nổi. Đại sảnh chỗ sâu nhất trung ương, một tôn nửa vị pho tượng nhìn xuống tất cả. Pho tượng mặt không rõ ràng, trong hốc mắt khảm hai viên huyết lệ đỏ sẫm bảo thạch. Mà ở pho tượng phía trước, một cái khoác lên áo bào đen, dáng người cao thẳng nữ nhân chính cúi đầu, nhắm mắt lại, phảng phất đang thành kính cầu nguyện. Tiếp theo một cái chớp mắt, pho tượng hai mắt bắn ra một đạo hồng quang, thẳng tắp bắn tại tế đàn đầu lâu bên trên. Hô, một đoàn xích hồng hỏa diễm đột nhiên hiện lên ở đầu lâu bên trong, xám trắng khô lâu cốt chất bắt đầu biến hóa, tại xích hồng hỏa diễm tiêu đốt dưới, dần dần nổi lên như kim loại sáng bóng. Đỉnh sọ một vòng màu bạc như thủy ngân chảy xuôi, chậm rãi bao trùm vết dạng, lấp đầy mỗi một cái khe, như là bị tượng nhân thủ mài, tản ra lạnh băng ngân quang. Nguyên bản đen ngòm hốc mắt, lóe ra sáng ngời ánh sáng màu đỏ, tràn đầy quỷ dị mỹ cảm. Cùng lúc đó, tế đàn trung quanh thất bộ thi thể nhanh chóng lao hóa mục nát, giống như bị thi triển thời gian giảm tốc pháp thuật, trong nháy mắt biến thành khô bại thời khô. Thành công. Cao thẳng nữ nhân ngẩng đầu, mục nát khô quắt trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười, vô cùng xấu xí dọa người. Nàng bước nhanh đi đến tế đàn bên cạnh, vươn tay, đầu lâu liền quỷ dị trôi nổi lên, rơi vào tay của nữ nhân bên trên. Sinh hồng linh hồn chi hỏa, cấp bậc bạch ngân khô lâu. Nữ nhân đối với bên cạnh vẫy tay, một bộ không đầu hài cốt bay đến trước mặt. Lập tức, nữ nhân đem đầu lâu đặt tại hài cốt phía trên. Giang rắc, xương cốt va chạm tiếng vang lên, cả cỗ hài cốt giống như là nhân bình thường, vô néo người. Nữ nhân theo trong tay áo xuất ra một cái mang theo dây xích viên cầu, một cái cổ lão loại sách tay ma năng máy bấm giờ. Mắt nhìn phía trên số lượng, nữ người vừa ý gật đầu, 3 giờ, thất bộ thi thể, thực lực vượt qua trung cấp kỵ sĩ bạch ngân khô lâu. Không tệ. Nữ nhân chỉ vào bên cạnh phế tích, đi thôi, chính mình chọn lựa một kiện tiện tay vũ khí. Khô lâu gật đầu, đi về phía bên cạnh. Ngay tại khô lâu tại chọn lựa vũ khí lúc, một cái khoác lên áo bào xám nam nhân đi vào đại sảnh. Nam nhân cung kính thi lễ, cẩn thận báo cáo, tôn quý linh hồn sứ giả, Lộ Bị Xạ đại nhân, chúng ta bố trí tại Bắc Cảnh Hoàng Nguyên quân cờ nát. Ừm. Lộ Bị Xạ có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ, Ocas, thông tin xác nhận sao? Được xưng là Ocas nam nhân gật đầu một cái. Xác nhận, Lộ Bị Xạ đại nhân. Ocas giải thích nói, hắn dùng tại trao đổi tử linh chi thức linh hồn ấn ký triệt để phá toái tiêu tán, ngay cả một tia lưu lại đều không có. Thật là một cái rác rưởi a. Lộ Bị Xạ phát ra một tiếng cười khẽ, bén nhọn tiếng cười tại không gian dưới đất lộ ra được đặc biệt chói tai. Thế mà ở chỗ nào một mảnh hoang vu nơi còn sống không nổi, thực sự là buồn cười. Toái Nham Đế quốc Bắc Cảnh Hoang Nguyên có cái gì tồn tại cường đại sao? Lộ Bị Xạ truy vấn, chỗ nào không phải ngay cả bóng người đều không có mấy cái sao? Hắn thế mà chết rồi. Chúng ta tạm thời còn không có nhận được về Bắc Cảnh Hoang Nguyên trong sinh vật cường đại rõ ràng thông tin. Ô Cát tự hỏi khẽ gật đầu, những kia ti tiện dị tộc sinh vật, xác thực không có năng lực gì. Không sao, trước đây cũng không có tại những dị tộc kia trên người ký thác cái gì hy vọng. Lộ Bị Xạ lại là một tiếng cười khẽ, phân phó nói, chúng ta điểm chú ý vẫn là phải trên chiến trường. Chủ ta cần nhiều hơn nữa linh hồn. Cái này, Ô Cát trên mặt có chút khó khăn, cúi đầu cẩn thận báo cáo, chiến tuyến thúc đẩy quá khó khăn, Toái Nham Đế quốc bắt đầu phản kích, chiến trường đã xuất hiện Lê Minh hội thân ảnh. Liên minh những kia công tước đám quốc vương đã bắt đầu có lời oán giận. Lê Minh hội? Lộ Bị Xạ trực tiếp không để ý đến công tước quốc vương lời oán giận, đối với Ô Cát hỏi, những kia sẽ chỉ học tập ngu xuẩn, không phải không tham dự quý tộc sự việc sao? Chúng ta nhân trả lại thông tin, nói là Toái Nham Đế quốc cùng Lê Minh hội có chút giao dịch, đem Lê Minh hội đưa vào đi bảo. Ô Cát nét mặt có chút khó coi, cụ thể là cái gì giao ước, chúng ta nhân cũng không rõ lắm. Vậy thì nhanh lên đi thăm dò, tìm kiếm hủy đi giao dịch phương pháp. Lộ Bị Xạ trừng to mắt, âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén, Lê Minh hội sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Ám sát, hạ độc, hãm hại, có thể dùng thủ đoạn toàn bộ đều dùng tới. Ai cũng không thể ngăn cản chủ ta giáng lâm. Đúng, Lộ Bị Xạ đại nhân. Ô Cát vội vàng túi đầu bảo đảm, lại cẩn thận mà hỏi thăm, kia Tây Bộ liên minh những quý tộc kia làm sao bây giờ? Bọn hắn nói bình dân đã chết tổn thương quá nhiều, không muốn tăng phái nhiều hơn nữa quân đội. Đám kia tham lam heo, quan tâm căn bản không phải cái gì bình dân. Lộ Bị Xạ lạnh hừ một tiếng, bọn hắn chỉ là muốn nhiều hơn nữa lợi ích. Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một cái cổ dài lưu ly bình, bên trong chứa chất lỏng màu xanh sẫm, đem cái này đổi vào thi dịch, chia làm 10 phần. Lộ Bị Xạ ung dung nói, nói cho bọn hắn, tăng phái binh lực nhiều nhất nhân, liền có thể có được cái này sinh mệnh dược tề. Nghe được Lô Mị Xạ lời nói, Ô Ca Siết hầu nhấp nô, nhịn không được nuốt nước miếng, ngài cái này dược tề, cụ thể hiệu quả là cái gì đây? Chữa trị vết thương cùng tật bệnh. Lô Mị Xạ trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Không còn nghi ngờ gì nữa, dược tề hiệu quả không chỉ nàng nói đơn giản như vậy. Ô Ca không dám hỏi nhiều, hai tay tiếp nhận lưu ly bình tử cất kỹ, được rồi, ta hiện tại liền đi sắp đặt. Chờ một chút. Lô Mị Xạ gọi lại phải rời khỏi bộ hạ, chỉ trong góc bạch ngân khô lâu quái, hắn giao cho ngươi, sau đó lại cho ta vận nhiều hơn nữa thi thể đến, càng nhiều càng tốt. Dù cao mày, quan sát tỉ mỉ trong tay tử linh vu sư bản chép tay. Nếu như này bản vu sư bản chép tay thật sự theo thời đại thượng cổ truyền thừa xuống, như vậy phía trên chữ viết hẳn là thời đại thượng cổ vu sư chữ viết, mà không phải tất cả đại lục thông dụng chữ viết, cái gọi là đế quốc ngữ. Hiện tại loại kết quả này chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Có người đem những nội dung này lại lần nữa sao qua, sau đó giao cho huyết lân bộ lạc đại xà mạn. Dù như mày, mục đích của đối phương là cái gì? Đây là một hồi giao dịch, còn là dành cho huyết lân bộ lạc hiệp trợ. Hoặc nói, bắc cảnh hoang nguyên còn ẩn giấu đi một tên cường đại vong linh pháp sư. Các loại khả năng tính tại rồ trong đầu quay cuồng. Rồ nhịn không được bắt đầu vò lên huyệt thái dương. Làm sao vậy? Vì bị ẩn chủ động tiến lên, hoặc gã hiệu dáng vẻ đưa tay giúp rồ theo cái đầu. Không có gì, ta ghét đánh con thì cha tới chuyện phiền thoái. À, rồ nhường vì ẩn có chút kỳ quái. Không sao, đem kỳ tài gọi tới. Hòn gỗ trong còn lại đều là chút ít già thú cốt phiến. Chương 242, phân giải long thi, 2, chương 242, phân giải long thi, 2, trừ một chút ghi chép pháp trận quyển trục bằng gia thú. Cái khác gia thú trên đều là như là khâu dẫn một siêu siêu bẹo bẹo ký hiệu. Thoạt nhìn là bắc cảnh dị tộc chuyên dụng chưa biết. Được rồi. Vivian lập tức đứng dậy, đi đem kỳ tài mang tới. Kỳ tài bước nhanh đi tới gần, túi người thi lễ, lãnh chúa đại nhân, ngài có dặn dò gì? Cẩn thận cho ta xem một chút những vật này. Dô chỉ vào hòm gỗ một đống đồ vật loạn thất bát tao, xem xét trong này đều là cái gì, ghi chép thứ gì. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Kỳ tài ngồi xổm người xuống, bắt đầu dần dần kiểm tra trong dương vật phẩm, đọc qua xem xét. Sau đó dần dần phân loại bày ra. Đợi đến cái dương vật phẩm bên trong tất cả đều kiểm tra xong sau, kỳ tài giới thiệu nói, ta đã điểm tốt, lãnh chúa đại nhân. Kỳ tài chỉ vào thứ nhất đống gia thú, này ba tấm là huyết lân bộ lạc phát hiện khoáng mạch, cuối cùng một tấm là huyết lân bộ lạc bảo tàng vị trí. Dỗ nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu, tiếp tục. Thứ hai đống là một ít người thằn lằn sử thi, còn bao gồm bắc cảnh hoang nguyên lịch sử. Kỳ tài bĩu môi, ta nghĩ nhiều hơn nữa nói vậy, khục khục. Kỳ tài vội vàng nhảy qua chính mình đối với người thằn lằn kinh bỉ, chỉ vào thứ ba đống giới thiệu nói, trong này là một ít pháp thuật đi, ta xem không hiểu, còn có một số ghi chép, coi như là cái đó người thần lẫn xạ mạn nhật ký. Nhật ký? Dù rõ ràng sửng sốt một chút, thế mà còn có người viết nhật ký, không sợ trong lòng sự việc bí mật bị người khác biết sao? Dù nghĩ lại, hình như vì đại xạ mạn tại huyết lân bộ lạc địa vị, không ai dám lật hắn đổ vào ta. Kỳ tài ngươi đem cái đó nhật ký lấy ra, cho ta phiên dịch phiên dịch. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Kỳ tài ngay lập tức rút ra phía dưới cùng nhất gia thú, bắt đầu cho dồ niệm. Nói là nhật ký, kỳ thực coi như là nghĩ linh tinh hay là tự truyện. Có lẽ là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đại xạ mạn có tâm sự không thể cùng những người khác thổ lộ, chỉ có thể ghi chép lại. Kỳ ta có chút chữ viết vậy không biết, nhưng không làm trễ nải mở chủ quan. Sự thật chứng minh, xác thực có một cái nhân loại áo đen đem tử linh vu sư bản chép tay giao cho đại xạ mạn, cũng giúp đỡ đại xạ mạn vỡ lòng. Sau đó đại xạ mạn mới nổi dậy, thống nhất sở hữu người thằn lằn, nhường huyết lân bộ lạc lớn mạnh. Mà người áo đen hy vọng người thằn lằn đem bắc cảnh hoang nguyên cũng thống nhất, tiến công phái nham đế quốc bắc phương hành tinh các lãnh chúa. Nhìn tới này phía sau thật đúng là có không ít chuyện ẩn giấu. Dâu ngàn vạn suy nghĩ, không ngờ rằng bắc cảnh hoang nguyên còn có nhiều như vậy phá sự. May mắn là hắc bào nhân này hẳn không phải là bắc cảnh hoang nguyên. Cẩn thận trên hết, dô đem đủ dạng gọi vào bên cạnh, nhường hắn phái người vụn trộm tại bắc cảnh hoang nguyên tra một chút, có cái gì tử linh vu sư nghe đồn. Ngoài ra còn nhường đủ dạng dẫn người đem khoáng mạch cùng người thần lằn tàng bảo địa cũng tìm ra. Dô là không có cách nào tự mình đi, còn có chuyện trọng yếu hơn. Bạch Long làm sao chưa mở, kiểm tra xong chưa? Sắp đặt hết tất cả, dô đối với vị vi ân hỏi. Vị vi ân đã sớm chuẩn bị, đem ra thú giấy nộp cho dô, đây là phân giải trình tự cùng đồ kỳ. Dô tiếp nhận, nhìn phía trên đồ giải không khỏi cười ra tiếng. Siêu siêu mèo mèo đường cong, vẽ lên chỉ đã mọc cánh, sừng cùng với cái đuôi, heo. Có thể, mặc dù không được tốt lắm, nhưng tối thiểu nên có kết cấu cũng có. Dô miễn cưỡng khen một câu, vì bị ẩn phối hợp với ưỡn ngực tự hào. Siêu về siêu, nhưng đầy đủ làm tham khảo. Dô đứng dậy, nhắc tới hôi tận sử giả, thẳng đến Bạch Long thi thể. Xử lý thi thể của Bạch Long, tạm thời chỉ năng lực chính dô tới. Không phải dô sợ sẽ có người biện thủ, mà là cho dù Bạch Long chết rồi, người khác vậy không có cách nào cắt nó ra rồng. Cần hôi tẫn sử giả tăng thêm rổ nóng dược năng lượng đồng thời tác dụng mới có thể mười phần bất và cắt. Đi đến Bạch Long cơ thể trước mặt, cho dù có băng xương kháng tính rổ vậy không tự chủ được dùng mình một cái. Nếu như không phải ạ hiệu nhóm thứ hai băng xương chống cự dược tề đưa tới kịp thời, ai hiện tại cũng không dám tới gần Bạch Long. Cách khá xa vị vị ẩn tình hình cũng không có tốt hơn chỗ nào, khống chế không nổi run. Cho dù lại lạnh, rổ vậy phải kiên trì. Chẳng qua rổ cũng không có độc thân phân chiến quá lâu, Bạch Long có sừng rồng cùng móng vuốt. Rổ dự định trước đem bạch trên thân rồng những thứ này sắc bén bộ vị tất cả đều cắt đi. Sau đó là công cụ giao cho kỵ sĩ tiểu đội, đến cùng nhau chia cắt long thi. Cự trên thân rồng tất cả mọi thứ đều là bảo vật. Vảy rồng, da rồng, long cốt, long chảo, long nha, xương rồng có thể chế tác đồ phòng ngự cùng vũ khí. nội tạng, huyết dịch, con mắt, tuyến thể các khí quan có thể chế thành luyện kim dược thể, thậm chí còn năng lực trực tiếp ăn. Long dược màng có thể chế là pháp thuật quyền chủ, long phân có thể bồi dưỡng ma thực. Long huyết tác dụng càng lớn hơn. Đáng nhắc tới là, bạch long máu tươi là màu đỏ tím, bên trong kẹp lấy cùng loại hàn xương tơ trắng, mà rơi trên mặt đất lại trở thành mang theo băng tinh màu xanh trắng. Cho dù không tới gần, Dô cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa ma lực, hận không được đi lên toát hai cái. Chẳng qua Dô vậy hiểu rõ, tiểu này nguyên thủy băng xương năng lượng cần phải xử lý, mới có thể bị chính mình dùng ăn. Bạch long ngực vết thương khổng lồ, lúc này phía dưới bảy đầy các loại buồn bình bình, bên trong đều là mang theo băng tinh long huyết. Chỉ là vết thương dài đến mấy mét, ai đều không có lớn như vậy dụng cụ, nhỏ xuống đi ra bên ngoài. Đối với lương thực Dô cũng không lãng phí, đối với tiểu này long huyết càng không thể tùy ý tiêu xài. Chỉ là những huyết dịch này cũng cùng đá cội kết hợp với nhau, xử lý như thế nào? Dô suy tư một lát, nghĩ ra một dạng tiện cách, để người tương dạ sát nắm tay đi qua. Dạ sát không đốc, không cần Dô chỉ huy, trực tiếp túi đầu bắt đầu liếm lắp trên đất long huyết. Miệng vừa hạ xuống, lớn chừng bàn tay vết máu không có, dạ sát ngay lập tức nền cổ gào thét một tiếng. Đúng lúc này trên lưng nó liền bắt đầu hiện hiện một tia xương trắng. Gia hỏa này còn muốn túi đầu liếm lắp, trực tiếp bị Dô lôi kéo dây cương chỉnh đi. Lại liếm một ngụm dạ sát trở thành bạch làm giảm. Dô cương ngạnh tương dạ sát kéo qua một bên, thật tốt tiêu hóa, chưa đủ lại nói. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng bạch long máu tươi ẩn chứa ma lực, đầy đủ nhường dạ sát hướng phía trước bán một bậc thang. Mà trên mặt đất thưa thất còn có không ít. Cũng may xương diệp chấn ma thú hiện tại cũng không tính là thiếu. Báo tin lang đệ, nhường lang kỵ binh đến tập hợp. Dô ra lệnh một tiếng. Thị vệ rất nhanh liền thông chi một chút đi, lang kỵ binh nhanh chóng tập hợp. Bạch long thi thể đối với bất luận cái gì ma thú cũng có lực hấp dẫn cực lớn, những thứ này cự lang nhóm trong nháy mắt sao động, bắt đầu thấp giọng chu lên, tức xứ chủ nhân của bọn chúng cũng có chút khống chế không nổi. Yên tĩnh. Dô quát khẽ một tiếng. Đồ long giả uy áp quét sạch mà qua. Cự lang nhóm lập tức ngoan ngoãn mà nằm rạp trên mặt đất, tựa chó con trai một lật người lại tỏ vẻ đầu hàng. Lang đệ, mang theo ngươi tiêm nha đi bên cạnh liếm một ngụm. Dô ra lệnh, nhớ kỹ, chỉ có thể liếm một ngụm, nhiều cho ăn bể bụng mặc kệ. Đúng, thánh chủ. Lang đệ cung kính thi lễ, lôi kéo tiêm nha tiến lên. Tiêm nha liếc trộm Dô một chút, Dô gật đầu, tiêm nha mới quay đầu, cẩn thận liếm lấy một ngụm. Không cần lang đệ nhắc nhở, tiêm nha lúc này đình chỉ, rụt lại cái đuôi chủ động đi tới một bên nằm sấp tốt. Rất tốt. Dô gật đầu, khoát khoát tay ra hiệu kế tiếp. Cứ như vậy, từng cái cự lang tất cả tiến lên. Sôi nổi liếm một ngụm. Xe dù ả nỉ đứng ở đằng xa nhìn tất cả, nàng lợn rừng bạch tuyết nhịn không được bắt đầu đem nàng hướng phía trước đuổi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 243, xe dù ả nỉ nhu cầu, 1, chương 243, xe dù ả nỉ nhu cầu, 1. Liếm lắp hết long huyết cự lang đều không ngoại lệ cũng út sấp trong góc ngủ say, trên thân thể toát ra rõ ràng ma lực ba động. Hoa nguyên lang nguyên bản không có biến dị đường đi, cự lang dược tề dùng là bạch lang huyết, bạch long máu tươi ngược lại là vậy phù hợp bọn chúng nguyên tố phương hướng. Những thứ này cự lang ăn đến không nhiều, vậy rơi trên mặt đất long huyết vụn vặt lẻ tẻ, tối thiểu còn có một nửa. Dô tự hỏi, thực sự không được, chỉ có thể đem thổ cũng chứa đi. Lúc này thị vệ đi tới, thi lễ sau báo cáo, lãnh chúa đại nhân, băng tuyết tộc sẽ rủ ạ nhị thủ lĩnh đến rồi. Dô ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, phát hiện sẽ rủ ạ nhị mang theo hai cái túi ra ở phía xa chờ. Ừm, nhường nàng đến đây đi. Dô gật đầu. Sẽ rủ ạ nhị công kích lúc rất hung mãnh, giết không ít người thằn lằn. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Thị vệ thi lễ về sau, quay người đem sẽ rủ ạ nhị mời đi qua. Tôn quý hát tùng lĩnh linh chủ, đồ long giả, dô nam tước, cảm tạ ngươi trợ giúp ta tiêu diệt huyết lân bộ lạc, là tộc nhân của ta báo thủ. Xe dù án ý buông xuống hai cái túi ra, tay phải đập ngực, sắc mặt trịnh trọng hướng rổ túi người chào thật sâu, muôn phần cảm tạ. Xe dù án ý đứng dậy, đối với bên cạnh hai cái túi ra lớn giải thích nói, trong này là băng tuyết tộc những năm này góp nhặt một ít thảo dược cùng ma thú gia thú, tại nhân loại các ngươi nên giá trị chút tiền, là ta đối với cảm tạ của ngươi. Chúng ta băng tuyết tộc sẽ không quên cửu hận, càng sẽ không coi nhẹ ân tình. Xe dù ả nỉ không có quản rổ có hay không nhận, mở ra tay đem một cái răng thú mặt dây chuyển nhét vào rổ trên tay. Tiếp lấy xe dù ả nỉ vô vô cao thẳng bộ ngực, nếu như ngươi có cần ta lúc, có thể tùy thời đeo cái này vào, để người đưa tin cho ta. Rổ xem xét hai cái túi ra, lại đánh giá răng thú, chằm chằm vào xe dù ả nỉ cha hỏi ngươi phải rời khỏi. Ừm, ngươi thằn lằn dọn dẹp sạch sẽ, ta muốn hồi chỗ cũ. Xe dù ả nỉ thở dài, trên mặt có chút thất lạc, nụ cười mang theo mê man cùng bất đắc dĩ. Rổ khoảng năng lực cảm nhận được, trước đó bị diệt tộc cửu hận chống đỡ lấy xe dù ả nỉ, mục tiêu của nàng rõ ràng. Hiện tại báo thù kết thúc, chết tộc nhân đau khổ cùng cô độc đống nhiên hiện ra. Dô do dự một lát, hỏi, ngươi hồi chỗ cũ hay là ngươi tự mình một người sao? Xe dù á nì gật đầu, lập tức lại lắc đầu, cũng không tính là, có bạch tuyết bồi tiếp ta. Bạch tuyết? Dô rõ ràng sửng sốt một chút. Con tưởng rằng là trên trời ở dưới tuyết, mãi đến khi xe dù á nì chỉ phía sau, chằm chằm vào bạch long chảy nước miếng cự hình lợn rừng. Nha! Dô nhìn bạch tuyết, dừng một chút, bạch tuyết dừng lại năng lực ăn được 100 cân đồ ăn a. Nếu để cho nó tùy tiện ăn lời nói, không sai biệt lắm. Xe dù á nì chống nạnh. Bất đắc dĩ nói, ăn ít một ít nó vậy không nói chết. Ma thú vẫn là có chút chỗ thần kỳ. Dô phụ họa một câu, lời nói xoay chuyển, ngươi hồi chỗ cũ ở lại cũng không tệ, chẳng qua nhân tóm lại là cần đồng loại làm bạn. Mặc dù bên cạnh ngươi mang theo bạch tuyết, nhưng rất nhiều chuyện nó không giúp được ngươi. Dô nhìn xe dù an nhi, không nhanh không chậm nói ra, nhưng mà bạch tuyết cuối cùng là động vật. nó về sau sẽ có chính mình người yêu, chờ chúng nó một nhà tập hợp một chỗ lúc, như thế ngươi hội càng cô độc. Tại đây băng nguyên sơn mạch còn có cái khác băng tuyết tộc sao? Dù thăm dò tính mà hỏi thăm, có thể ngươi có thể tìm bọn hắn cùng nhau. Nếu như bọn hắn không muốn quy thuận ngươi, ta có thể giúp ngươi chinh phục bọn hắn. Băng nguyên sơn mạch trong chỉ có chúng ta một bộ tộc. Xe dù Ani bất đắc dĩ nói ra, chúng ta không như người thản lằn nhiều như vậy. Cho dù trở về đến chỗ cũ, ngươi cũng vô pháp trùng kiến băng tuyết tộc. Dù thuận miệng đề nghị, vậy ngươi chẳng bằng ở tại chỗ này, lưu tại Hát Tùng lĩnh. Dù nhìn thoáng qua xa xa đang trải bớt lông tóc thỏ tuyết nhân, ta nhìn xem ngươi cùng kỳ tài mấy ngày nay trung đụng được rất tốt, vậy trò chuyện tới. Lãnh địa của ta còn có rất nhiều thỏ tuyết nhân hòa bò tây tạm nhân, ngươi hẳn là sẽ cùng bọn hắn biến thành bằng hữu. Cái này, xe dù Ani có chút do dự, nghe được Dù tựa hồ có chút dao động. Dù nhìn nét mặt của nàng, tiếp tục nói, lưu tại Hát Tùng lĩnh, ngươi cũng không cần làm cái gì, chỉ cần an ổn địa sinh hoạt là được rồi. Ngươi bạch tuyết bình thường ăn đồ ăn, ta có thể cung cấp. Nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ lời nói, ta có thể tìm một số chuyện làm cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn, ngươi có thể tùy ý hành động. Xe dù Á Nhĩ nói thế nào đều là băng tuyết tộc thủ lĩnh, chiến lực của nàng vậy không thể nghi ngờ. Dù có thể xác định, tại Hát Tùng lĩnh, trừ ra chính mình, hẳn không có nhân là xe dù Á Nhĩ đối thủ. Cho dù là đủ giản cũng không được. Dạng này nhân cho dù không giúp chính mình, dù cũng không muốn để nàng ở bên ngoài đi dạo. Nếu như bị người khác mời chào đi, kia không sẽ thua lỗ lớn sao? Nhưng quá mức trực tiếp mời chào, có lẽ sẽ nhường vị này dị tộc phản cảm, Dỗ lựa chọn chậm chậm tiện dụ. Xe dù Á Nhĩ do dự một chút, ngẩng đầu trịnh trọng nhìn Dỗ, kỳ thực ta còn là muốn trùng kiến băng tuyết tộc. Ừm. Dỗ cười lấy gật đầu, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Chẳng qua bộ tộc của ngươi chỉ còn chính ngươi. Sao trùng kiến? Dỗ nói đùa nói, lẽ nào ngươi nghĩ chính mình sinh ra một cái băng tuyết bộ là sao? Dỗ nói xong, xe dù Á Nhĩ không nói gì. Nàng ngơ ngác chằm chằm vào Dỗ. Dỗ theo xe dù Á Nhĩ ánh mắt bên trong nhìn thấy kiên nghị, con mắt không khỏi trừng lớn. Hảo gia hỏa, ngươi thật là nghĩ như vậy. Dỗ nội tâm không khỏi cảm thán, này dị tộc thật là lớn gan trực tiếp á, ngươi nếu thật là nghĩ như vậy, cũng có thể. Dỗ rất bội phục xẻ dù Ani, không chút do dự đề nghị, vậy ngươi càng nên lưu tại Hắc Tùng lĩnh, tại lãnh địa của ta trong tìm một cường tráng nam nhân, nhường hắn giúp ngươi. Tại ngươi sinh dục lúc, ta vậy có thể cho ngươi đầy đủ giúp đỡ, phái người chăm sóc ngươi. Băng Nguyên Sơn mạch y sư, tuyệt đối so với không lên Hắc Tùng lĩnh. Dỗ tự tin nói. Xẻ dù Ani khẽ gật đầu, không nói gì, vẫn như cũ chằm chằm vào Dỗ. Ừm. Dỗ theo trong ánh mắt của nàng đọc lên cái khác hứng thú. Sau cái cổ không khỏi phát lạnh, giống như bị thợ săn theo dõi đồng dạng. Nhưng Dỗ còn không có cảm nhận được sát khí cùng nguy hiểm. Dỗ vô cùng hoài nghi, "Xe Du An Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Có thể nói thẳng. Ta nghĩ ngươi thích hợp nhất." Xe Du An Nhi nói, "Phù hợp cái gì? Băng tuyết tộc tập tụ, cường tráng nhất nam nhân nên xứng cường tráng nhất nữ nhân." Xe Du An Nhi không e dè nói, không hề nghi ngờ, "Hiện tại hai chúng ta là cường tráng nhất, ngươi thích hợp nhất làm nam nhân của ta." Xe Du An Nhi lập tức khiến cho người chung quanh chú ý, ánh mắt tất cả đều ném vào tới. Trực tiếp như vậy ngôn ngữ, Dù vậy là lần đầu tiên nghe được. Chẳng qua đây cũng phù hợp băng tuyết tộc thói quen. Điểm ấy không được, ngươi không làm được Hát Tùng lĩnh phu nhân. Dù lắc đầu, nói thẳng, mặc dù còn không có bất kỳ cái gì nghi thức, nhưng mà Hát Tùng lĩnh đã có nó nữ chủ nhân. Ta không cần biến thành Hát Tùng lĩnh phu nhân. Xe dù Á Nhĩ dường như đã sớm ngờ tới tất cả, ta chỉ nghĩ ngươi làm ta hải tử phụ thân. Ngươi giúp ta sinh con, ta không ảnh hưởng ngươi cùng Á Lý tiểu thư tình cảm. Phúc. Đứng ở một bên vị vị ẩn không cẩn thận nghẹn nào, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dù càng là hơn không thể tin chằm chằm vào Xe Dù Ani, cũng đúng thế thật băng tuyết tộc tập tục sao? Không, nhưng vì băng tuyết tộc ta vui lòng. Xe Dù Ani khắp khuôn mặt là nghiêm túc, người thần lần bị ngươi lộ diện, ngươi đối với băng tuyết tộc có băng sơn khổng lồ ân tình. Băng nguyên sơn mạch tại sự thống trị của ngươi dưới, ngươi cùng hài tử của ta, về sau là có thể thống lĩnh băng tuyết tộc. Ngươi cùng ạ dị tiểu thư hài tử thống trị Bắc Cảnh Hoang Nguyên lãnh địa, đến lúc đó huynh đệ bọn họ trong lúc đó một thằng hợp tác, hài hòa ở chung, sẽ không phát sinh xung đột. Nếu như sinh hài tử không có thức tỉnh băng tuyết tộc huyết mạch, như vậy hắn có thể đi theo ngươi. Nếu như hắn băng tuyết tộc huyết mạch thức tỉnh rồi, vậy liền lưu tại băng tuyết tộc. Xe dù ạ nhi như là ngược lại hạt đầu, nói ra các loại quy hoạch. Cái này khiến Dỗ đối với xe dù ạ nhi lau mắt mà nhìn. Ai nói dị tộc đều là bà bỡ, không có đầu óc. Xe dù ạ nhi hiện đang suy nghĩ được rất hiểu rõ. Với lại đây là kế hoạch trăm năm. Chờ một chút, đây chẳng phải là hài tử của ta dòng họ muốn đổi thành băng xương. Dỗ đột nhiên phản ứng, không chút do dự cự tuyệt nói, này không được. Đối với Dỗ mà nói, liền xem như con riêng, cũng muốn đi theo chính mình dòng họ. Dỗ những lời này nhường xe dù Ani không khỏi cho mày bắt đầu khó khăn. Ta hiểu ý của ngươi là. Xe dù Ani cúi đầu lẩm bẩm, do dự thật lâu sau ngẩng đầu, ta có thể lùi một bước, nhường băng xương thêm tại tính danh ở giữa. Thế giới này truyền thống tính danh cách thức, tên dòng họ, mà thêm ở giữa thường thường là danh hiệu vinh dự, kỵ sĩ xưng hào, công tích tên hoặc là chi nhánh tên. Dựa theo xe dù Ani ý nghĩa, về sau nàng cùng Dỗ hải tử thì gọi nào đó băng xương bất kim vương. Nói như vậy ngược lại cũng không phải không thể. Dỗ nghiêm túc tự hỏi, như vậy cho dù tương lai xe dù Ani thật sự xây lại băng tuyết tộc, vậy cũng đúng về tại sự thống trị của mình. Các loại. Chương 243, xe dù Ani nhu cầu 2, chương 243, xe dù Ani nhu cầu 2, Dỗ đột nhiên phản ứng, chính mình sao bị đưa vào xe dù Ani tiết tấu bên trong? Không đúng, xe dù Ani thủ lĩnh, chuyện này không phải là dạng này. Dỗ lắc đầu, chúng ta mới biết nhau mấy ngày mà thôi, lẫn nhau cũng chưa quen thuộc. cũng không phải ý tứ này. Dù trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn, suy nghĩ một lúc, nói, lựa chọn đồng minh đồng bạn còn cần phải thận trọng, huống hồ ngươi để yêu cầu là cho hải tử của ta lựa chọn mẫu thân. Như vậy đi, cho thời gian của ta nghĩ, mà ngươi trước hết lưu tại Hắc Tùng lĩnh. Dù quyết định trước ổn định sẽ dù an nhì, đợi nàng quen thuộc Hắc Tùng lĩnh sinh hoạt, cũng không cần lại vui lòng trở về băng nguyên sơn mạch một người sinh hoạt. Ngươi nói đúng, dù lĩnh chủ. Sẽ dù an nhì vẻ mặt đứng đắn gật đầu, đưa tay đập ngực, vậy ta thì lưu tại Hắc Tùng lĩnh, hướng ngươi chứng minh ta có tư cách làm ngươi hải tử mẫu thân. Nhìn thấy sẽ dù an nhì nét mặt hoàn toàn không có nữ tính ôn nhu, phản phất đang đối mặt một hạng khiêu chiến, ánh mắt càng giống là tại đi săn. Nhường dầu nghĩ đến kiếp trước nhìn qua phim tài liệu, người nguyên thủy hội một gậy đem nhìn chúng người yêu đánh cho bất tỉnh kéo đi. Nguyên bản nhìn thấy sẽ dù an nhì lợn rừng bộ dáng, dầu cũng định tốt. Vốn liếng cuối cùng là dùng chút ít bạch long long huyết xem như trao đổi, nhường sẽ dù an nhì cùng nàng lợn rừng lưu tại Hắc Tùng lĩnh vì chính mình hiệu mệnh. Nhưng dầu không ngờ rằng đối phương thế mà để mắt tới chính là mình. Dầu lúc này cũng không biết nên nói những gì. Cũng may sẽ dù an nhì không có cảm thấy lung túng, nói thẳng, chúng ta băng tuyết tộc còn có một chút tài sản, là lễ vật cho ngươi, một hồi ngươi phải mấy người đi với ta cầm đi. A. Dù có chút mở mịt gật đầu, có chút nhớ nhung vào đầu. Xe dù an nhì gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Dù do dự một chút, hay là phất phất tay, chờ một chút. Bên ấy bạch long vẩy xuống long huyết thu thập lại tương đối khó khăn, có thể bạch tuyết có thể liếm láp một ít, hẳn là sẽ đối với hắn có chỗ tốt. Tốt, cảm ơn. Xe dù an nhì chầm chầm vào dù, khoe miệng lộ ra nụ cười. Nàng lập tức trở lại đối với bạch tuyết hô, người đã nghe chưa? Đi thôi. Bạch tuyết cũng mặc kệ cái gì giao ước, nghe được mệnh lệnh tứ chi dốc hết sức lực chạy về phía trên mặt đất kia một bãi long huyết. Hừ hừ. Mang theo một hồi dồn dập hừ tiếng kêu, Bạch Tuyết đối với trên mặt đất một hồi điên cuồng gặm, mặc kệ cái gì bùn đất đá gọi tất cả đều nhét vào trong miệng. Hàn Đông lợn rừng tính là chân chính ma thú, hay là khống chế băng xương nguyên tố, tự thân có thể rất tốt khống chế dùng ăn lượng. Đợi đến ăn không sai biệt lắm lúc, Bạch Tuyết chủ động đình chỉ ăn, mang theo đầy miệng bùn đất út sấp bên cạnh đất trống, nhắm mắt lại. Xe dù án nghỉ vớt ve mấy lần Bạch Tuyết, sau đó mang theo trước đó cùng nhau hợp tác đội tuần tra, đi chuyển băng tuyết tộc tài sản. Dỗ nhịn không được che lấy cái trán, nét mặt cực kỳ phức tạp. Vì Vị ẩn ở bên cạnh khanh khách cười không ngừng. Cười cái gì cười? Dô nắm nuốt Vị Vị ẩn gương mặt, nhân đều tới cửa đoạt còn cười, không có phần của ngươi a, ta có thể đánh không lại nàng a. Vị Vị ẩn nhún nhún vai, ánh mắt rơi đang ngủ say lợn rừng trên người, thì tên kia một cái công kích, ta thì phi nha. Dô buông tay ra, quay đầu nhìn Bạch Tuyết. Xác thực, đoán chừng ăn xong vừa nãy long huyết, hẳn là sẽ càng mạnh. Dô chính đang suy tư lúc, Bạch Lang thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Dô không chờ thị vệ báo cáo, đối với Bạch Lang vẫy tay. Bạch Lang đi đến Dô trước mặt, ánh mắt do dự, Dô nam tước, ta có một thỉnh cầu. Bạch Lang đột nhiên khách khí nhường Dô có chút không thích ứng, chuyện gì? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm đến đều sẽ tận lực giúp một tay. Ta nghĩ, những kia vẩy xuống long huyết, ta cũng muốn. Bạch Lang không khỏi nôn đầu lưỡi ra hiệu. A. Dô bản năng lắc đầu, ngươi coi như xong đi. Vừa dứt lời, Bạch Lang động tác cứng đờ, kia, được rồi. Nói xong Bạch Lang túi lầu xuống, quay người chuẩn bị rời khỏi. Chờ ta nói xong a. Dô nhanh lên đem Bạch Lang gọi lại, ý của ta là, ngươi sao cũng coi như thống lĩnh đàn sói lang vương, sao có thể đi liếm láp bùn đất đâu. Bạch Long xử lý xong sau đó, ta sẽ cho ngươi sạch sẽ long huyết. Dỗ lại gần Bạch Lang hạ giọng, ngươi đã từng cũng là hoàng thất quý tộc a, cho dù không cần ly bạc, cũng không thể ăn đất a. Thật có lỗi, là ta hiểu lầm. Bạch Lang xoay người, không khỏi có hơi nhếch miệng. Dỗ cười lấy vươn tay, không sao, cho ta làm cái đệm là được. Lại Bạch Lang không có phản ứng trước đó, dỗ nhanh chóng vồ xuống một túng hảo. Bạch Lang lúc này sợ sệt liền lùi mấy bước, không được, băng nguyên sơn mạch rất rét lạnh. Không sao, ta cho ngươi băng xương chống cự dược thể. Dỗ nói xong thì đi lên phía trước. Bạch Lang vội vàng tiếp tục lùi lại, chờ một chút, ta muốn nói chính sự. Nha. Dỗ đứng lại, ngươi nói, ta đi liếm những kia còn lại là được, từng chút một bùn đất không tính là gì. Bạch Lang nhìn Dỗ, thỉnh cầu nói, ngươi cho ta long huyết, có thể hay không cho lờ mạ cùng hải tử của ta? Bọn hắn ăn không bao nhiêu a? Dỗ nói ra, Bạch Lang, ngươi là bên cạnh ta quan trọng nhất đồng bạn, ngươi không cần khách khí như vậy. Bạch Lang tại Hắc Tùng lĩnh địa vị không cần nói cũng biết, không kém chút nào tại Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh. Dỗ tự nhiên bỏ được vật liệu. Nếu như không có Bạch Lang, Lang kỵ binh đội căn bản tổ kiến không được. Long huyết vật liệu rất chân quý, đây cũng là một đầu viễn cổ long. Bạch Lang mắt nhìn trên đất long huyết, mặc dù kéo dài 5 tháng nhường đầu này long dòng ma lực mất không ít, nhưng tương tự cực kỳ thưa thớt à. Ta biết, nguyên bản ta cũng sẽ không lãng phí a. Dỗ bất đắc dĩ, Bạch Lang so với chính mình càng thêm tiết kiệm, sợ mình lãng phí từng chút một ai chẳng qua ngươi vui lòng ăn liếm lời nói, kia liền đi đi. Dỗ dùng tay làm dấu mời. Bạch Lang gật đầu, chậm rãi đi về phía trên đất long huyết, bắt đầu khắp nơi liếm láp. Bạch Lang đây Hàn Đông lợn rừng còn cường đại hơn, ăn càng nhiều. Dỗ không tiếp tục còn nhiều, quay người nói với Vị Vị ẩn, long huyết tương quan dược thể, tỷ tỷ ngươi đều tìm xong chưa? Ừm. Vì Vị ẩn gật đầu, chẳng qua chỉ có hai cái cách điều chế, tăng lên sinh mệnh lực cùng lực lượng, cái khác còn cần muốn càng cao cấp tài liệu phụ trợ. Vậy trước tiên chuẩn bị tăng lên sinh mệnh lực dược tề vật liệu đi. Thiếu thốn sinh mệnh lực, dù phải tranh thủ thời gian bổ trở về. Ngoài ra, nhường hạ đi cho mẹn xỉ với viết thư, ta cần nô lệ, có bao nhiêu tiền bao nhiêu tới. Báo tin lo dần sở, đem năng lực mua cũng mua. Người thần lần bị diệt trừ, thế đao bình nguyên, băng phong cốc địa những địa phương này tạm thời không có lớn uy hiếp, dù muốn toàn lực phát triển. Người thần lần thi thể cùng tịch thu được các loại gia thú thảo dược đối với rổ giá trị cũng không lớn, cũng có thể bán ra đi, chuyển hóa thành dân số, lại biến thành sức sản xuất cùng chiến lược. Ừm. Vì vị ẩn ngay lập tức nhắm mắt lại đem rổ đều ghi tạc trong lòng, để cho ạ lý có thể thấy rõ. Rổ trong đầu tự hỏi tương lai quy hoạch, đủ dạn mang theo ra ngoài dò xét đội ngũ về đến doanh trại. Đủ dạn không có ngừng, che lấy kiếm một đường chạy chậm tới. Không cần thông báo, đủ dạn liền đi tới rổ trước mặt, cúi người thi lễ. Không đợi hắn mở miệng, rổ đưa tay ngắt lời, ngươi hồi tới thật đúng lúc, đủ dạn. Rổ phân phó nói, phái người đem băng nguyên sơn mạch chúng quanh dị tộc tất cả đều tìm ra, nói cho bọn chúng biết này là lãnh địa của ta. Vui lòng gia nhập xương diệp chấn ta chào mừng, không muốn gia nhập cũng toàn bộ bán cho đế quốc quý tộc đi qua ngày tốt lành. Hắc Tùng lĩnh quân đội vất vất vả vả tiêu diệt người thằn lằn, còn cho băng nguyên sơn mạch khắp nơi hòa bình, chính mình cũng không thể tay trắng trở về. Chính mình không có ăn dị tộc thói quen, nhưng tối thiểu nhất băng nguyên sơn mạch thổ địa phải thuộc về với mình. Còn có nơi này ma thú cũng tìm ra, cùng dị tộc một cái đãi ngộ. Ngài yên tâm, nam tước đại nhân. Đu giản trên mặt hiện hiện nụ cười tự tin, việc này ta cũng đã làm cho đội tuần tra tiêu nhớ cho kỹ, tùy thời có thể động thủ. Ta thì không cụ thể chỉ huy, nhường gần đi, tỉnh hắn mỗi ngày hô hào nhàm chán. Dô dừng một chút, hạ giọng bổ sung một câu, nhường xe dù ạ nghỉ cũng đi, nàng hiện tại cho chúng ta làm việc. Đu giản rõ ràng sững sờ, lập tức gật đầu, xe dù ạ nghỉ quen thuộc nơi này, khẳng định sẽ làm càng tốt hơn. Chẳng qua nàng hội nghe chỉ huy của ta sao? Không sao, ngươi tùy tiện chỉ huy. Dô không nghĩ Đu giản tiếp tục hỏi tiếp, lời nói xoay chuyển, ngươi có thu hoạch gì? Siêu phàm bảo thạch, nam tước đại nhân. Đu giản từ trong ngực lấy ra túi ra, đem bên trong đồ vật ngược lại trên tay, ba viên màu xanh dương không biết, màu xanh lá hẳn là ngài cần sinh mệnh bảo thạch. Cái này không tệ a. Dô sát mặt vui mừng, lúc này cầm lấy màu xanh lá siêu phàm bảo thạch, đúng là sinh mệnh bảo thạch. Dô không có chút gì do dự, đem sinh mệnh bảo thạch nắm chặt, lặng yên vô tức bắt đầu hấp thụ. Một dòng nước cấm ngay lập tức hòa tan vào thân thể, nhường Dô không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng coi như là khôi phục một chút sinh mệnh lực. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 244, kỵ sĩ tiểu đội. Kỵ sĩ đoàn. 1. Chương 244, kỵ sĩ tiểu đội. Kỵ sĩ đoàn. Cuối xuân Hắc Tùng lĩnh cuối cùng thoát khỏi hàn ý dây dưa, rát gió xuân mềm mại bàn tay trắng như ngọc. Tại cái này thư thích nhất mùa, Ma Cụ cởi bỏ trầm trọng gấu áo khoác bằng da, ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt quét mắt thật lớn đội ngũ. Thương đội như một cái cự long, kéo dài vài trăm mét. Hơn 10 cỗ xe ngựa ép qua vũng bùn đường đất, mang theo trầm thấp kết âm thanh vượt qua biên thành cùng Hắc Tùng lĩnh giao giới tuyến. Trên xe chứa đầy lương thực, hạt giống cùng đủ loại ngày đồ dùng hàng ngày, phía sau còn đi theo mấy trăm tên quần áo tả tơi nạn dân. Đội xe trung quanh đi theo 50 tên trang bị tinh lương binh sĩ, phía sau còn có theo nạn dân bên trong chọn lựa ra hộ vệ đội. Cầm trường mâu thần trường chầm chầm vào hết thảy chung quanh. Ngay lúc này, thương đội phía trước xuất hiện mấy chục cái thân ảnh. Marcus ghim chặt dây cương, ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước trong đội ngũ cơ sĩ, lại ngẩng đầu ngắm nhìn trên bầu trời xoay quanh diều hâu. Là Hắc Tùng lĩnh đội tuần tra. Cũng chỉ có Hắc Tùng lĩnh đội tuần tra, mỗi cái người mặc tinh xảo tỏa giáp, còn mang theo trường cung. Quả nhiên, trẻ tuổi tráng hán rục ngựa tiến lên, lập tức xuất ra huy chương hô to, vị nào là Marcus bánh xe đại nhân? Ta là. Marcus dưới chân có hơi dùng sức, thúc đẩy con ngựa nên đón tiếp lấy, cũng lộ ra thương đội chủ quản huy chương ấn tín. Buổi sáng tốt, Mạ Cụ đại nhân. Tráng hán khẽ gật đầu thi lễ, ta là nam bộ đội tuần tra thứ đội trưởng một đội, cấp khác cự một, hiện đang phụ trách tiếp quản thương đội hộ vệ, mãi đến khi đã đến xương diệt trấn. Cảm tạ ngài, cấp khác đội trưởng. Mạ Cụ mặt mỉm cười, có ngài cùng ngài đội viên, lần này ta thì an tâm. Đội tuần tra đội trưởng không có hàn huyên, khẽ gật đầu đáp lại về sau, trở lại đối với đội ngũ phất tay. Đội tuần tra đám binh sĩ nhanh chóng hướng thương đội hai bên tản ra. Đội tuần tra tiếp thu phòng vệ không bao lâu, lúc này một tên dâu quay nón đội trưởng khu động nhìn dưới khố con ngựa, đi vào Mạ Cụ bên cạnh. Nếu là rồ nam tức đại nhân đội ngũ tới tiếp ứng, vậy chúng ta thì nên rời đi. Địch tư đội trưởng không cần gấp gáp như vậy a. Mạ Cụ hơi sững sờ, lấy lại tinh thần mới nói, ngài hộ tống một đường khổ cực, đi xương diệp trấn nghỉ ngơi hai ngày đi, cũng cho ta một cơ hội thật tốt cảm tạ ngươi. Không cần, chúng ta chỉ là tại hoàn thành chúng ta từ tức đại nhân giao phó nhiệm vụ. Địch cười cười, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta thì cần phải trở về, còn có càng nhiều chuyện hơn chờ lấy xử lý. Được rồi, vậy ta vậy không chậm trễ ngài hành trình. Mạ Cụ cũng người xuống ngựa, theo trong bao xuất ra một cái chiếu nặng túi tiền. Cảm tạ ngài đoạn đường này hộ vệ. Giọng Mạ Cụ to, đối với Địch hai tay đưa ra túi tiền, đây là cho các minh đệ phí vất vả. Địch khoát tay, ngữ khí kiên định, tử tước có lệnh, chúng ta không thu tiền thưởng. Hắn nhìn thẳng Mạ Cụ, trong mắt lộ ra mấy phần chân thành, tử tước hy vọng cùng rồ nam tước đại nhân thành lập hữu nghị, lần này hộ tống là chúng ta tử tước đại nhân thành ý. Mạ Cụ gật đầu, cự hùng tử tước đại nhân thiện ý ta sẽ dẫn đến, nhưng chút ít này mỏng đồng tệ ngài vậy mời nhận lấy. Mạ Cụ đem túi tiền hướng phía trước đưa tiễn, đừng khách khí, đây là cho các minh đệ uống rượu. Vậy chào mừng mọi người tùy thời đến xương diệp trần đến lúc đó ta cùng các vị cùng nhau uống thật sảng khoái. Địch do dự một chút, tiếp nhận túi tiền, khoe miệng hơi dương lên, tốt, cảm ơn. Cái kia cảm tạ là ta. Mạ Cụ vừa cười vừa nói, chờ mong cùng ngài lần sau gặp mặt. Ừm, còn gặp lại. Địch lập tức quay người phất tay, 20 tên lính quay đầu ngựa lại, lập tức hướng xa xa hoang nguyên chạy đi. Mạ Cụ đưa mắt nhìn Địch đám người rời khỏi, lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua sau lưng nạn dân cùng xe tải. Tiếp lấy Mạ Cụ cùng đội tuần tra đội trưởng nhìn nhau cười một tiếng, chúng ta lên đường đi, các khác đội trưởng. Được rồi. Đội tuần tra đội trưởng phất phất tay, la lớn, xuất phát, hồi xương diệp trấn. Thương đội lại lần nữa khởi động, bánh xe ép qua trên mặt đất, chậm rãi hướng về xương diệp trấn tiến lên. Tại thương đội hậu phương vài dặm bên ngoài rừng cây tùng phía sau, một tên quần áo cũ nát nam nhân dừng bước lại, đưa mắt nhìn thương đội rời khỏi. Này nạn dân số lượng năng lực có 800 đi. Hắc Tùng lĩnh nuôi được tốt hay sao hả? Hắn thấp giọng liễu díu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Được rồi, cùng ta vậy không liên quan, những này là các lão gia tự hỏi vấn đề. Nam nhân nằm dạp trên mặt đất chậm rãi lui về phía sau. Mấy ngày về sau, Mân Tôi trang viên tầng hầm. Phu nhân, thật là sốc tận mắt nhìn thấy. Gây quóng nam nhân quỷ gối Mân Tôi phu nhân trước mặt, tối thiểu có 800 tên nạn dân, thậm chí nhiều hơn. Ừm, ta tin tưởng, gần đây biên thành đều biết Hắc Tùng lĩnh nam tức tại thu nô lệ. Mân Tôi phu nhân ngón tay khẽ vuốt trên tay hồng bảo thạch giới chỉ, trong mắt lóe vẻ nghi hoặc, chỉ là Sương Diệp chấn năng lực nuôi nổi nhiều người như vậy. Gây quóng nam nhân cúi đầu, âm thanh cung kính, phu nhân, bọn hắn trong thương đội lương thực không ít, có thể là cho những thứ này nạn dân ăn. Sương Diệp chấn trước đó không lâu vừa tiếp thu 6-700 tên nạn dân, lại đến 10 xe lương thực vậy chưa đủ. Mân Tôi phu nhân mỹ mi nhíu chặt, Sương Diệp chấn thật là một cái bí ẩn. Không có tin tức khác sao? Gần đây không có càng nhiều thông tin. Gây quóng nam nhân nuốt ngụm nước bọt, áo choàng hạ thủ run nhẹ nhẹ, Hắc Tùng lĩnh phòng thủ rất chặt chẽ, chúng ta nhân vừa mới tiến hoang nguyên thì bị bắt. Vậy ngươi phái ra thám tử đâu? Mân Tôi phu nhân có chút không vui. Ivan cũng không biết đi hướng, có người nói hắn mệt chết, có người nói hắn bị mang đi. Mang đi nơi nào? Mân Tôi phu nhân meo mắt lại hỏi tới. Không, không biết, chúng ta rất lâu không có tìm được hắn. Các ngươi a, thực sự là chút ít đồ vô dụng, liên tục điểm thông tin cũng mang không trở lại. Mân Tôi phu nhân xoa cằm, không nóng không đổi nói, nếu không phải nhìn xem các ngươi tại cái khác thị trấn chỗ nào làm tốt, sớm đã dùng các ngươi trùng hoa hồng. Vâng vâng vâng, ngài nói đúng lắm, gầy còm thân thể nam nhân khống chế không nổi địa run rẩy, cảm ơn ngài nhân từ. Tất nhiên Hắc Tùng lĩnh không chen vào loạn, vậy mọi người thì trước hết quan để ý tới. Mân Tôi phu nhân suy tư, ra lệnh, trước nhìn chằm chằm phía tây mấy cái lánh chỗ đi. Không sao hết phu nhân. Gầy còm nam nhân nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nhớ ra cái gì, hỏi, đúng rồi, phu nhân, nhà của Ivan nhân xử lý như thế nào? Mang cho ngài trùng hoa hồng. Được rồi, hay là bán đi. Mân Tôi phu nhân bổ thêm một câu, bán được phía nam đi. Đúng, phu nhân. Gầy quóm nam nhân đáp một tiếng, cúi người sau khi hành lễ, chậm rãi lui ra. Dô. Mân Tôi phu nhân thấp giọng liễu díu, khoe miệng ý cười càng thêm lạnh băng. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cục giấu bí mật gì đâu? Nhìn qua trên bàn chập chờn đèn đuốc, Mân Tôi phu nhân khẽ thở dài một cái, nhìn tới ta phải nỗ lực chút ít kiếm tệ, mới có thể làm rõ ràng đây hết thảy. Hát xì, hát xì. Cầm ba cái bảo thạch màu lam dầu ngay cả đánh mấy nhảy mũi. Trong tay lạnh buốt xúc cảm nhường dầu có chút không thích ứng. Băng xương bảo thạch, thứ này không thích hợp bản thân, chưa giữ lại coi như vật liệu đi. Dỗ nhìn Đu Giản hỏi, màu xanh lá sinh mệnh bảo thạch thì cái này mai sao? Đu Giản gật đầu, hồi đáp, đúng vậy, nam tước đại nhân, thì cái này mai. Được rồi. Dỗ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chỉ ít cần 5 mai sinh mệnh bảo thạch mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên nếu như cho Dỗ đầy đủ thời gian, mỗi ngày ăn cơm, vận động rèn luyện, bổ sung dinh dưỡng cũng có thể khôi phục sinh mệnh lực. Nhưng hội vô cùng chậm chạp, vẫn là phải thu thập sinh mệnh bảo thạch cùng sinh mệnh dược thể. Thực sự không được, tiêu ít tiền. Nam tước đại nhân, chúng ta còn tìm được rồi một chiếc gương. Đu Giản báo cáo, hẳn là ngài tìm kiếm. Dù con mắt có hơi sáng lên, vội vàng nhấc đến. Đúng, đại nhân. Đu Giản vội vàng chạy về đi, để người đem một rưỡi nhân cao túi ra nhấc đi qua. Một mặt cao cỡ nửa người kim trúc tấm gương, phía trên hiện đầy tinh mịn đường vân, tạo hình xưa cũ, lộ ra nguyên thủy cuồng dã phong cách, cùng trong điện tịch đồ kỳ rất tương tự. Chân thị chi kính. Dù nguyên bản còn tưởng rằng nó bị chôn dưới đất, không ngờ rằng tại người thần lần hang bảo tàng trong. Chẳng qua cũng đúng, vô dụng bảo vật nên đặt ở hang bảo tàng trong. Dỗ đi lòng vòng đánh giá chân thị chi kính, lập tức dùng tinh thần lực đếm thử trao đổi một chút. Lúc này một cỗ kháng cự cảm giác truyền đến. Phía trên này có một cỗ dỗ rất chán ghét dấu ấn tinh thần, hẳn là đại xà mạn dấu ấn tinh thần. Đại xà mạn đã chết, dấu ấn tinh thần của hắn không đáng giá nhắc tới. Dỗ lần nữa điều động tinh thần lực, đối với ấn ký một hồi mạnh mẽ tiến công. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vô hình phá toái âm thanh, tối tăm mở mịt tấm gương đột nhiên nổi lên gợn sóng, sau đó trở thành trống rỗng. Mà dỗ giờ phút này cũng có thể cùng cái này tấm gương trao đổi. Tiếp xuống chỉ cần dỗ lưu lại dấu ấn tinh thần của chính mình, sau đó lại đem một người khác ấn ký rơi ở phía trên, như vậy thì có thể giám thị đối phương. Dỗ đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu nói với vị ẩn, nhường lo dần sờ phái người đi báo tin cờ dít, đừng tiếp tục trốn ở vùng núi hẻo lánh trong loại hoa. Ngày nghỉ của hắn kết thúc, đội vàng hồi đến cho ta làm việc. Được rồi, nam tước đại nhân. Vị ẩn liên tục gật đầu. Đột nhiên lại có thêm một cái có thể dùng người, Dỗ tâm tình thật tốt, quay đầu Đu Giản ra lệnh, cái này chân thực chi kính trước thật tốt bảo quản, mang về trang viên lại nghiên cứu cụ thể dùng như thế nào. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản phất phất tay, các binh sĩ đem chân thị chi kính ôm dọn đi. Tiếp lấy Đu Giản để người đem còn lại vật liệu cũng lấy tới cho Dỗ nhìn thoáng qua. Còn lại đều là một ít khoáng thạch, gia thú, thảo dược loại hình trong bộ lạc thường gặp đồ vật, không có đặc thù vật phẩm. Khoáng mạch bị làm cho chúng ta vậy tìm xong. Đu Giản đem địa đồ hai tay dâng lên, cũng tại trên địa đồ tiêu nhớ cho kỹ. Được. Dỗ phất phất tay, nhường vị ẩn đem địa đồ thu lại. Được rồi, Đu Giản. Dỗ đối với Đu Giản phân phó đến, tiếp đó, ngươi tiểu theo ta vừa nãy nói cho ngươi sự việc đi chấp hành, mau chóng đem dị tộc cũng cho ta quét sạch. Chương 244, kỵ sĩ tiểu đội. Kỵ sĩ đoàn. 2, chương 244, kỵ sĩ tiểu đội. Kỵ sĩ đoàn. 2, không sao hết, nam tước đại nhân. Đu Giản dùng sức chút gật đầu, hăng hái địa quay người rời đi. Xử lý xong đây hết thảy, Dỗ Dỗ lưng một cái, đứng dậy về đến lều vải bên cạnh vừa bắt đầu tu luyện. Sự tình khác sắp đặt sau khi ra ngoài, Dỗ hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tu luyện suy tưởng. Sau đó đem tự nhiên chi trùng từng bước trùng đến trung thành với chính mình lẫm đông thiết vệ trong thân thể. Dỗ trùng được càng nhiều, ích lợi càng lớn. Không chỉ có thể chậm rãi khôi phục nóng dược năng lượng, bình thường tu luyện hiệu suất cũng biến thành cao hơn. Về phần tinh thần lực tăng lên, bây giờ còn chưa có cảm nhận được. Có thể là vì hiện đang gieo trồng tự nhiên chi trùng quá ít. Dù mục tiêu là hoàn toàn không cần tự mình tu luyện, toàn bộ nhờ tự nhiên chi trùng thu lấy những người khác lợi tức mới thôi. Cho nên hiện tại chỉ cần thân thể có thể số lượng lớn đủ, rồi thì bắt đầu trồng trọt tự nhiên chi trùng. Đương nhiên, tự nhiên chi trùng cũng không thể người da trắng. Hiện tại tất cả trồng tự nhiên chi trùng lẫm đông thiết vệ. Dù nhường đủ dạn đem hô hấp pháp truyền thụ cho bọn hắn. Có rổ dòng thuộc tính thể chất tăng thêm tự nhiên chi trùng thiên phú tăng lên, hồi xương diệp chấn sau lại phối hợp thêm kỵ sĩ hống dược tề. Dù cảm thấy mình có thể thực hiện đại lượng chế tạo kỵ sĩ. Tương lai Hắc Tùng lĩnh có không còn là kỵ sĩ tiểu đội, mà là 100 người kỵ sĩ đại đội. Đây chỉ là hiện nay nhỏ nhất mục tiêu, mà càng lớn mục tiêu là 1000 người kỵ sĩ đoàn. Đây không phải nằm mơ. Thời đại thượng cổ, vẻn vẹn là vu sư dược tề phụ trợ cũng có thể làm cho toàn bộ thế giới kỵ sĩ nhiều như chó. Hiện tại dù không chỉ có dược tề, còn có dòng thuộc tính cùng tự nhiên chi trùng, nhất định có thể làm được. Đợi đến kỵ sĩ đoàn đăng tràng, ai cũng ngăn không được. Mà hiện nay, dù cách mình quân đoàn còn kém 991 người. Dù một thằng tu luyện tới buổi tối. Sau bữa ăn tối bắt đầu viễn trình làm việc nghe vị vi ẩn báo cáo. Nam tước đại nhân, chúng ta trên thị trấn nền đất đào xong, tường thành đã thành lập hơn phân nửa, còn lại cũng giao cho thợ hồ cùng nô lệ. Vị vi ẩn lật ra ghi chép trong tay bản, dần dần báo cáo, rất nhiều thỏ tuyết nhân có thể điều ra đây, sở gì hỏi ngài sau đó phải xử lý cái gì công trình. Chuyện thứ hai là, Mạc Cú đã dẫn đội hồi đến, hắn lần này mang theo 813 tên nạn dân. Lo dần sơ đề xuất ngài sắp đặt những người này. Chuyện thứ ba, Niệu Sen đã đem tủ lạnh đã làm xong, dựa theo ngươi phân phó. Dô gật đầu, không chút do dự sắp đặt nói cho sở gì khổ cực, tường thành xây dựng hết công trình đội nghị. 3 ngày đi. Cao 10 mét tường thành không thể thẳng tiếp một chút tự xây thành, muốn phân lửa xếp xây trúc, chờ chút tầng vôi vôi vỡ ngưng kết khô sau lại tiếp tục. Dô vốn định nghỉ một tuần, nhưng công việc bây giờ thực sự quá nhiều rồi, không thể quá nhiều ngày nghỉ. Các nô lệ nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiếp xuống sở gì cần tu chỉnh lãnh chúa trang viên. Hiện tại lãnh chúa trang viên quá nhỏ. Theo ta phía trước đưa ra phương án tiến hành xây dựng thêm. Nhưng tỷ tỷ ngươi đem bản vẽ đưa cho hắn, ngay tại phòng làm việc của ta. Được rồi. Vì bị ẩn nhanh chóng ghi chép lại. Về phần những kia nạn dân. Dù suy tư một hồi mới mở miệng lần nữa, thổ địa khai khẩn nên còn chưa kết thúc, đem những kia có kinh nghiệm nông phu cũng đưa cho hột thừa. Sau đó phân phối ra 200 người đi cùng nhìn cờ dít, đi Thế Đao Bình Nguyên thành lập mới căn cứ. Vị trí kia ta đã tìm xong. Thế Đao Bình Nguyên hiện tại không có uy hiếp, chính là một mảng lớn chờ đợi khai thác dụng tốt, phải nhanh một chút đem chỗ nào cũng xử trí tốt. Ngoài ra phân công cho bợ dọn 200 người, xử lý băng phong chấn đất cày. Băng phong cốc địa có rất nhiều đất cày, không thể vì không ai thì hoang phế, dù muốn cũng cho hắn trồng bên trên. Nếu như hắn không thể tự mình hành động, nhường hắn đem băng phong cốc địa những kia đất cày vị trí cũng cho ta đánh dấu tại trên địa đồ. Niệu Sẻn tủ lạnh liền trực tiếp đưa đến Đao Phong sơn mạch, để bọn hắn vận chuyển hải sản thử một chút hiệu quả. Dù còn không rõ ràng lắm Sẻn tủ lạnh thế nào, cụ thể hiệu quả gì, loại chuyện này cần muốn trở về tận mắt nhìn xem được hay không. Đúng, Nam Tước đại nhân. Vì bị ẩn đem mọi thứ đều viết xuống đến, nỗ lực ghi ở trong lòng. Nhường bên kia ạ hiểu rõ. Đại nhân, lo dần sờ nói lại tới hơn 800 người, chúng ta dường như không có càng nhiều chỗ cho những người này cư ngụ. Vì ẩn thuật lại nói. Những nô lệ kia ký túc xá hướng dưới mặt đất mở rộng, đào tầng hầm, là cái này giao cho sở gì chuyện thứ hai. Dù sớm đã đem chính mình ý nghĩ trong lòng an bài tốt. Về sau tất cả tù binh, những kia không nghe lời khuyên bảo, không thành thật, cũng cho ta ở dưới mặt đất ký túc xá. Ngoài ra nói cho sở gì. Dù suy nghĩ một lúc. Được rồi, chuyện này cũng không thuộc về sở gì, hay là giao cho lo dần sờ đi. Nhường lo dần sờ đem xương diệp chấn phía ngoài thổ địa dọn dẹp sạch sẽ, thủ tất cả đều chém đứt kia một mảnh, sau đó xây dựng tốt thoát nước mương. Tiện thể chuẩn bị cho ta hàng loạt vật liệu gỗ. Thị trấn không đủ lớn, bên ngoài muốn thành lập thôn xóm. Đợi đến có chiến tranh lúc, lại đem người ở bên trong bỏ vào trong trấn. Về phần tương lai, chính là muốn thành lập ngoại thành. Vivian gật đầu, nghe được Dô đề cập vật liệu gỗ, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, à, đúng rồi đại nhân, tại ngài săn giết bạch long ngày đó, trong trang viên rất nhiều thủ cũng khô chết rồi. Trước đây cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng hôm nay đội tuần tra phát hiện có rất nhiều rừng cây tùng cũng khô chết rồi. Không sao. Dù trong lòng hiểu rõ có chuyện gì vậy, sao cũng được cười cười, không sao cũng chém nước, mang về thị trấn làm củi hỏa. Nhưng thổ địa còn nhớ xử lý vương vức. Dù phân phó nói, lại để cho lo dần sở phái người bồi dưỡng một ít cây giống. Chúng ta không thể một thằng chặn, có nhiều chỗ vẫn là phải trồng cây. Bởi vì cái gọi là 10 năm trồng cây. Mặc dù hát tùng lĩnh còn có đếm không hết cây cối, nhưng trồng cây có thể được sớm chuẩn bị. Ai mà biết được lần tiếp theo hy sinh sẽ có bao nhiêu cây cối. Dù đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu. Phân phó nói, đúng rồi, nhường Ái cùng bợ dọn cho ta viết một phần lãnh địa chuyển nhượng thỏa thuận. Bọn hắn viết xong sau, trực tiếp phái người đưa cho ta. Dựa theo tại băng tức khâu lăng kinh nghiệm, có thỏa thuận lãnh địa có thể về đến rổ lãnh địa bên trong. Kia đống cốt hoang nguyên tính thế nào đâu? Lãnh chúa cũng sống chết không rõ, có tính không nơi vô chủ. Theo đạo lý gia tộc của hắn có thể tiếp quản. Rổ hơi lúng túng một chút. Suy nghĩ một lúc, rổ phân phó nói, phái người đi đống cốt hoang nguyên cho ta xây cái giản dị sơn trại, có thể ở lại nhân là được. Được rồi, nam tước đại nhân. Vivian cầm bút đem rồi nói chuyện một một ghi lại. Cổ tay của nàng đã có chút ít đau nhức, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc ghi chép mỗi một chi tiết nhỏ. Dỗ nhìn nàng chuyên chú dáng vẻ, đưa tay đem Vivian ôm vào trong ngực, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi à? Còn tốt, chính là viết chữ viết tay đau. Vivian cười lấy vây vây cổ tay. Mạch trên thân rồng một khối nhỏ thịt vụn cũng đang giá ngàn vàng, Vivian mỗi thời mỗi khắc đều muốn nhìn chằm chằm ghi chép tốt, phòng ngừa có bất kỳ bỏ sót. Bên kia còn muốn cùng ạ dịu câu thông, sắp đặt các loại bạch long cơ thể mỗi cái bộ vị tác dụng. Vậy tối nay ngươi cũng đừng gác đêm, giao cho vị cả bọn hắn. Dỗ đem Vivian chặn ngang ôm lấy, vì ban thưởng ngươi, ngươi không cần động, ta tự mình giúp ngươi thả lỏng. Dỗ tại băng nguyên sơn mạch ngây người 2 tuần, thi thể của bạch long đã trở thành từng dương hàn khí bức người vật liệu, số lượng quá nhiều, vừa tỉnh lại không bao lâu cự lang trở thành ngựa thổ, đem cự long một bộ phận vận chuyển đi. Đáng nhắc tới là tỉnh táo lại cự lang càng biến đổi thêm thông minh, trên thân lông tóc cũng bắt đầu trắng bệnh, hô hấp đều mang hàn khí. Chúng nó cơ thể có rõ ràng năng lượng ba động, không cần băng xương chống cự dự tề, có thể trực diện băng nguyên sơn mạch rất lạnh. Bạch lang cảm giác cho chúng nó thể nội đã có ma thu căn, bắt đầu nếm thử dạy chúng nó sử dụng băng xương năng lượng phóng thích pháp thuật. Mà bạch long thi thể phân giải xong sau, một phần lớn vận chuyển đến hải huyền vu sư tháp chứa đựng. Phụ trách vận chuyển nhân trong thân thể cũng có rổ bàn cho tự nhiên chi trùng. Bạch long thi thể thực sự quá lớn, vật liệu phẩm cấp quá mức siêu phàm, rổ trong thời gian ngắn căn bản không dùng đến. Cưỡng ép sử dụng chính là phung phí của trời. Chỉ có thiếu một bộ phận long huyết cùng khí quan có giá trị, mang ra băng nguyên sơn mạch, tiến lên xe ngựa. Chẳng qua trừ ra quân đội, không có ai biết những thứ này che kín ra thú là cái gì. Quân đội cũng bị hạ tử mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đem tin tức truyền đi. Bằng không hát tùng lĩnh thì lại biến thành mục tiêu công kích. Bao gồm rồ đồ long giả danh hiệu, tạm thời cũng không thể hiện lộ ra đi. Đáng tiếc, như thế ba khí long đầu không thể bày ở lãnh chúa trang viên trong. Hải Nguyên Vu sư tháp dưới mặt đất trong kho hàng, rồ nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt không khỏi cảm thán. Rồ cũng muốn hiện lộ rõ ràng chính mình công tích vĩ đại, đáng tiếc hiện tại thế cuộc không rõ ràng, chỉ có thể tạm bông. Còn có này mai long tinh. Rồ quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Tràn đầy băng xương hộ, một viên lớn chừng quả đấm bất quy tắc tinh thể lặng lặng địa nằm ngửa. Băng lam cùng ngân bạch giao hòa xinh đẹp tinh thể, mặt ngoài như băng mặt bóng loáng. Bên trong tràn đầy màu trắng sợi tơ, trung tâm chỗ sâu mơ hồ có một đoàn u lãnh xương trắng đang thong thả lưu chuyển, giống như bên trong còn có vật sống đồng dạng. Loại vật này nếu làm thành pháp trượng, nên có thể xưng là thần khí đi. Nhưng bây giờ, chỉ có thể lặng lặng địa nằm ở âm u lạnh băng dưới mặt đất. Đừng nói sử dụng, thậm chí không ai có thể lấy tay đụng vào nó, vì nó hội trong nháy mắt đem huyết nhục đông thành tựa băng. Cho dù ăn băng xương chống cự dược tề bạch lang cũng không dám cầm quá lâu. Được rồi, tiểu này siêu việt thời đại thứ gì đó, trước hết nằm ở chỗ này đi. Dô cảm thán nói, có thể chỉ có chinh phục đế quốc mới có thể chinh phục ngươi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 245, tiến hóa phương hướng, 6K1, chương 245, tiến hóa phương hướng, 6K1. Tháng tư xương diệp chấn đắm chìm trong hoang nguyên xuân quang bên trong. Dô ngồi ở dạ sát trên lưng, lắc lư được thẳng mệnh ra rời. Mãi đến khi trông thấy xương diệp chấn đơn giản hình thức ban đầu tường thành, lập tức tỉnh táo lại. Vì áp dụng phân đoạn nhấp nhô làm việc phương thức, hiện tại tường thành tây đoạn cao ngất, đông đoạn dần dần thấp, chỉnh thể thoạt nhìn như là cái cự đại nghiêng hình thang. Hòn đá lũy thế được chỉnh thể, cao nhất chỗ đã xây dựng đến 6m, lùm nhất chỗ cũng có cao 2m. Mặc dù khoảng cách nguyên bản kế hoạch 10m còn có chút khoảng cách, nhưng đã để xương diệp chấn có vẻ uy nghiêm không ít. Tường thành dưới chân, giá gỗ nhỏ tầng tầng lớp lớp, dán chặt lấy tường thành, dựng thành giản dị giản giáo, làm nô lệ nhóm cung cấp làm việc nền tảng. Làm người khác chú ý nhất là rổ thiết kế máy móc, giản dị nhưng rất thực dụng. Tráng kiện cây gỗ dựng đứng tại mặt đất, đỉnh cài đặt làm bằng sắt dòng dọc. Dây thường vòng qua dòng dọc, một mặt buộc lên đổ đầy gạch đá một giỏ, một chỗ khác do mấy nô lệ kéo túm nhìn đưa đến trên tường thành. Thỏ tuyết nhân hòa bùn việc xây nhà xuyên thẳng qua tại giàn giáo bên trên, ở trên tường xoa vôi cùng thỏ tuyết người dịch thể chất hỗn hợp, lại đem từng khối gạch xây tốt. Tường thành từng tầng địa đi lên xếp, không sai biệt lắm hướng lên dựng 2 mét liền phải chờ vôi không ngưng kết một tuần, sau đó lại tiếp tục xây trúc. Bởi vậy người đều tập trung ở một đoạn trên tường thành. Nhìn tới tháp canh cũng phải đứng hàng nhật trình. Ngay tại rồ lầm bầm lầu bầu lúc, một tiếng kinh hô phá vỡ công trường huyên náo. Rồ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy một khối thổ địa cao cao nổi lên, phía trên nằm ngửa một người nam nhân, phía dưới nô lệ nhanh chóng vây lại, dựng cái thang đem nam nhân tiếp xuống đi. Đợi đến nam nhân xuống dưới sau đó, hở ra thổ địa lập tức đổ sụp, triệt để tiêu tán. Ma pháp. Dỗ nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua công trường, tìm kiếm đây hết thảy đầu nguồn. Gian giáo bên trên, một tên thấp bé thỏ tuyết nhân tay trái chống lạnh, tay phải bước ngực, nhìn qua dọa cho phát sợ. Tạ Tạ Dạ nhìn qua giàn giáo phía dưới thân ảnh bình yên vô sự, nàng thở phào một cái. Lập tức cúi đầu nhìn mình ướt nhẹp quần, không khỏi giận tòng tâm tới. Nàng bóp lấy eo, trong mắt lại đốt lửa giận, chỉ vào cái đó theo mô đất thượng bỏ dậy thợ hồ, ép pha ke ngươi sao làm. Thanh âm của nàng thanh thúy lại nghiêm khắc, an toàn của ngươi dây thường đâu? Vì sao không cải thượng? Thợ hồ ép pha ke dừng lại động tác trên tay, cúi đầu, âm thanh run rẩy, đúng. Thật xin lỗi, Tạ Tạ Dạ đại nhân, ta không có chú ý. Không có chú ý. Tạ Tạ Dạ bóp lấy eo, lỗ tai hất lên, lớn tiếng khiển trách, nói bao nhiêu lần, an toàn quan trọng nhất. Ngươi bây giờ cùng ta thật xin lỗi, chờ ngươi quảng tàn phế thậm chí quảng thời điểm chết, chính là ta cùng thê tử ngươi. Sở gì đại nhân còn có lãnh chúa lao ra nói xin lỗi. Đến lúc đó ta không có nhìn chằm chằm các ngươi, đúng là ta hại chết ngươi hung thủ. Tạ Tạ Dạ cầm qua một khối vải bố vây quanh ở trên eo, ngươi đứng ở đó chờ đó cho ta, chờ ta xuống dưới thật tốt mắng ngươi. Tạ Tạ Dạ dẫm lên cái thang, nện bước chân ngắn nhỏ nhanh chóng theo giàn giáo bên trên xuống tới. Chính muốn tiếp tục gian dạy, trung quanh nô lệ sôi nổi tránh ra một con đường. Lãnh chúa lao ra. Các nô lệ sôi nổi quỳ xuống hành lễ, Dỗ tùy ý giơ tay ra hiệu mọi người đứng dậy. Dỗ đánh giá Tạ Tạ Dạ, hỏi, vừa nãy kia đống đất là ngươi làm a? Chưa từng thấy qua Tạ Tạ Dạ còn tại ngây người bên trong, nghe được Dỗ vội vàng túi người hành lễ. Chính là vừa nãy tiếp được người này đống đất. Dỗ sợ Tạ Tạ Dạ nghe không hiểu, lại bổ sung một câu. Ta. Tạ Tạ Dạ tự lẩm bẩm, đột nhiên nhớ tới tình cảnh, vội vàng nói, vừa nãy ta nhìn hắn rơi xuống trong lòng vừa sốt ruột, liền nghĩ có thể đem hắn tiếp được liền tốt. Tạ Tạ Dạ giọng nói tràn đầy không quá chắc chắn, hẳn là ta đi. Không sao, đo một chút liền biết. Dỗ trên mặt nụ cười, đúng rồi, ngươi tên gì? Thật có lỗi lanh chúa lao ra, ta gọi Tạ Tạ Dạ bạch chào. Dỗ khẽ gật đầu, nhìn về phía vừa nãy theo giản giáo thượng đến rơi xuống nam nhân, ngươi tháng này công điểm trừ đi một nửa, cho Tạ Tạ Dạ. Dỗ ngữ khí bình tĩnh, không nóng không lạnh, nàng cứu được ngươi, ngươi không có gì nghĩ a? Không có không có, nên. Thợ hồ ép pha ke không dám nhìn thẳng Dỗ, chỉ có thể cúi đầu liên tục lên tiếng, toàn bộ nghe theo phân phó của ngài, lanh chúa lao ra. Dỗ không có nói nhảm nhiều, thu hồi ánh mắt, liếc nhìn đám người, ta tin tưởng sở dĩ đã nói với các ngươi vô số lần, nhưng ta hôm nay lặp lại lần nữa. Dỗ tiếng vang lên sáng, không mang theo bất kỳ lửa giận, lại tỏa ra một cỗ nhường mọi người không thở được uy áp, tại công trình kiến tạo bên trong nhất định phải chú ý an toàn, nếu như các ngươi trái với quy phạm dẫn đến cái chết hoặc là tàn tật, không có bất kỳ cái gì trợ cấp. Đến lúc đó người nhà của ngươi qua không được há, ngươi chết được vậy không yên ổn. Nghe rõ ràng chưa? Đúng, lãnh chúa lao ra. Mọi người cùng âm thanh trả lời, âm thanh run rẩy. Không biết vì sao, rõ ràng không phải mình phạm sai lầm, nhưng vẫn là vô cùng thận trọng. Dỗ không tiếp tục nhiều lời, quay người lại, nhìn Tạ Tạ Dạ. Đi thôi, ngươi đi với ta lãnh chúa trang viên. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Tạ Tạ Dạ bước lấy tiểu thoái bộ bước nhanh đuổi theo Dỗ, do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, lãnh chúa lao ra, ngài có thể hay không để cho ta trước đi đổi cái quần? Dỗ còn chưa tới trang viên, A Y thì xách váy, một đường gấp rút đón lấy Dỗ. Nàng chạy đến Dỗ trước mặt trước tiên liền không chút do dự nhào về phía Dỗ, tựa con lười một treo tại trên người Dỗ. Hoàn toàn không có trước đó ưu nhã, không cố kỵ bên cạnh còn có những người khác, dùng sức hôn Dỗ. Dỗ còn đang ở mờ mịt, chỉ có thể bị động điệu tiếp nhận. Hồi lâu sau, Dỗ đều muốn hít thở không thông, mới dùng sức đem A Liễu đẩy ra. "Tốt, ngươi cũng cắn được ta." Dỗ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay giúp A Liễu đuốt thanh cái chán đầu tóc rối bời, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, "Vậy bất quá chỉ là hơn một tháng không gặp, ngươi sao trở thành như vậy? Nếu không phải vì Vị Ẩn thì ở bên cạnh, Dỗ còn tưởng rằng là vì Vị Ẩn mặc vào váy." Còn nói, "Ta kém chút cũng cho rằng muốn chết ngươi." A Liễu ôm Dỗ cổ không tha, chằm chằm vào Dỗ, ánh mắt không đành lòng rời mảy may. "Không có chuyện, ngươi không phải đã thấy được sao?" Dỗ nói đùa nói, "Thời đại trước thần, không cần thời đại mới lanh chỗ mệnh, ngươi không cần lo lắng. Lần tiếp theo ta nhất định phải đi chung với ngươi." A Dị trịnh trọng nhìn Dỗ, trong giọng nói mang theo một tia năn nỉ. Rồi nói sau. Dỗ trực tiếp chuyển hướng chủ đề, dùng sức ôm A Dị eo. Không muốn trả lời vấn đề, trực tiếp chôn tránh liền tốt. "Được rồi, chúng ta đi thôi, còn có chính sự phải xử lý đấy." Dỗ cưỡng ép đem A Dị kéo xuống, trở về trang viên. Đã lâu không gặp kích tình tại hôn sâu sau rút đi mấy phần, A Dị vậy dần dần tỉnh táo lại, khôi phục nguyên bản đoan trang ưu nhã khí chất quý tộc. Dỗ vừa đi đem tại cửa ra vào nhìn thấy tình cảnh giảng cho A Diệu nghe. Nghe được chính mình có thể lại muốn nhiều một tên đồng bạn, A Diệu rất vui vẻ, cười lấy khoát tay cùng Tạ Tạ Dạ chào hỏi. Về đến trang viên về sau, A Diệu lúc này đi đem kiểm tra dùng thủy tinh cầu lấy ra, kiên nhận giáo sư Tạ Tạ Dạ làm sao sử dụng. Đợi đến Tạ Tạ Dạ nắm tay theo thủy tinh cầu thượng lấy ra sau đó, phía trên cho thấy 11 rưỡi điểm sáng. Tạ Tạ Dạ tinh thần lực lại đã đạt tới 11.5, gần 11.6 a. A Diệu con ngươi sáng ngời trong loài ánh sáng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, này đây mới xèn còn cao hơn a. Thế nhưng mấy tháng trước chúng ta vừa kiểm tra không lâu à, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện một cái cao như vậy tinh thần lực. Dỗ cười không nói, A Liễu lúc này xuất ra trước đó ghi chép sổ lục lọi lên. Phía trên ghi chép lần đầu tiên kiểm tra lúc tinh thần lực đạt tới 9 giờ trở lên nhân viên. A Liễu cẩn thận tra xét một chút. Tạ Tạ Dạ tinh thần lực, lần trước khảo nghiệm là 9.7. Đống chốc tăng gần 2 giờ. A Liễu càng thêm kinh ngạc, chăm chăm vào Dỗ hỏi, này thật bất khả tư nghị, có chuyện gì vậy? Dỗ đương nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tự nhiên đại lãnh chúa dòng thuộc tính hiệu quả chính là sẽ để cho lãnh địa trong lĩnh dân phát sinh dị biến. Đương nhiên Dỗ không thể giải thích như vậy. Này ai biết được? Dỗ tùy tiện cười cười, thỏ tuyết nhân dù sao cũng là dị tộc, nói không chính xác đặc thù thức tỉnh rồi. Thế giới này có rất nhiều vượt qua chúng ta tưởng tượng bí mật a. A Diệu nghe được câu này, hơi có thâm ý địa liếc nhìn Dỗ một cái, nhưng lại không nói thêm gì. Kia Tạ Tạ Dạ chính là của ta. A Diệu cười lấy hỏi. Được, nàng thì giao cho ngươi, còn nhớ phái người nói với Sở Dị một tiếng. Dỗ dặn dò một câu, đúng rồi, ngày mai lại lần nữa tổ chức một hồi tinh thần kiểm tra. Được rồi, không sao hết. A Diệu gật đầu. Dỗ lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài, lại bị A Diệu kéo lại. Ngươi muốn đi đâu a? Đi xử lý điểm chính sự. Dỗ kinh ngạc nhìn A Diệu, có chuyện gì sao? Lâu như vậy không có quay về. A Diệu ngẹo đầu nhìn Dỗ, ngươi không nghĩ ta sao? Nói xong, A Diệu một cái khác dưới bàn tay, thì thầm chỉ phòng ngủ phương hướng. Dỗ rất bất đắc dĩ. Có lẽ là bởi vì đã trải qua sinh tử. A Diệu đột nhiên có chút vị ẩn cảm giác, trước kia nếu có ngoại nhân tại, A Diệu tuyệt đối sẽ không trực tiếp như vậy. Đừng nóng nổi, ta rất mau trở lại tới. Dỗ chăm chú nhìn A Diệu, là chuyện rất trọng yếu. Dỗ vô vô ạ cái tay bày ra trấn an.
Được rồi.
Ạ dịu buông ra rổ tay. Dỗ không có dừng lại, sau đó thẳng đến bên cạnh sân nhỏ. Lôi đỉnh cùng Hàn Sương hình thể không tính cái đuôi, cũng đã vượt qua 2 mét. Khổng lồ thể trạng thực sự không thích hợp ở tại trong trang viên, cho nên chúng nó đã sớm ở bên ngoài rừng. Dỗ vừa đẩy cửa ra, đang đánh lộn Hàn Sương cùng Lôi đỉnh ngay lập tức cách ra mấy mét, riêng phần mình ghé vào túp lều phía dưới. Đợi đến Dỗ tiến lên, lập tức ngoan ngoãn địa dựa đi tới. Hai bọn nó cùng nhau thì đùa giỡn, Dỗ quen thuộc, bình thường cũng sẽ không quản. Tiếp đó, cái kia là các ngươi hai thời gian. Dỗ vớt ve Lôi đỉnh đầu, cười lấy tự lẩm bẩm. Ta đem như vậy chủ động mỹ nữ cũng ném qua một bên tới tìm các ngươi hai, cũng không thể khiến ta thất vọng nha. Lôi đỉnh không hiểu nhiều Dỗ ý nghĩa, chỉ lo dùng sức vứt cánh, xanh thảm thụ đồng trong đều là khát vọng. Chuẩn bị xong, Dỗ xuất ra dao găm chuyển ngón tay, vậy thì tới đi. Thân thể nóng rực năng lượng phun trào, hai tay đặt ở Lôi đỉnh trên đầu, có hơi dùng sức, ngón tay thon dài bắt đầu nổi lên bị quang. Đó là một loại khó nói lên lời quang mang, cũng không phải Dỗ trong thân thể hỏa diễm xích hồng, càng giống là nhiều sắc đan vào một chỗ. Phản phất là trong truyền thuyết ngũ thải ban lan hắc. Quang mang theo Dỗ lòng bàn tay tuôn ra, như cùng sống vật núp ních bao trùm Lôi đỉnh toàn thân. Chương 245, tiến hóa phương hướng, 6K2. Chương 245, tiến hóa phương hướng, 6K2. Lôi đỉnh cảm nhận được cái gì, thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy. Nhưng Lôi đỉnh cũng không có sợ hãi, xanh thảm thụ đồng lóe ra hoang mang quang mang. Ô a. Giọng Lôi đỉnh trở nên khàn giọng, quang mang như là tế xạ theo lân phiến khe hở tiến vào Lôi đỉnh thân thể. Lôi đỉnh lân phiến mặt ngoài nổi lên kỳ dị gợn sóng, giống như có đồ vật gì đang từ nội bộ tránh thoát trói buộc. Giang giác, xương cốt tại kéo kẹt rung động, Lôi đỉnh trên người cơ thể vậy đang không ngừng co vào cổ động. Ngao, một tiếng trầm thấp long ngâm theo Lôi đỉnh yết hầu chỗ sâu phát ra, kia không còn là song túc phi long tê mình, mà là nào đó càng thêm uy nghiêm, càng thêm cổ lão âm thanh. Quang mang vẫn như cũ đang không ngừng phun trào, cũng đã không nhận Dỗ khống chế. Dỗ thu tay về, kích hoạt chân long huyết mạch Dỗ chỉ là dây dẫn nổ, trên thực tế chỉ dùng hắn một tia nóng rực năng lượng. Nhìn Lôi đỉnh thống khổ bộ dáng, Dỗ cũng không khỏi được đau lòng. Rất nhanh, Lôi đỉnh lân phiến bắt đầu chốc ra, như là mùa thu lá khô phiêu tán trên không trung, lộ ra phía dưới mềm mại làn da. Trên da hiện ra hoa văn phức tạp, lóe ra hào quang màu lam đậm. Đúng lúc này, mới lân phiến bắt đầu sinh trưởng. Những thứ này lân phiến so trước đó lớn hơn, càng dày. Mới lân phiến mỗi một phiến cũng bày biện ra sáng trắng, như là ngày mưa dầm mây đen. Lân phiến mặt ngoài có nhỏ xíu hoa văn, dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại sáng bóng. Lôi đỉnh đầu lâu vậy tại xảy ra thay đổi. Nguyên bản hơi có vẻ thô ráp sừng rồng càng biến đổi thêm phong dài, hai cánh bắt đầu kéo dài, đem Lôi đỉnh cơ thể hoàn toàn bao trùm. Đúng lúc này, một tầng dưới trong suốt vật chất bắt đầu theo Lôi đỉnh mặt ngoài thân thể chảy ra, như là sáp dịch chảy chậm chậm trôi, bao trùm lấy toàn thân của hắn. Đây là? Dỗ mở to hai mắt nhìn. Bán trong suốt vật chất càng ngày càng dày, dần dần ngưng kết, tạo thành một cái cự đại trứng. Trứng mặt ngoài bày biện ra nhũ xám trắng kim loại sáng bóng, rất nhanh vừa dài ra từng tầng vậy dày đặc. Đây là Bạch Long trứng rồng sao? Dỗ nhìn trước mắt dài 2 mét tự đàn, không khỏi nhíu mày. Chân long huyết mạch cùng Dỗ săn giết Bạch Long không liên quan, hoàn toàn đến từ Lôi đỉnh trong thân thể huyết mạch. Hiện tại màu xám trắng kim loại sáng bóng là mang ý nghĩa không xác định biến dị phương hướng sao? Được rồi, thật tốt ngủ say đi. Dỗ thấp giọng liễu diễu, chờ ngươi tỉnh lại, liền biết tiến hóa phương hướng rồi. Nói xong, Dỗ quay đầu nhìn về phía Hàn Sương, lần này tới phía ngươi. Còn chưa tới trạm vào tối, Hàn Sương cũng biến thành to lớn màu xám trắng trứng rồng. Trên thực tế, chân long huyết mạch tỉnh lại là rất nhanh trong quá trình, căn bản không hao phí mấy phút sau. Dỗ là tại tỉnh lại huyết mạch trước đó, trước tiên ở Hàn Sương trong thân thể gieo tự nhiên chi trùng, hao phí nhiều thời gian hơn. Thật tốt trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đi ra sân nhỏ, Dỗ đối với Lâm Đông thiết vệ ra lệnh, có bất kỳ dị động, ngay lập tức hướng ta báo cáo. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Lâm Đông thiết vệ chỉnh trọng gật đầu lên tiếng. Dỗ quay đầu nhìn qua, sau đó trở về trang viên. Trang viên trong viện lúc này đã bóng người nhộn nháo. Đu Dạn, gần, Genes, A Lợi A, sao còn có sẻ dù A nhỉ đám người tụ tập đang liều tốt bàn giải trước, đống lửa đùng đùng, không dứt, thiêu lên. Nam tước đại nhân, lãnh chúa đại nhân. Nhìn thấy Dỗ thân ảnh, mọi người sôi nổi đứng dậy thi lễ. Dỗ phất phất tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Xử lý một ít chuyện, để các ngươi các loại thời gian hơi dài. Dỗ mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người, quay đầu đối với Lo Dần Sờ phân phó nói, mở yến đi. Đúng, lao ra. Lo Dần Sờ cung kính gật đầu, yêu nhã xoay người đi phòng bếp. Nam tước đại nhân, ngài yến mời chúng ta, vui lòng cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm, thì là vinh hạnh của chúng ta. Đu Dạn vừa cười vừa nói, chúng ta đợi bao lâu cũng là cần phải. Gần dùng bả vai đụng một cái Đu Dạn, Đu Dạn ngươi lời nói này, ngươi không phải vẫn đến lao ra này ăn trực sao? Ngươi cũng đừng nói chuyện, gần. Đu Dạn cũng không nóng giận, cười lấy hồi nhìn xem gần, ở lâu chút khí lực chào buổi tối đối phó ngươi cái đó đói bụng một tháng tình nhân đi. Ha ha ha. Mọi người một mảnh tiếng cười cười nói nói, lập tức bắt đầu ngươi đẩy miệng ta đẩy miệng rảnh rỗi lên. Dỗ vậy mặc kệ, cười lấy nhìn mọi người, ngẫu nhiên chen một câu miệng, dựng cái thoại. Cũng đúng thế thật, Dỗ hôm nay mở tiệc chiêu đãi là những thứ này tâm phúc nguyên nhân chủ yếu. Ngày mai mới thật sự là tiệc ăn mừng, nhưng đến lúc đó các binh sĩ cũng tại, mọi người khó tránh khỏi cẩn thận, bày làm ra vẻ. Hôm nay Dỗ càng đem nó xem như lãnh chúa gia hiến, năng lực cùng tất cả mọi người rút ngắn tình cảm. Dỗ cũng không muốn sớm như vậy làm quả nhân. Lịch đem một tấm cây gây khăn trải bàn trải tại trên bàn dài, lập tức bọn người hầu liền bắt đầu mang thức ăn lên. Nướng lợn rừng, nướng cá bờ biển, phong phú hải sản bằng ghép, hành hoa thịt hiệu nổi, rau dại salad, đỏ rực hấp gẹ. Từng bàn đủ loại mỹ thực bưng lên bàn. Rượu kiểu dáng càng nhiều, bình thường rượu mạch, cắt đặc giọng các loại rượu trái cây, từng thùng bày ở bên cạnh. Vì khẩu vị phong phú, còn cố ý chuẩn bị đá lạnh. Gần nhìn xem biết hầu nhấp nô, Bạch Lang khỏe miệng càng là hơn không bị khống chế chảy ra nước bọt. Dù không có sâu mọi người khẩu vị, mới nghe được Lý nói thái đã dâng đủ lúc, giơ chén rượu liền bị đứng dậy. Một hồi cái ghế ma sát mặt đất tiếng vang lên lên, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, giơ ly rượu lên. Trước đây không ngờ rằng thủ hạ ta năng lực có các ngươi những thứ này dũng sĩ, không có chuẩn bị phòng ăn lớn, chỉ có thể nhường các vị chấp nhận nhìn ở bên ngoài ăn. Dù ánh mắt theo mỗi cá nhân trên người đã qua, chờ đến lần tiếp theo thắng lợi, nhất định sẽ tại rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh. Vì lần tiếp theo thắng lợi, dù lớn tiếng nói, cạn ly. Vì lần tiếp theo thắng lợi, kính lãnh chúa đại nhân. Mọi người cùng âm thanh hô to, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Đến đây đi, mở yến. Dù ra lệnh một tiếng, giao đĩa ba chạm âm thanh trong nháy mắt vang lên. Gần không hề cố kỵ mặt mũi, trực tiếp đưa tay đem một đầu to béo ghẹ bắt được trong mâm, vẫn không quên nhắc nhở đủ dạng con cua ăn ngon. Trên bàn trừ ra sao cùng lang để đám người bên ngoài, mọi người đều biết ghẹ hương vị ngon, trong nháy mắt thì trở thành hư không. Tốt tại sao bếp dự liệu được những thứ này, Lịch lập tức sắp đặt người hầu lại bưng lên hai bàn. Đủ dạng nhìn xem sao đám người sẽ không ăn, chủ động tiến lên dạy bọn họ bóc vỏ thịt hấp. Không thể không nói, những người này ăn con cua ăn rất dị thường sạch sẽ, cho dù dỗ nhắc nhở qua mang cua không thể ăn, bọn hắn cũng đều nuốt vào trong bụng. Hơn một tháng trên hoang dã sinh hoạt nhường mọi người trong dạ dày mười phần cằn cỗi, bởi vậy dỗ không quấy rầy mọi người dùng cơm. Và nhìn xem đến mọi người ăn không sai biệt lắm về sau, dỗ lôi kéo ạ dịu tay, ánh mắt ra hiệu. Ta được không? Ạ dịu thấp giọng hỏi. Mặc dù tại tiệc tối trước dỗ đã phân phó xong, nhường nàng vị này nữ chủ nhân nói chuyện, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, ạ dịu không khỏi có chút lùi bước. Được. Dỗ không chút do dự gật đầu cổ vũ, đem chén rượu của nàng đổ đầy. Ạ dịu dùng sức nắm lấy tay, cầm chén rượu lên, chậm rãi đứng dậy. Đu giảm nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Lúc này quay đầu, yên tĩnh, phu nhân có lời muốn nói. Tất cả mọi người phóng bộ đồ ăn, cho dù nghe không hiểu tiếng thông dụng sẽ dù ạ nghỉ cũng tại kỳ tài nhắc nhở ngồi xuống tốt. Ạ dịu hôm nay cởi bỏ trường bào, cố ý mặc một bộ màu xanh đậm váy dài, chặt chẽ đai lưng hoàn mỹ thể hiện rồi nàng xíu xiu vòng eo. Váy dài cắt xén vừa đúng, vừa giữ vững quý tộc vốn có đoan trang, lại không che giấu nàng trời sinh ưu nhã. Mái tóc dài vàng nóng như là thác nước rủ xuống ở đầu vai, mấy sợi tóc nhẹ vô về nàng trắng non gò má. Tại ánh lửa chiếu rọi, mỗi một cây sợi tóc cũng lóe ra ấm áp sáng bóng. Dũng cảm các chiến sĩ, giọng ạ ôn nhu trong trẻo, cảm tạ các ngươi vì mảnh đất này, vì gia viên của chúng ta mà anh dũng phân chiến. Không có dũng khí của các ngươi cùng hy sinh, liền không có tối nay thắng lợi khánh điện. Ạ dịu khẽ không người, hướng tất cả mọi người thi lễ, cảm tạ các ngươi đem nam nhân của ta bình yên vô sự mang về tới. Kính các vị các dũng sĩ, kính phu nhân. Tất cả mọi người đi theo ạ uống một hơi cạn sạch. Nhưng này cũng còn chưa có kết thúc, ạ dịu mang theo liền heo, tự thân vì mỗi người rót rượu. Một cử động kia nhường mỗi người cũng khẩn trương đứng lên, khắp khuôn mặt là căng thẳng. Gần hắn kích động đến dường như muốn từ trên ghế nhảy dựng lên, hai tay cầm chén lớn rượu, cúi đầu không dám nhìn thẳng Á Dịu. Phu nhân, ngài quá khách khí. Gần đỏ mặt lớn tiếng nói, ngài yên tâm, bất kể là ai muốn thương tổn lãnh chúa đại nhân cùng ngài, đều muốn theo ta thi thể nhảy tới. Rất vui vẻ ngươi năng lực nói như vậy, gần, nhưng ta nghĩ dỗ nam tức càng hy vọng ngươi còn sống. Gần nghe được câu này càng thêm kích động, đem chọn chén rượu cũng rót vào bụng trong. Á Dịu đồng dạng cho sẻ rủ ạ nghỉ rót rượu, vẫn như cũ mặt mỉm cười, người dũng mãnh làm cho người tán thưởng. Vì vị ẩn cũng nói cho ta biết. Xe dù ạ nghỉ nghe được ạ dịu trong miệng thốt ra dị tộc ngôn ngữ, nét mặt kinh ngạc, lúc này cúi đầu hành lễ. Ạ dịu nụ cười không giảm, thanh âm êm dịu, rất chào đón ngươi đi vào Hắc Tùng lĩnh, băng tuyết tộc thủ lĩnh, xe dù ạ nghỉ tiểu thư. Nơi này về sau chính là nhà của ngươi vườn, có gì cần tùy thời nói với ta. Ạ dịu ôn nhu điệu kéo xe dù ạ nghỉ tay, nhìn thấy phía trên kén cùng vết sẹo, ta nơi đó có loại trừ vết sẹo dược cao, ngày mai ta phái người cho người tiễn một ít. Cảm ơn ngài hào phóng cùng nhân tử, phu nhân. Xe dù ạ nghỉ dùng sức để ép âm thanh, nhường thanh âm của mình không có như vậy vang dội thô phóng. Ngài xinh đẹp cùng ưu nhã làm cho người tán thưởng, nhường bầu trời đêm những vì sao cũng ảm đạm. Cho dù nói chuyện với rồ, xe dù ạ nghỉ cũng không có khẩn trương như vậy qua. À dù sau khi nghe xong, vỗ vỗ bàn tay to của nàng, ngươi cũng giống băng nguyên sơn mạch sông băng mở dạng, xinh đẹp lại cứng cỏi. À dịu nói xong mang theo liền rời khỏi, đi đến người kế tiếp trước mặt. Xe dù ạ nghỉ vậy nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được địa lau mồ hôi chán. Mà dầu ngay tại chủ vị nhìn đây hết thảy, tâm tình thật tốt, khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Sao, lo dần sờ, những thứ này con cua mang về không ý ta? Dô do hỏi, đều là dùng tủ lạnh mang về. Đúng vậy, lao ra. Lo dần sờ vui vẻ báo cáo, quá thần kỳ, những kia hải sản đặt ở tủ lạnh mang về, vẫn còn sống. Ồ, dô có chút ngoài ý muốn, không có đông thành khối băng. Có không có, nịu sen làm hai loại tủ lạnh. Lo dần sờ thấp giọng đáp. À, là, ướp lạnh cùng đông lạnh. Dô gật đầu, con mắt mang theo ánh sáng, vốn chỉ là ta suy nghĩ, không ngờ rằng nịu sen còn chân thực hiện. Dô đứng dậy, đi, mang ta đi xem xét tủ lạnh. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 246, sinh cơ bừng bừng, 1, chương 246, sinh cơ bừng bừng, 1. Dỗ đi theo Lo Dần Sờ đi vào phòng bếp. Chính là ở đây, đại nhân. Lo Dần Sờ dừng ở một cái cự đại làm bằng gỗ cái dương trước. Cái dương này đủ có chiều cao hơn một người, hai người ôm hết rộng như vậy, chỉnh thể do dày đặc gỗ thông chế thành. Dỗ tiến lên vỗ vỗ, rất là khỏe mạnh. Hẳn là ạ thì tự mình phân phó, đám thợ mộc làm rất dụng tâm, bên ngoài còn điêu khắc hoa văn. Cái dương mỗi cái tấm ván gỗ đường nối cũng kín kẽ, không lọt một tia khe hở, cái dương bề ngoài thoa một tầng dầu trơn, tại dưới ánh đèn hiện ra màu nâu đen sáng bóng. Lo dần sờ xốc lên hòm gỗ, một luồng hơi lạnh lập tức đập vào mặt mà ra, giống như mùa đông gió lạnh. Dô lúc này phát hiện một trong dương là hai tầng, ở giữa còn có dày đặc cỏ khô, ở bên trong phủ lên một tầng da thú. Tối chú mục là một trong dương hai cái trái phải phương hướng dán lớn chừng bàn tay biến dị ma thọ da thú, phía trên lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, hướng phía trong dương tản ra trận trận hàn khí. Cái này hẳn là băng xương phù văn. Cái này lớn có phải không đóng băng, nhường đồ ăn gìn giữ mới mẻ. Lo dần sờ chỉ vào bên phải hai cái dương nhỏ, ở trong đó hội kết băng. Ừm, lớn là ướp lạnh dương, tiểu nhân là đông lạnh dương. Dô đốn nắn Lo dần sờ cách gọi, hỏi, Niệu Sèn còn muốn đến định kỳ bổ sung năng lượng đúng không? Lo dần sờ liên tục gật đầu, đúng vậy, lao ra, không sai biệt lắm hai ngày qua một lần. Ừm, thủ đoạn hay là quá nguyên thủy a. Dô không khỏi thấp giọng cảm thán. Chu cấp nhất, băng xương phù văn, cấu thành đơn giản, phí tổn thấp, nhưng lại không cách nào bản thân bổ sung năng lượng, hiện tại còn không so được tiếp trước tủ lạnh. Này nếu Long Tinh liền tốt, đặt ở trong dương bên cạnh vật phẩm cũng đông kết. Lao ra, Niệu Sèn nói đây là ngài thiết kế, thật sao? Lo dần sờ tò mò hỏi. Ừm, một cái ý nghĩ mà thôi. Dô tùy ý địa trả lời một câu, uống một hớp rượu, thứ này rất đơn sơ, hiện tại chấp nhận nhìn dùng đi. Lão gia ngài quá khiêm nhường. Lo dần sơ thở dài nói, này ướp lạnh dương đông lạnh dương đều là đồ tốt, không chỉ có thể nhường đồ ăn gìn giữ mới mẻ, mùa hè càng năng lực ăn vào đá lạnh à. Thứ này nếu bán đi phương Nam, những quý tộc kia lão gia có thể không lấy được điên rồi. Đó là một mua bán lớn a. Không cần dỗ nhắc nhở, là thương nhân Lo dần sơ đã sớm ngửi được bên trong cơ hội buôn bán. Nếu như năng lực chế thành không cần bổ sung năng lượng, đúng là cái mua bán lớn. Dô khẽ gật đầu, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Băng xương phủ văn rất cơ sở, Lê Minh hội trong khẳng định có nhân nắm giữ, nhưng vì sao Nam Phương hành tỉnh chưa từng có nghe qua ướp lạnh dương loại vật này đâu? Dô cao mày tự hỏi, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Lo dần sờ nhìn Dô nét mặt, cẩn thận hỏi, lão gia, làm sao vậy? Lo dần sờ không là người ngoài, Dô lập tức đem trong lòng hoài nghi nói với Lo dần sờ. Cái này, xác thực chưa từng nghe qua. Lo dần sờ suy tư một hồi, nói ra, ta cảm giác những kêu biết pháp thuật người đều vô cùng thần bí, hẳn là sẽ không quan tâm chúng ta cuộc sống của người bình thường. Lo dần sờ một câu nói kia lập tức nhường Dô phản ứng. Vũ sư đám học đồ càng quan tâm ấy là biết cùng tinh thần lực tăng lên, ướp lạnh dương loại vật nhỏ này người ta đoán chừng căn bản không quan tâm. Cần đá lạnh trực tiếp thi pháp thu hoạch là được, vậy có thể tùy ý bán kiếm lấy kim tệ. Vũ sư học đồ càng nhiều thời điểm là tự mình một người, ai cũng không có tâm tư cùng thời gian đi nghiên cứu những vật này. Dù trong đầu khắc lấy kiếp trước sinh hoạt, thủ hạ còn có người, có năng lực sau đó thì không khỏi muốn sao chép ra đây. Huống chi, Lê Minh hội cùng quý tộc quan hệ trong đó còn có một chút vi diệu. Đúng rồi, cái này hun bao nhiêu hàng hải sản ra đây? Dù không tiếp tục nghĩ Lê Minh hội, bổ sung một câu, năng lực mua bán thành phẩm. Trở về không sai biệt lắm có 10 tấn đi. Lo dần sờ suy tư hạ báo cáo, đương nhiên, còn có một số không có hoàn thành. 10 tấn không phải rất nhiều a. Dô nhíu mày. Chúng ta nhân viên đầy đủ lão ra, chỉ là trên bờ biển năng lực nhặt được hàng hải sản càng ngày càng ít. Lo dần sờ bất đắc dĩ giải thích nói, những ngày này mọi người còn làm chút ít bắt cá ra hỏa cùng lồng sắt, mới miễn cưỡng nhường duy trì thu hoạch. Ừm, ngày mai ta dẫn người làm một ít những thứ này ngư cụ. Dô trong đầu có rất nhiều phương diện này kiến thức, trước đó chưa kịp chuyển thụ. Ngoài ra, đi vơ vét những kia hội chế thuyền công tượng, nhưng đừng quá rõ ràng. Dô nhìn Lo dần sờ dặn dò, chờ đến chúng ta có chế người chèo thuyền tượng, hun hải sản mới có thể ra bán. Nhất định phải đem đánh cá cơ sở điều kiện cũng an bài tốt, mới có thể để lộ ra hắc tùng lĩnh năng lực tiếp xúc đến bờ biển thông tin, như vậy mới sẽ không bị cố ý bóc cổ. Còn có một chút, chính là chiều sinh chi thể dòng thuộc tính, cần tiêu hao hàng loạt hải sản á chuyện này, nhường dạng ngữ hội đi điều tra, sau đó ngươi phái người đi mua. Được rồi lao ra. Lo dần sờ trọng trọng gật đầu, đem dỗ phân phó ghi ở trong lòng. Ngay tại hai người muốn tiếp tục thảo luận lúc, A Dịu xách váy chậm rãi đi đến phòng bếp, thân ái, bọn hắn cái kia mời rượu. A Dịu rối ra thon thon tay ngọc, ngươi cái này lãnh chúa không tại, bọn hắn không có cách nào bắt đầu. Mời rượu tự nhiên là muốn thừa dịp thanh tỉnh nhân trước hướng lãnh chúa mời rượu, sau đó lại bắt đầu riêng phần mình uống ngược ngược. Trên thực tế cũng không có cái nào lãnh chúa, tiến hội tham gia đến một nửa, sau đó bắt đầu sắp đặt lãnh địa sự vụ. Đến rồi, Dô nắm A Dịu tay, đứng dậy trở về đến hội. Đêm đã khuya, đống lửa sớm đã dập tắt, trong đình viện chỉ còn lại lửa than cho tàn. Tất cả mọi người riêng phần mình về nhà. Gần thì lôi kéo Jens đám người đi tiểu quán tiến hành trận thứ hai. Tại liệt phục thị dưới, tắm rửa sau đó Dỗ đẩy ra phòng ngủ trầm trọng cửa gỗ. Mặc dù uống nhiều rượu, nhưng Dỗ nhịp chân vẫn như cũ vững vàng. Dỗ hiện tại thể chất đối với rượu cồn sức chống cự đã vượt qua tưởng tượng, tăng thêm không có gì rượu mạnh, cơ bản năng lực một thằng uống. Đu dàn cùng gần đám người cũng là như thế. Chẳng qua tất cả mọi người rất hiểu chuyện, không có tại trang viên lung tung kêu to. Ánh trăng theo cửa thông gió vẩy vào giữa phòng, trên sàn nhà thả xuống loang lổ quang ảnh. A Diễu lặng lặng mà ngồi tại bên giường, cắt tỉa tàn mát ở đầu vai tóc vàng. Giờ phút này nàng đã rút đi tiệc tối lúc váy dài, trên người chỉ mặc một bộ thật mỏng cây đai áo ngủ, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Dô chậm rãi đi về phía A Diệu, hoàn ôm lấy nàng. Ánh mắt hai người tại yếu đốt ánh lửa hạ tương gặp, không cần ngôn ngữ, liền đã hiểu lẫn nhau khát vọng. Kích tình như ngọn lửa thiêu đốt, tại đây ban đêm yên tĩnh thỏa thích phóng thích. Sau một hồi lâu, tất cả bình tĩnh lại. A Diệu lười biếng ghé vào Dô rộng lớn trên lồng ngực, gương mặt của nàng có hơi phím hồng, hô hấp còn có một chút gấp rút, mảnh khảnh ngón tay tại dầu ngực dịu dàng vẽ vài vòng. Tim đập của ngươi còn là mạnh mẽ như vậy. A Diệu nhẹ nói, âm thanh mang theo thỏa mãn sau nhu hòa. Dường như lần đầu tiên gặp ngươi lúc đồng dạng. Dỗ nhẹ vỗ về A Diệu phía sau lưng, cảm thụ lấy bóng loáng da thịt nhiệt độ. Cảm ơn ngươi tối nay vì ta làm tất cả. A Diệu ngẩng đầu ngước nhìn Dỗ, nghiêm túc nói ra, ta biết, ngươi là tại hướng tất cả mọi người tuyên bố vị trí của ta, nói cho tất cả mọi người ta mới là lãnh chúa phu nhân. Cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Dỗ xoa bóp A Diệu gương mặt, ta nghĩ cho ngươi thịnh đại hôn lễ, nhưng bây giờ còn làm không được, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Ta biết, đã đủ rồi. A Diệu đem mặt dán trên ngực Dỗ. Xe dù A Nhi là xinh đẹp cường hãn, đồng thời rất có siêu phàm thiên phú nữ chiến sĩ, Hắc Tùng Linh cần nàng, chúng ta cần nàng. Chúng ta cần rất nhiều nhân. Dỗ bình tĩnh nói, nhưng ta hy vọng đứng ở bên cạnh ta một mực là ngươi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta khẳng định đứng ở bên cạnh ngươi. Giọng A Diệu nhu hòa, lại kiên định. Kẹt kẹt, môn đột nhiên bị đẩy ra, vì vị ẩn đầu từ sau cửa chui ra ngoài, còn có ta. Dày vò một đêm dầu ngày kế tiếp vẫn không có lời biếng. Việc cần phải làm còn có rất nhiều. Bữa sáng vừa kết thúc. Lo dần sờ liền đem khánh công tiệc tối menu cùng vật tư danh sách đưa đến Dỗ trước mặt phê duyệt. Hải sản lượng lại thêm gấp đôi. Dỗ không chút do dự ra lệnh. Lo dần sờ sửng sốt một chút, cẩn thận nói ra, lao ra, này hải sản chúng ta không giữ lại bán ra nhà, đây đều là tiền. Binh lính của ta đánh một tháng cầm, liền không thể hưởng thụ một chút. Dỗ cười lấy đem danh sách đưa cho Lo dần sờ, không sao, đi làm đi. Hải sản chất quý, như vậy vừa năng lực khao các binh sĩ, còn có thể cho dòng thuộc tính nâng nhanh. Ngoài ra để cho bọn hắn ăn hết là được rồi, đừng khắp nơi nói lung tung. Dỗ dặn dò. Đúng. Lao ra. Lo dần sờ bất đắc dĩ gãi gãi đầu, lập tức túi người thi lễ lui ra. Sau đó Dỗ gọi tới Lận Nạ, nhường nàng đem cự long tinh huyết dược tề cần vật liệu chuẩn bị kỹ càng, Dỗ tùy thời muốn chế tác. Lận Nạ sau khi đi, Dỗ lần lượt triệu kiến công trình chủ quản Sơ Di, nông nghiệp chủ quản Bất Thừa, nuôi dưỡng chủ quản Tiền cùng rèn đúc chủ quản Hà Mộ, hỏi trên tay công tác. Phòng công trình công tác cơ bản đều có thể thấy được, ngoài trang viên đã có Thọ Tuyết Nhân đang đào đất cơ đường hầm. Và nói là cha hỏi tiến độ, Dỗ nhiều hơn nữa quan tâm ủy hỏi một chút Sơ Di, quan tâm xuống Thọ Tuyết người sinh hoạt. Ngoài ra lại tuân hỏi một chút lò gạch quy mô có đủ hay không đại, có cần hay không xây dựng thêm loại hình sự việc. Đáng nhắc tới là, thời tiết trở nên ấm áp, cũng không cần dưới mặt đất hong khô thất, mỗi ngày mấy vạn cục gạch liên tục không ngừng đất đai sở hữu ra, Bích Lam Hà trùng quanh đều nhanh đào rỗng. Đơn giản nói với Sở Dĩ vài câu, sau đó một chút thì đi vào. Mặc dù mới đất cày khai khẩn vẫn còn tiếp tục, nhưng cày bừa vụ xuân đã lần lượt bắt đầu. Lãnh địa nô lệ đủ nhiều, nông cụ sung túc, Hồ Thu nói chuyện vậy kiên cường lên chương 246, sinh cơ bừng bừng, 2, chương 246, sinh cơ bừng bừng, 2. Giữ gìn mục tiêu 1.5 vạn mẫu, mục tiêu cuối cùng nhất 1.8 vạn mẫu đất. Dỗ đối với Hột Thu thẳng tắp sống lưng dáng vẻ rất hài lòng. Mặc kệ cuối cùng là hay không hoàn thành 1.8 vạn mẫu, nhưng hắn nhiệt tình ở chỗ nào bày biện. Trước đó Dỗ quan tâm nhiều nhất chính là cày bừa vụ xuân, nội tình đánh thật hay, Dỗ không có ở trong một tháng cũng là ngay ngắn trật tự. Dỗ không nói nhảm, nhường Thu đi làm việc sau đó, ngay lập tức lại thấy Tiền. Lãnh chúa lao ra, trại chăn nuôi quy mô lại làm lớn ra. Tiền túi người thi lễ, âm thanh trong trẻo, cười lấy báo cáo, hiện nay có dê rừng 460 đầu, trâu 297 đầu. Lợn rừng 32 đầu, heo nhà 300 đầu, thỏ hoang 737 chỉ. Dỗ nhíu mày, trong mắt lóe lên kinh dị, nhiều như vậy. Dỗ cười lấy đánh giá trước mắt mập mạp nữ nhân, "Tiền, ngươi làm tốt lắm a." Lãnh chúa lao ra không phải ta làm tốt, là quá thần kỳ. Tiền trong tươi cười tràn đầy mừng rỡ, những thứ này xúc vật đều là thuần hóa. Trại chăn nuôi gần đây đột nhiên xuất hiện mấy cái kỳ lạ người huấn luyện thú, bọn hắn dường như thiên sinh có thể thuần phục giá thú, nhất là những kia con non. Những kia dê rừng, trâu rừng, lợn rừng con non, bọn hắn chỉ dùng mấy câu, thậm chí một ánh mắt có thể để bọn chúng an tĩnh lại. Sau đó những dã thú kia con non rồi sẽ ngoan ngoãn theo ở phía sau, dường như là sủng vật đồng dạng. Những kia thành niên dã thú khó một ít, nhưng ví chút ít công phu, tối thiểu năng lực thuần phục một nửa đâu. Chúng ta trại chăn nuôi thì ủy thác đám thợ săn bắt hồi không ít hoang dại dê rừng, trâu rừng cùng lợn rừng. Tên càng nói càng vui vẻ, thậm chí bắt đầu khoa tay múa chân, năng lực thuần phục chúng ta thì nuôi, không thể thuần phục lại giết. Kia thật là vận khí không tệ. Dù kinh ngạc gật đầu, có thể để cho đám thợ săn lại nhiều bắt một ít. Dù rất rõ ràng, là cái này đi săn lãnh chúa cùng thiên nhiên lãnh chúa dòng thuộc tính tác dụng. Trong lãnh địa những tính cách kia dịu dàng ngoan ngoãn động vật, thuần hóa hội ngày càng đơn giản. Về phần lãnh địa xây dựng thêm, ngươi đi tìm Sở gì đi, các ngươi có thể cần hướng dưới sườn núi mới đất chống di chuyển. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Tiền túi người thi lễ, lập tức lui ra. Một tên sau cùng là Hà Mộ, đồng dạng cho Dỗ mang đến tin tức tốt, Lâm Đông Thiết vệ áo giáp đã 300 bộ, tùy thời có thể lấy dùng. Tiếp đó, Dỗ ngược lại thiếu là người. Chẳng qua có tự nhiên đại lãnh chúa dòng thuộc tính gia trì, luyện tập có thể xuyên được nguyên bộ bản giáp binh sĩ rất dễ. Mà tiệm thợ rèn tiếp xuống công tác, chính là rèn đúc phụ ma vũ khí. Dỗ nhường Hạ Mổ chọn lựa ra mấy tên kỹ thuật tinh xảo thợ rèn, chờ đợi Dỗ chuyển thụ mới rèn đúc năng lực. Đem 4 bộ môn công tác đô an sắp xếp xong, Dỗ đứng dậy rời đi trang viên đại sảnh. Ngoài trang viên lúc này đã xếp đầy hàng dài, đều là tiếp nhận vòng thứ 2 tinh thần khảo nghiệm nhân. A Diệu nhìn thấy Dỗ ra đây, bước nhanh đi tới, sắc mặt hồng nhuận, hai cái, này cho tới chưa đã phát hiện hai cái tinh thần lực vượt qua 10 giờ người. Không tệ. Dỗ thỏa mãn gật đầu, nhìn xem cái này tư thế, nên còn có. Ừ mừng. A Diệu vui vẻ nói ra, Thọ Tuyết mọi người còn đang làm việc không đến, ta dự định phóng tới cuối cùng. Ừ, ngươi sắp đặt là được. Dỗ lời nói xoay chuyển, hỏi, trước đó ta nói kỵ sĩ hống dược tể chuẩn bị xong chưa? A Diệu phản ứng, thời gian cấp bách, ta chỉ hoàn thành 5 bình, đủ sao?
Thứ này liền không có đủ lúc.
Dô vừa cười vừa nói, không sao, lấy trước đến cho ta đi.
Tại phòng làm việc của ngươi đấy.
A Diệu nhanh chóng đứng dậy, xách váy đi vào phòng. Rất nhanh nàng liền từ bên trong ra đây, đem một cái hộp gỗ giao cho Dô trên tay.
Hộp gỗ xúc cảm lạnh bớt, Dô sững sờ, lập tức phản ứng, ngươi ngược lại là học được trước dùng tới ướp lạnh dương a.
Thứ này rõ ràng là mới từ trong tủ lạnh lấy ra, mặt trên còn có điểm ẩm ướt.
A Diệu vừa cười vừa nói, đồ ăn phóng ở bên trong đều có thể giữ tươi, dược tề hẳn là cũng năng lực a.
Dô khẽ lắc đầu, không biết, ngươi có thể điều tra thêm thời đại thượng cổ tri thức.
A Diệu phóng ở kiếp trước là chính xác, nhưng cái này siêu phàm thời đại Dô không dám nói bừa.
Thời đại thượng cổ đều là phong ma tương, phong ngừa dòng ma lực mất.
A Diệu bất đắc dĩ nhìn Dô.
Không sao, chúng ta về sau cũng sẽ có.
Dô mở ra hộp gỗ, bên trong lẳng lặng địa trưng bày lấy 5 cái mộc quán.
Tốt, ta trước đi sân huấn luyện.
Đơn giản chào hỏi, Dô mang theo vị vị ẩn rời khỏi.
Dô trước đi liếc nhìn Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh.
Cự đàn vẫn như cũ tồn tại, nhưng Dô có thể cảm nhận được bên trong ma pháp ba động tại càng ngày càng nghiêm trọng.
Có thể xác định là hiện tại đã tiếp cận Bạch Lang ma lực khí tức trình độ.
Nhưng này rõ ràng còn chưa kết thúc.
Dô rất chờ mong hai người này năng lực trở thành cái dạng gì.
Dặn dò Lâm Đông thiết vệ hai câu, Dô mới chạy tới trại huấn luyện.
Chiến tranh kết thúc cũng không có nhường các binh sĩ thư giãn, huấn luyện tiếng gào thét vẫn tại trong quân doanh quân quẩn.
Gần cùng hắn thân thể của hắn có tự nhiên chi trùng Lâm Đông thiết vệ, vậy đang huấn luyện thượng tu luyện, đối chiến.
Có thực lực cường đại hy vọng cùng người bình thường lúc tâm thái đã hoàn toàn không giống.
Phóng lúc trước, gần có thể còn đang ở tình nhân trên giường chưa thức dậy.
Nhìn thấy Dô đến, tất cả mọi người đình chỉ động tác trên tay, hướng Dô hành lễ, lãnh chúa đại nhân.
Ừm.
Dô tùy ý đáp lại một câu, nói thẳng, các ngươi 15 người bên trong, tuyển ra 5 cái cường tráng nhất đứng ở trước mặt ta.
So đấu hay là để cử, phương pháp ta mặc kệ.
Lâm Đông thiết vệ nhóm nhìn nhau sững sờ.
Đừng để lãnh chúa lao ra chờ quá lâu, các ngươi hay là để cử đi.
Gần xem đến phần sau thị vệ cầm bộ, cười nói, hẳn là công việc tốt, nhưng nhất định phải đủ cường tráng.
Dô liếc mắt gần, không để ý đến.
Bọn hắn đều là muốn phục dụng kỵ sĩ hống dược tề, ai trước ai sau sao cũng được.
Nghe được là chuyện tốt, 5 cái cường tráng nhất nhân rất nhanh bị thôi đã chọn được.
Gần nói không sai, đúng là chuyện tốt.
Dô tiếng vang lên sáng, sát mặt bình tĩnh nhìn 5 người, chẳng qua cũng là chàng thí luyện.
Dô mở ra hộp gỗ, đây là kỵ sĩ hống dược tề, ăn vào nó tiềm lực của các ngươi sẽ có được tăng lên trên diện rộng, nhưng quá trình vô cùng thống khổ.
Dô nhìn về phía bên cạnh gần thuận miệng phân phó nói, có nhiều đau khổ, ngươi cùng bọn hắn nói một chút.
Thân thể sẽ như bị liệt diễm thiêu đốt, linh hồn muốn bị xé mở đồng dạng.
Gần quên miệng, rụt cổ lại, dường như là có người cầm truy hướng thân thể ngươi mỗi cái bộ vị đinh cái đinh, đồng thời còn có người lại gầy da của ngươi đồng dạng.
Gần miêu tả, nhường 5 tên thiết vệ không khỏi giật cả mình.
Gần không có khoa trương, đồng thời ta còn cảm thấy chưa đủ.
Dô nhìn 5 người, do đó, các ngươi ai sợ sệt có thể rời khỏi, không miễn cưỡng.
5 người qua lại hô một chút, đồng thời tiến về phía trước một bước, chúng ta không sợ, lãnh chúa đại nhân.
Thanh âm của bọn hắn đều nhịp, trong mắt giấy lên quyết nhiên qua mang.
Dô thỏa mãn gật đầu.
Dô muốn kỵ sĩ đoàn không vẹn vẹn là trung thành, càng phải có dũng khí.
Nếu như đều là hèn yếu nhân, kỵ sĩ đoàn căn bản nhịn không được sóng gió.
Dô khoát khoát tay, thị vệ đem 5 chi dược tề điểm phát xuống, mỗi trong tay người cầm một bình, ánh mắt quyết tuyệt.
Uống.
Dô ra lệnh một tiếng, 5 người đồng thời mở ra nắp bình, đem dược tề uống một hơi cạn sạch.
Dược tề cửa vào trong nháy mắt, 5 tên thiết vệ cơ thể run lên bần bật, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ.
5 người rõ ràng đang đối kháng với nhìn đau đớn, nhưng lại vô sự vô bổ, lần lượt địa mới ngã xuống đất.
Bất quá bọn hắn không có giống gần trước đây như thế trên mặt đất quay cuồng, càng giống là đủ dạn giống nhau quỳ rạp xuống đất, trong miệng phát ra nặng nề thở dốc cùng thống khổ kêu rên, từ đầu đến cuối không có ngất đi.
Như thế nhường Dô có chút ngoài ý muốn.
Dô không cùng tin thể chất của bọn hắn vượt qua đủ dạn, duy nhất nguyên do chính là tự nhiên đại lãnh chúa dòng thuộc tính tăng thêm.
Này màu vàng kim dòng thuộc tính hiệu quả, xa so với Dô trong tưởng tượng cường đại.
Đại nhân, ta cảm giác cơ thể không thống khổ nữa.
Hồi lâu qua đi, một tên Lâm Đông thiết vệ nằm rạp trên mặt đất, âm thanh suy yếu, ta có phải hay không thành công?
Ừm.
Dô phất phất tay, bên cạnh binh sĩ nhanh chóng tiến lên đem nó nâng đỡ.
Ngươi rất nhanh hội cảm giác cơ thể rất thông thấu thoải mái, đây đều là dược tề cùng ngươi kiên trì hiệu quả.
Dô cười lấy dặn dò, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, tiến hội buổi tối ngươi hẳn là không tham gia được, ta nhường phòng bếp cho ngươi chữa chút thái.
Đa tạ đại nhân.
Thiết vệ âm thanh suy yếu cảm tạ, lập tức bị các binh sĩ mang đi.
Vào thời khắc này, Dô đột nhiên cảm giác được hàng luồng như là như sợi tơ năng lượng theo thiết vệ trên thân chảy ra, như là ngọn lửa chui vào thân thể hắn.
Cái này đi năng lượng nhanh chóng cùng nóng dược năng lượng giao hòa vào nhau, khiến cho lớn mạnh một kia.
Dô hít sâu một hơi, khóe miệng không khỏi hơi dương lên.
Chớp mắt thời gian bên trên ngoài ra 4 tên thiết vệ ý thức vậy tỉnh táo lại, cơ thể đồng dạng lưu chuyển ra một tia năng lượng bước vào Dô cơ thể.
Thực lực cùng tiềm lực mạnh lên, cung cấp năng lượng vậy so trước đó rõ ràng a.
Dô không khỏi trong lòng cảm thán,
lập tức nhớ ra một kiện chuyện trọng yếu, tối hôm qua vào xem nhìn cho Hạ Hiệu gieo hạt sinh mệnh chi trùng, quyên cắm vào tự nhiên chi trùng.
Bằng không hôm nay tinh thần lực hẳn là cũng sẽ tăng lên từng chút một.
Tối nay nhất định làm chuyện chính.
Đang lúc Dô tự hỏi lúc, gã lạ thân ảnh xuất hiện tại sân huấn luyện cửa.
Chuyện gì xảy ra?
Dô hiểu rõ, gã là kéo đến tận có quan trọng tin tức.
Thánh chủ, đội tuần tra hồi báo, phát hiện ma thú.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc.
Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách.